ai biết lão mụ lần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lườm liếc mắt nói, ngươi không cho ta cũng có thể à, ta tìm cơ hội nói cho ghệ rổ vương tử một tiếng. Đến lúc đó, vương tử điện hạ biết ngươi lừa gạt hắn, chắc hẳn cũng không phải là mấy cái kim tệ đơn giản như vậy. Ngươi, ô ẹ dịp trứng mắt, nghĩ nghĩ lạnh giọng nói, ngươi cầm cái này 10 kim tệ, thì có thể làm gì? Ngươi có còn muốn hay không tiếp tục làm tiếp, không sợ? Ngươi lời nói này. Lão mù lần lên tiếng, có 10 kim tệ, lại thêm ta nhiều năm như vậy làm việc tích xúc, chính là một bút tiền không nhỏ, ta tại sao còn muốn tiếp tục làm tiếp? Ta đương nhiên muốn rời đi a, nhanh lên, thỏi tiền vàng cho ta thời gian đang gấp đây. Ta ổ ẹ dịp triệt để nghẹn lời. Nửa ngày, ổ ẹ dịp đứng ở con mỏ, nhìn lấy lão mù lần đeo một cái bao quần áo nhỏ tiêu sái rời đi, tức giận không nhẹ. Mà chung quanh lại là một đống lớn thợ mỏ, đưa mắt nhìn lão mù lần đi xa, nghị luận ầm ĩ. Lão mù lần vậy mà đi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục làm tiếp đây. Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao hắn đều làm đã nhiều năm như vậy, tại ta tới trước đó ngay tại quận mỏ, nói đi là đi, một chút lưu luyến đều không có. Đúng vậy à, tại ta tới trước đó, hắn đã có ở đó rồi, tay vẫn nắm tay dạy ta làm sao đào quáng, vậy mà hiện tại trực tiếp đi. Lão mù lần cũng dạy qua ta. Cũng là tại ta trước đó liền ở ngay đây. Giống như, ở cái trước quáng chủ thời điểm, hắn liền ở ngay đây làm. Nghe nói, từ quặng mỏ vừa mở, thì có hắn. Ừm. Quáng chủ ô ẹ dịp là người, quay đầu nhìn về phía nghị luận thợ mỏ, cảm giác có chút không thích hợp, lao mũ lần từ quặng mỏ vừa mở liền ở ngay đây làm. Làm sao có thể? Vậy hắn được làm đã bao nhiêu năm? Ngạch, cái này đông đảo thợ mỏ lập tức cũng không nói rõ ràng. Ô ẹ dịp lúc này mới phát hiện. Lão mũ lần giống như có chút thần bí, mặc dù chỉ là một cái rất thông thường thợ mỏ, nhưng vậy mà không ai biết rõ hắn tại quặng mỏ làm bao nhiêu năm, có bao nhiêu tuổi, từ đâu tới đây, lại vì cái gì tới nơi này làm thợ mỏ. Cái này ồ ẹ dịp con mắt lấp lóe, có chút nhớ biết rõ ràng, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức liền lại đem lão mũ lần bỏ qua. Thần bí đi nữa, thì phải làm thế nào đây, thần bí đi nữa không chả chỉ là một cái thợ mỏ. Đi liền đi, chỉ cần còn có người cho hắn làm sống là được. Chỉ là đáng tiếc cái kia 10 kim tệ, nếu không phải mấy cái giám sát đuổi theo, cướp về. Được rồi, cũng không cần thêm phiền toái, liền nhịn như thế đi, để còn dư lại thợ mỏ làm nhiều chút sống, không bao lâu, liền lại kiếm về. Nghĩ đến những cái này, ô ẹ dịp quay đầu nhìn về phía thợ mỏ, lên tiếng nói, các ngươi đều đừng cho ta ngớ ra, đều cho đi làm việc. Nhanh lên. Đúng, lão mù lần đi, nhân số ít, nhưng mỗi ngày đào khoáng thạch lượng không thể thiếu, cho nên từ hôm nay trở đi. Mỗi người các ngươi làm nhiều nửa giờ, một mực chờ tuyển được mới thợ mỏ mới thôi. Hống. Chúng thợ mỏ rất là bất mãn, nhưng ổ ẹ dịp đối xử lạnh nhạt quét qua, đông đảo thợ mỏ thì là tập thể túng, lẩm bẩm hướng đi khu vực khai thác mỏ mỏ vách tường, thành thành thật thật bắt đầu làm việc, rất nhanh đinh đinh đang đang thanh âm lại vang lên. Đinh đinh đang đang, thanh âm thanh thúy tại bằng nguyên mỗ hẻo lánh bên trong vang lên. Trên mặt đất, mấy khối màu trắng toái thạch bày thành cổ quái đồ án, ở giữa để thì là một cái rách nát hắc sắc dày. Lão mũ lần một mặt ngưng trọng xoay người đứng ở giày trước mặt, trong tay bắt lấy một nắm lớn các loại kiểu kim tệ, con mắt nhìn chòng chọc vào giày. Lão mũ lần bàn tay nghiêng, kim tệ lập tức như dòng nước hướng về giày chạy tới, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, rất rõ ràng, lúc này giày bên trong đã trải qua đựng không ít kim tệ. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Thanh âm không ngừng vang lên, lão mũ lần từ hắn gói nhỏ bên trong không ngừng móc ra kim tệ vung xuống, giống như lấy không hết, mà giày cũng giống là không nắm chắc một dạng. Vô luận vùng tiến bao nhiêu kim tệ, cũng không thấy đầy. 10 phút đồng hồ, 20 điểm, 30 phút, 1 giờ. Trọn vẹn 1 giờ trôi qua, lão mũ lần tiếp tục hướng về giày bên trong giải kim tệ, trên mặt đã trải qua thấm suất mồ hôi nước, biểu lộ cực độ khẩn trương. Lúc này giày vẫn như cũ không có bị đống kim tệ đầy, nhưng lại có mơ hồ kim sắc quang mang lộ ra đến, để lão mũ lần thấy được mấy phần hy vọng. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang, lão mũ lần lại vung xuống một cái kim tệ, rốt cục dựa theo dự đoán của hắn. Có kim tệ lộ ra giải khẩu. Hô, rốt cuộc sắp thành công, rốt cuộc phải giải trừ cái này chết tiệt nguyền rủa. Lão mú lần biểu lộ hơi có vẻ vặn vẹo nói, sau một khắc tay lần nữa luồn vào bao khỏa bên trong, xuất ra vừa mới lấy được 10 cái kim tệ, hô hấp có chút thô trọng, từng cái một hướng về giày bên trong vung đi. Đinh, 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 đinh. Mỗi rơi xuống một cái kim tệ, lão mú lần thân thể liền sẽ rung động một lần. Trong mắt liền sẽ không bị khống chế co vào một điểm. Đợi đến thứ 7 cái kim tệ hạ xuống xong, lão mũ lần tay đang run rẩy, ánh mắt con ngươi đã trải qua giúp thành 2 cái điểm đen, mà giày khẩu đã trải qua chất đầy kim tệ, mắt thấy lập tức phải tràn ra tới. Hô, hút, Lão mù lần hít sâu, nhẹ buông tay, thứ 8 mai kim tệ hạ xuống, vang lên thanh âm thanh thúy, tiếp lấy liền thấy trong ủng giống như là nhận lấy cái gì kích thích, đột nhiên truyền ra một trận nổi điên nữ nhân vậy rít lên. Tại rít lên truyền ra đồng thời, mắt trần có thể thấy, dày chấn động kịch liệt, tất cả kim tệ giống như là bị cái gì ác thú một hơi nuốt vào, bị trong nháy mắt hút vào dày nội bộ, biến mất sạch sẽ. Theo sát lấy, dày nhanh chóng xẹp xuống dưới, phốc một tiếng, một đám lửa bốc cháy lên, hỏa diễm huyết hồng vô cùng. Màu máu đỏ quang chiếu rọi tại trên mặt của lão mù lần, mặt của lão mù lần, tay chân, tứ chi, thân thể, cả người đều đang nhanh chóng biến hóa. Tại tạch 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 thanh âm bên trong, lão mù lần từ tuổi già trở nên tuổi trẻ, cuối cùng biến thành một cái hơn 30 tuổi dáng vẻ của nam nhân. Nhìn một chút bỏ đi kén hai tay, sờ lên khôi phục co giãn làn da, lão mù lần nhắm mắt lại, có chút chìm đắm cảm thụ được hết thảy. Nửa ngày con mắt mở ra, lộ ra có chút ánh mắt lợi hại, nói một mình lên tiếng, à, lúc trước cho ta hạ ác độc như vậy chớ chú, cho ta đặt lên nhiều như vậy điều kiện hà khắc, đem ta vây ở cái này cằn cỗi địa phương, chuẩn bị để cho ta vĩnh viễn giống một cái người nghèo thống khổ như vậy sống sót, một mực kiếm lấy kim tệ mà không được giải thoát. Nhưng là đáng tiếc, vẫn là quá coi thường ta nghị lực, quá coi thường tâm ta tính, quá coi thường ta vốn chuyện. Lúc trước hẳn là an toàn một chút trực tiếp giết chết ta, mà bây giờ để cho ta giải thoát chớ chú, như vậy thì nên cẩn thận ta trả thù. Mặc dù, đã nhiều năm như vậy, cấp bậc của ta hạ xuống rất nhiều, sức chiến đấu suy yếu lợi hại, nhưng cho ta một đoạn thời gian khôi phục, như vậy ta sẽ biểu hiện ra ta khủng bố tới. Lão mù lần, hoặc có lẽ là mù lần đứng thẳng người lên, nhìn về phía nơi xa, từng chữ nói ra lên tiếng, bạch thạch tháp cao, chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nói dứt lời, mù lần thân thể một trận vặn mèo, như khói xanh biến mất trong không khí. Tại chỗ, dày tại huyết hồng hỏa diễm bên trong chậm rãi cháy hết, biến thành cho tàn, gió thổi qua, biến mất sạch sẽ, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Chương 119, đá quý cùng thi pháp vật liệu, vào VIP đệ tam cảng. Một bên khác, Di Chát không biết sau khi rời đi, quạt mỏ cùng mù lần sự tình, chỉ là mang theo ghệ rộ một đoàn người chạy tới mục tiêu kế tiếp địa điểm. Muốn chế tác cố làm, như vậy cần 3 loại nguyên liệu, cố khoáng thạch, ổ xỉ hóa nhôm cùng axit phosphoric. Cố khoáng thạch đã trải qua lấy được, axit phosphoric vốn là có, cho nên bây giờ phải giải quyết chính là ổ xỉ hóa nhôm vấn đề. Nói như vậy, tại trước mắt cái này cùng loại thời trung cổ thế giới, tất cả cùng kim loại nhôm dính dáng đồ vật, đều không thế nào tốt lấy tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì thế giới hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế, dẫn đến nhôm rút ra khó khăn. Chính vì nguyên nhân này, ban đầu ở Lam Sư Vương quốc mới có thể lựa chọn dùng thí nghiệm pháp chế chuẩn bị đi hê the, mà không phải dùng kim loại nhôm thôi hóa công nghiệp pháp. Bất quá, oxy hóa nhôm xem như cùng kim loại nhôm dính dáng hóa chất, ngược lại là thuộc về so sánh loại khác một loại tồn tại. Oxy hóa nhôm tên khoa học là 3 oxy hóa 2 nhôm, An2O3, tại thế giới hiện tại bên trên, không thể phủ nhận rất thưa thớt, hơn nữa rất chân quý. Nhưng lại có thể thông qua phương pháp đơn giản nhất, dùng mua sắm trực tiếp đạt được. Bởi vì ba ổ xỉ hóa hai nhôm còn có một cái tên khác, gọi là đá hoa cương, cũng chính là cái gọi là hồng ngọc. Đúng, hồng ngọc. Thúy Kim Thành, mô ra tiệm châu báu trong phòng khách quý. Di Chắt cùng ghệ dâu ngồi ở bên cạnh bàn, gần 60 tuổi tiệm châu báu lao bản thì là ở bên cạnh rất cung kính đứng đấy, thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa. Lướt qua một lượng mắt, hơi có vẻ lo lắng. Cốc cốc cốc, tại dài dòng trong khi chờ đợi, nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, một cái tiệm châu báu trung tâm quản sự bưng một cái hát hoạch đào mùa hộp cẩn thận đi tới, hướng về phía tiệm châu đáo lao bản gật đầu một cái. Tiệm châu đáo lao bản thở dài một hơi, tiến lên nhanh chóng tiếp nhận hộp, quay người nhẹ nhàng để lên bàn, mở ra sau khi, lộ ra bên trong một khối to lớn hồng ngọc. Nhìn về phía ghệ rổ, tiệm châu đáo lao bản thử lên tiếng hỏi, ghệ rổ vương tử điện hạ, ngươi xem, đây chính là chúng ta trong tiệm lớn nhất một khối hồng ngọc, phải chăng phù hợp nhu cầu của ngươi? Ghệ rổ không có lên tiếng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Di Chát. Di Chắt nhìn lướt qua hồng ngọc, khẽ gật đầu. Ghệ Dỗ nhìn về phía tiệm châu đáo lão bản, không có bất kỳ cái gì dài dòng lập tức lên tiếng nói đi, bao nhiêu tiền, ta muốn. Ngạch, cái này tiệm châu đáo lão bản hơi có vẻ chần chờ, đi ngược chiều giá cảm thấy khó giải quyết. Nếu như giá cả nói cao, chỉ sợ đắc tội Ghệ Dỗ người này vương tử, mà nếu như giá cả nói thấp, cửa hàng liền muốn hao tổn. Nếu như vậy, tiệm châu đáo chào ông chủ nửa ngày, đều không có xuất ra một ý kiến. Ghệ rổ hơi không kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục, rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tiệm châu đáo lao bản bất đắc dĩ, đành phải kiên trì báo giá. 100 tiệm châu đáo lao bản thử lên tiếng, nhìn chằm chằm ghệ rổ biểu lộ, lúc đầu muốn nói hơn 100 kim tệ giá cả, nhưng nhìn thấy ghệ rổ lông mày hơi nhíu, lập tức đem 100 con số phía sau nuốt đến trong bụng đi, có chút cứng rắn nói, 100 ngạch, kim tệ. 100 kim tệ, đây chính là trong hộp to lớn hồng ngọc giá cả, không đắt lắm, bất quá nhưng cũng là một khoản tiền lớn. Di Chát nhìn về phía Gậy Rồ. Gậy Rồ thực sự không dài dòng, vung tay lên, thủ hạ hộ vệ mở ra túi tiền, điểm hảo kim tệ liền ném cho tiệm châu báu lão bản, tiếp lấy cầm lấy trang hồng ngọc hộp đi ra cửa đi. Không người đem Di Chát, Gậy Rồ một đoàn người đưa tiễn, tiệm châu báu lão bản đi trở về trong cửa hàng, không nhịn được vớt một cái mồ hôi lạnh. Hồng ngọc bán đi 100 tiền vàng giá cả, chỉ có thể nói là giá vốn, cân nhắc đến trong cửa hàng đảm bảo phí tổn, kỳ thật đã có chút hao tổn. Nhưng đối mặt Vương quốc Vương tử điện hạ, cũng chỉ có thể tự nhận không may, hy vọng từ còn lại địa phương kiếm về đi. Tiệm châu báu lão bản nghĩ đến, đi vào phòng khách quý, đột nhiên thân thể cứng đờ, liền thấy một tên ăn mặc hắc sắc túi bào, cả khuôn mặt giấu ở mũ trùm bên trong người đang ngồi ở trong phòng khách quý, giống như là trống rông xuất hiện một dạng. Ngươi là? Ta chỉ là một cái mua đồ khách nhân mà thôi, không cần khẩn trương. Người áo đen nhàn nhạt lên tiếng, ta tới trong cửa hàng của ngươi, nguyên nhân rất đơn giản. Ta cần phải mua một chút cấp thấp thi pháp vật liệu, đương nhiên, ở trong mắt ngươi chỉ là một chút đá quý. Ngậy! Đem ngươi trong cửa hàng tất cả đá quý đều lấy ra đi, ta muốn chọn lựa xuống. Cái này tiệm châu báu lao bản nhìn lấy người áo đen, cảm thấy áp lực vô hình, so từ trên người Gậy Rồ cảm nhận được còn muốn lớn hơn, không nhịn được muốn hô người, nhưng trong lòng lại có một thanh âm nói cho hắn biết, tốt nhất không nên làm như vậy. Người áo đen nhìn lấy hắn hồi lâu không có động tác, lên tiếng nhắc nhở. Thời gian của ta rất quý giá, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Ngậy, là. Tiệm châu báu lao bản ứng với âm thanh, nhếch lên bờ môi, cuối cùng nội tâm có chút phức tạp đi ra cửa đi. Một lát, trong phòng khách quý trên mặt bàn, đổ đầy lớn nhỏ không đều hộp gỗ, đều đã bị mở ra, lộ ra bên trong các loại màu sắc đá quý tới. Người áo đen đánh giá trên bàn tất cả đá quý, cuối cùng hơi có ghét bỏ chọn lựa trong đó giải rác mấy viên, tự nhủ, quả nhiên là đất nghèo a. Trên cơ bản không có có thể sử dụng, có thể sử dụng cũng là phẩm chất cực kém, bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Khách nhân kia, ngươi chuẩn bị làm sao trả tiền? Tiệm châu báu lao bản lên tiếng, sau một khắc im bặt mà dừng, liền thấy người áo đen xoay người, lộ ra túi bào hạ khuôn mặt, một đôi mắt phát ra màu xanh bóng ánh sáng, giống như là hai đoàn quỷ hỏa thiêu đốt lên, nhìn chừng chừng lấy hắn, để hắn có chút dùng mình. Ngươi biết không, lúc đầu ta muốn trực tiếp đem ngươi giết, dạng này đơn giản nhất. Người áo đen lên tiếng nói. Ngữ khí có chút âm trầm, nhưng lập tức ngữ điệu nhất chuyển, bất quá xét thấy ngươi như thế nghe lời, ta cảm thấy vẫn là cho ngươi một phần hồi báo. Đưa tay, một quả quả táo lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện ở hắc bào nhân đầu ngón tay, hướng về châu đáo chủ tiệm cái chán đưa đi. Tiệm châu đáo lao bản cực độ sợ hãi, muốn chạy trốn, vô cùng sợ hãi, muốn hô to. Nhưng lại phát hiện thân thể bị khóa lại, căn bản chạy không được, cuống họng làm đòi mạng, thanh âm cũng không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu tím cách chán của hắn càng ngày càng gần, sau đó chui vào dưới da, tiến vào trong thân thể. Tại quang cầu vào cơ thể trong nháy mắt, tiệm châu đáo lao bản thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên nóng lên, đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt lộ ra mê mang lại ánh mắt đờ đẫn. Ta đưa cho ngươi, là có thể kéo dài 2 năm sinh mạng năng lượng đặc thù, coi như mua sắm thi pháp tài liệu giá tiền, đây rất công bằng. Người áo đen lên tiếng nói, đương nhiên. Có một cái điều kiện là, ngươi muốn quên ta, đã quên cùng ta tiếp xúc hết thảy. Cứ như vậy đi. Nói dứt lời, người áo đen thân hình bỗng nhiên vặn mẹo, như khói xanh biến mất ở phòng khách quý bên trong. Hồi lâu, tiệm châu báu lao bản giống như là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, nháy nháy mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy trên mặt bàn mở ra các loại châu báu hộ, con mắt trừng lớn, không nhịn được quát lên, người đâu, người đâu. Mau tới người. Rất nhanh, trung thành quản sự chạy vào, nhìn về phía tiệm châu báu lao bản. Hỏi ra tiếng nói, lao bản, thế nào? Cái này tiệm châu báu lao bản ngón tay có chút phát run chỉ trên mặt bàn đông đảo hộp, lên tiếng hỏi, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái hộp này, không phải hẳn là bị khóa ở nhà kho cùng giữa quay sao, làm sao đều cầm tới nơi này? Lao bản, những cái này không đều là ngươi để cho ta lấy đi vào sao? Vừa rồi ta hỏi ngươi vì cái gì, ngươi còn không nói cho ta biết lý do, làm sao? Cái này tiệm châu báu lao bản sửng sốt, lông mày sâu nhăn. Không nhịn được vò lên tóc hoa râm. Xoa nhẹ một lát, thả tay xuống, đột nhiên phát hiện giữa ngón tay vậy mà kẹp lấy một cây bị nhéo hạ đỏ tóc màu nâu. Đây là hắn lúc tuổi còn trẻ màu tóc, nhưng bây giờ. Tiệm châu báu lao bản triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 120, pha lê chế tác, vào VIP thứ tư cảng. Di Chát không biết tiệm châu báu phát sinh sự tình, bất quá khi lấy được hồng ngọc về sau, xem như gom đủ chế tác cỏ băn xanh tất cả nguyên liệu, còn dư lại chính là đem cỏ bàn xanh chế tác được, sau đó lại chế tạo ra chân chính cỏ bàn xanh pha lê. Thế là, Di Chắt cùng Ghệ Rồ đi đến hôm nay phải đi cái cuối cùng địa phương, Phỉ Thúy Vương quốc pha lê chế tác nhà máy. Nơi này, cũng không phải bình thường người có thể vào, cho dù là Ghệ Rồ cũng không thể tùy tiện ra vào. Nay chủ yếu là bởi vì, pha lê, đặc biệt là phẩm chất cao pha lê, tại trước mắt cùng loại với thời trung cổ thế giới, tính là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Diện tích lớn pha lê kính so vàng giá còn cao hơn, giáo đường trang trí màu cửa sổ dùng khối nhỏ kính màu cũng là có giá trị không nhỏ. Cho dù là miệng thủy tinh phiến, đều không phải người bình thường có thể có được, thường thường bị một chút quý tộc thiếu phụ tranh nhau khảm nạm tại hoa lệ lễ phục dạ hội bên trên, ăn mặc có mặt tiệc tối. Theo các nàng, miệng thủy tinh phiến so với cái gì bảo thạch giới chỉ, dây chuyền chân châu càng lóe sáng hơn, càng có thể đại biểu thân phận. Đơn giản mà nói, pha lê gần như không sẽ bị bình dân tiếp xúc đến, hoàn toàn là quý tộc chuyên môn, có ích lợi thật lớn. Vì thế, một quốc gia thường thường đem pha lê chế tác nhà máy một mực bắt lấy trong tay, an trí tại chỗ thật xa, đồng thời phái trọng binh trấn giữ, công tượng trung thân không cho phép rời đi pha lê chế tác nhà máy, phòng ngừa công nghệ tiết lộ. Trên thực tế, đây cũng là hiện đại địa cầu trong lịch sử chân thực khắc họa. Tại hiện đại địa cầu lịch sử thượng, 12 thế kỷ tả hữu, vẹn mình xem như lúc ấy thế giới pha lê nghề chế tạo trung tâm, vì lũng đoạn pha lê chế tác kỹ thuật, trực tiếp đem tất cả pha lê nghệ nhân đều phong bế tại một cái tên làm Dạ Vâng đảo trên hải đảo dài đến mấy cái thế kỷ. Tại thế giới hiện tại Phỉ Thúy Vương quốc, còn không có khoa trương đến loại trình độ này, nhưng Ghệ Rồ cũng là lợi dụng bản thân vương tử thân phận, phí một phen chắc trở, mới cuối cùng thu hoạch được dẫn người tiến vào tư cách. Đi qua nhiều lần kiểm tra thân phận, Ghệ Rồ mang theo Di Chắt đi vào Phỉ Thúy Vương quốc pha lê chế tác trong xưởng bộ phận. To lớn một trong dạng, mới ao khắp nơi, hỏa lô mọc như rừng, nhiệt khí trùng thiên, số lớn công nhân, công tượng lui tới không ngừng, ở một cái trên kệ leo lên leo xuống, tiếng cứ gọi ầm ĩ không ngừng. Sắc, nhanh đi số một lô, nhìn xem có phải hay không là dập lửa. Bậy bạc, đi số bốn lô, kiểm tra một chút nhiên liệu. Nợ, số 15 ao có vấn đề, nhanh đi gọi được áp vô cùng lớn sư đến xem. Pha lê chế tác nhà máy xưởng trưởng, hơn 40 tuổi, tóc màu nâu, cao xương gõ má vỉ kỳ giờ, dẫn Di Chắt cùng Ghệ Rồ, đi ở một trong dạp, thái độ ngược lại là cung kính. Dù sao, nhà máy pha lê trông coi xâm nghiêm là một chuyện, nhưng hắn xem như xưởng trưởng, tại Ghệ Rồ trước mặt vẫn như cũ chỉ là đấu thăng tiểu dân, hắn nếu dám có cái gì bất kính, Ghệ Rồ liền dám đem hắn ném vào trong hồ làm thành pha lê. Vì ký giờ có loại thái độ này, tự nhiên không có gì bất lợi, Di Chắt chẳng mấy chốc sẽ đến rồi một cái tạm thời đỉnh công lò luyện, thông qua một chút thủ đoạn, đem cô khoáng thạch, hồng ngọc cùng axit phốt pho dịp chế tạo ra thành cỏ băn xanh loại này thuốc màu. Tiếp lấy đem cỏ băn xanh giao cho vị ký giờ, làm cho đối phương dựa theo tỷ lệ nhất định để vào chưa thành hình pha lê bên trong, cuối cùng chế tạo ra phù hợp yêu cầu cỏ băn xanh pha lê. Vị ký giờ nhanh chóng đi làm, một lúc sau lấy ra sản phẩm. Vị này Di Chắt các hạ. Vị ký giờ đem một cái bàn tay lớn nhỏ mảnh thủy tinh hàng mẫu đưa tới Di Chắt trong tay, lên tiếng nói, đây là dựa theo phân phó của ngươi, vừa mới chế ra, ngươi xem có hài lòng hay không. Di Chắt tiếp nhận mảnh thủy tinh, đơn giản nhìn lướt qua, liền thấy mảnh thủy tinh hiện ra xanh biển, cơ bản phù hợp có bản xanh thủy tinh yêu cầu, nhưng Di Chắt có chút lệch ra pha lê, cải biến tia sáng góc khúc xạ độ, liền thấy pha lê lại lộ ra một loại màu xanh nhạt, lông mày lập tức nhíu lại. Đây là pha lê có tạp chất biểu hiện. Di Chắt thầm nghĩ, nay cũng không phải là vị kỳ dở cố ý làm ra, đối phương không có lá gan này cũng không có cái này động cơ, thuần túy là công nghệ lưu trình vấn đề. Trước mắt cái này cùng loại thời trung cổ thế giới, pha lê công nghệ không có đạt tới hiện đại trên địa cầu trình độ, tiếp tục sử dụng chính là so sánh truyền thống công nghệ, cũng chính là dùng dầu có silic dioxide, CO2, tức thạch anh, cắt thành phần chủ yếu, silica coi như nguyên liệu đến chế tác pha lê. Mà silica điểm nóng chạy là 2000 độ C, phổ thông lò luyện rất khó đạt tới yêu cầu, vì giảm xuống chế tác độ khó, biết gia nhập nạ chỉ carbonat, Na2CO3, tức soda, cùng kali carbonat, potas, K2CO3, kali tẩy rửa, đem silica điểm nóng chạy hạ thấp 1000 độ C tả hữu. Bất quá nạ chỉ carbonat biết dùng pha lê tan trong nước, bởi vậy bình thường còn muốn gia nhập số lượng vừa phải oxy hóa cái, cao, dùng pha lê không tan trong nước. Ở nơi này quá trình bên trong, rất nhiều nguyên liệu, khoáng vật đều không thể làm đến 100% độ tinh khiết, sẽ nhiều ít trộn lẫn vào một chút tạp chất, mà thiết xem như thường thấy nhất mỏ nguyên tố, rất dễ dàng lăn lộn đến trong đó. Cuối cùng đi qua một hệ liệt phản ứng, dẫn đến á thiết ẩn tạo ra, để pha lê hiện ra á thiết ẩn màu xanh nhạt. Đây là không cách nào tránh khỏi hiện tượng, trừ phi cải tiến toàn bộ công nghệ, trừ phi để tất cả nguyên liệu, khoáng vật đều làm đến 100% độ tinh khiết, không phải liền không cách nào từ nguồn tội giải quyết vấn đề này. Nói như vậy, dạng này cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thực tế tại hiện đại trên địa cầu, rất nhiều nhẹ vốn pha lê đều hiện ra màu xanh nhạt. Mà chứa đựng bia bình rượu, vì phòng ngừa tia tử ngoại chiếu xạ đối với bia phá hư, còn chuyên môn tăng thêm thiết nguyên tố, làm thành màu xanh lá cây đậm. Nhưng Di chắc hiện tại muốn chế tác cỏ bắn xanh pha lê, là vì tiến hành diễm sắc thí nghiệm. Cỏ bắn xanh pha lê muốn đưa đến tác dụng, chính là tiêu trừ khả năng xuất hiện nhan sắc ảnh hưởng, đến cam đoan quan sát được chân chính hỏa diễm nhan sắc, bởi vậy bản thân hẳn là hết khả năng tiêu trừ sắc sai. Nếu như vậy, Di chắc lông mày sâu nhăn, suy tư một lát, tay vừa lộn, trong tay thêm ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa nửa bình màu xám trắng kim loại bột phấn, là bột mạ gẳng. Nếu không thể từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, chỉ có thể từ cuối cùng phân đoạn giải quyết. Chút ít mangan có thể thông qua phản ứng đến cải biến pha lê nguyên nhân bên trong á thiết ẩn tạo thành màu xanh nhạt, bất quá nồng độ nhất định phải khống chế tốt, quá nhiều, biết để pha lê đánh tan màu xanh nhạt sau lại xuất hiện màu tím nhạt. Đem chứa ở bình thủy tinh bên trong bột mạn gàng đưa cho vị kỳ giờ, Di chắt lên tiếng nói, lại đi chế tác một lần ta muốn lam mảnh thủy tinh, tại chế luyện đồng thời, đem cái này bột phấn lại vung đi vào, nồng độ là. Nói nửa ngày, Di chắt nhìn về phía hơi có chỗ mắt vị kỳ giờ, hỏi ra tiếng nói, nghe rõ chưa? Nghe rõ là nghe rõ, nhưng cái này có gì dùng, Di chắt các hạ. Vị kỳ giờ hơi có nghi ngờ lên tiếng nói, ngươi không cần phải để ý đến, làm theo là được. Di chắt lên tiếng nói, ngạch, tốt à. Vị kỳ giờ nhìn lướt qua ở bên cạnh có vẻ hơi nhàm chán ghê rộ, cầm Di chắt cho bột mạn gẳng lại đi tìm người thao tác. Một lúc sau, vị kỳ giờ cầm tân chế làm cỏ băn xanh pha lê đi trở về, trên mặt nhìn qua rất là bình tĩnh, nhưng tay lại là đang run rẩy, khó mà che giấu kích động trong lòng. Chương 121, ngươi có đi hì rồ rèn mò nổ xài sao? Vị kỳ giờ làm một danh pha lê chế tác nhà máy xưởng trưởng, khi thấy ghệ rồ mang theo Di chắt vừa xuất hiện thời điểm, hắn cũng có chút cảnh giác, e sợ cho Di chắt là lừa gạt vương tử ghệ rồ thành công, đến đây ăn cắp pha lê công nghệ. Nhưng về sau Di chắt một hệ liệt biểu hiện, để hắn phát hiện, căn bản không phải dạng này. Chẳng những không phải, hẳn là còn hoàn toàn tương phản, dựa theo Di chắt đối với hết thảy đều nghe nhiều nên thuộc biểu hiện để suy đoán, Di chắt khả năng nắm giữ lấy cao hơn pha lê công nghệ chế tạo. Cái gì có bằng xanh thủy tinh chế tác, chính nói rõ điểm này. Cho nên khi Di chắt ngay từ đầu bàn giao chế tác mang theo màu sắc cỏ bằng xanh thủy tinh thời điểm, vị kỳ giờ cố ý sớm thí nghiệm một chút, kiểm tra cỏ bằng xanh thủy tinh hiệu quả. Kết quả phát hiện, cỏ bằng xanh thủy tinh sắc thực rất xinh đẹp, nhưng bởi vì sắc điệu thiên lanh nguyên nhân, công dụng lại là không lớn, trừ cho giáo đường trang trí màu ngoài cửa sổ, còn lại quý tộc trên cơ bản sẽ không vừa ý loại này thủy tinh. Các quý tộc càng vừa ý là diện tích càng lớn, càng trong suốt pha lê. Thế là, vị kỳ giờ không có suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đem cỏ bằng xanh pha lê chế ra, chuẩn bị giao cho Di chắt liền xong việc. Ai biết, Di chắt giống như không hài lòng, lại đưa ra yêu cầu mới, cấp ra mới một loại vật liệu. Ở vào hiếu kỳ, vị kỳ giờ vẫn là trước sớm thí nghiệm một chút, thử lần này nghiệm nhưng rất khó lường. Vị kỳ giờ phát hiện đem Di chắt cho bột phấn dựa theo Di chắt yêu cầu nồng độ để vào pha lê bên trong, lúc đầu lộ ra màu xanh biết pha lê, lập tức trở nên thanh tịnh trong suốt, tựa như tinh khiết nhất tuyết thủy ngưng tụ thành. Vị kỳ giờ kinh hãi, tiếp lấy tìm đến bên trong xưởng nổi danh nhất công tượng đại sư, hỏi thăm Di chắt cho ra màu xám trắng bột phấn rốt cuộc là cái gì. Chỉ muốn biết rõ ràng Di chắt cho bột phấn là cái gì, về sau hướng về tất cả pha lê bên trong đều gia nhập vào, như vậy toàn bộ Phỉ Thúy Vương quốc pha lê chế tạo công nghệ sẽ bên trên một lớn cái bậc thang. Nhưng công tượng đại sư tại cẩn thận nghiên cứu đuổi bột màu trắng nửa ngày về sau, rất là thẳng thắn biểu thị không biết, có thể là một loại căn bản không còn tại trên thế giới đồ vật. Vì ký giờ đối với công tượng đại sư trả lời hoàn toàn không tin, nếu như không còn tại trên thế giới, Di chắt trong tay tại sao có thể có? Nhất định là công tượng đại sư học thức không đủ, không biết mới đúng. Như vậy vấn đề đến rồi, hắn hẳn là như thế nào mới có thể từ Di chắt trong tay, đạt được liên quan tới bụi bột màu trắng chế lấy phương pháp. Nếu như có thể có được lời nói, như vậy hắn liền phát đạt. Vì ký giờ một bên vô cùng kích động tự hỏi lấy vấn đề này, vừa kêu người đem Di chắt yêu cầu pha lê chế ra. Cầm lần thứ hai chế tạo ra pha lê hướng đi Di chắt lúc, vị kỳ giờ vẫn còn tiếp tục tự hỏi cái vấn đề này phương pháp giải quyết, nhưng không có nghĩ ra được, trong lòng trừ kích động bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể được phương án. Giờ Di chắt các hạ, người ngài pha lê. Vị kỳ giờ tay run run, đem luyện chế xong cỏ bằn xanh pha lê đưa cho Di chắt, nuốt nước miếng một cái. Di chắt hơi có kỳ quái nhìn thoáng qua xưởng trưởng vị kỳ giờ, tiện tay tiếp nhận cỏ bằn xanh pha lê, đưa ánh mắt rơi vào pha lê phía trên. Nghiêm túc tra xét một phen, sau đó hài lòng gật đầu. tại gia nhập bột mạn gẳng về sau, cọ bắn xanh pha lê quả nhiên hợp cách. Cái này cũng theo lý thường nên. Dù sao gia nhập bột mạn gẳng đã coi như là hiện đại trên địa cầu trước vào công nghệ, chỉ là mangan, thì sẽ đến hiện đại trên địa cầu thế kỷ 18 mới tách ra. Nếu không phải trước đó tại Lam Sư Vương quốc thời điểm thì có tồn lượng, có thể nhanh chóng xuất ra một bộ phận đến sử dụng, không phải còn muốn tốn nhiều sức lực. Vì ký giờ không biết Di Chát ý nghĩ trong lòng, chỉ là con mắt lóe, tiếp tục suy nghĩ từ trên người Di Chát thu hoạch mới công nghệ phương pháp, thử đáp lời nói, Di Chát các hạ, cái kia. Ai biết Di Chát căn bản không phối hợp, lên tiếng nói, làm phiền ngươi, vì ký giờ sưởng trường. Ngạch, không phiền phức, chỉ là vì ký giờ nói. Cái kia có cơ hội gặp lại. Di Chát một bộ không nghĩ chậm trễ thời gian bộ dáng, nhìn vì ký giờ một chút, thu hồi cỏ băng xanh pha lê, quay người liền hướng pha lê chế tác ngoài xưởng đi đến. Đồng thời không quên hô một tiếng ở bên cạnh trên ghế nhanh ngủ ghế rồ, đi. Ừm, đi. Đã trải qua kết thúc rồi à? Ghế rồ mơ mơ màng màng từ bên cạnh cái ghế đứng lên, đi theo Di Chát đi ra ngoài. Nhà máy vị kỳ giờ xem xét, tại Di Chát bên kia là không có cơ hội, lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt ghế rồ tay áo, nhỏ giọng nói, ghế rồ vương tử điện hạ, ghế rồ vương tử điện hạ. Ừm, làm sao, có việc. Ghế rồ ngáp. Nước mắt không bị khống chế chảy ra ngoài lấy, lông mày cau chặt nhìn về phía vị kỳ giờ. Ngạch, cái kia là như vậy Di Chát các hạ không? Di Chát đại sư nơi đó giống như có năng lực để pha lê trở nên dị thường trong suốt công nghệ, đối với chúng ta Phỉ Thúy Vương quốc pha lê chế tác nhà máy rất trọng yếu. Vị kỳ giờ xoa xoa tay, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, vương tử điện hạ, ngươi thật giống như cùng Di Chát đại sư quan hệ không tệ, ngươi xem có phải hay không là nghĩ biện pháp để Di Chát đại sư đem công nghệ giáo sư cho chúng ta, nếu như vậy chúng ta Phỉ Thúy Vương quốc nhà máy pha lê nhất định. Xoa xoa con mắt, lau sạch nước mắt, ghế rồ tỉnh táo lại, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua vị kỳ giờ, sau một khắc không chút khách khí cắt ngang đối phương, rất trực tiếp mà hỏi, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngạch, cái này, vương tử điện hạ ngươi nhìn à, cái kia công nghệ đối với Phỉ Thúy Vương quốc pha lê thực rất trọng yếu. Nhưng là đối với ta có chỗ tốt gì sao? Ta chỉ là vương tử, không phải quốc vương, lãnh địa đều còn chưa có xác định xuống tới đâu. Việc này ngươi nên đi tìm ta đại ca mới đúng chứ. Ngạch, cái này tốt giống vị kỳ giờ cứng họng. Ta cho ngươi biết, Di Chát các hạ nơi đó, ý tứ là công bằng giao dịch, ngươi nghĩ đến hắn thứ gì, sẽ phải bị ra hắn có thứ cần thiết trao đổi mới được. Ghệ rộ lên tiếng, giáo dục nói, ngươi biết ta vì cái gì bồi tiếp Di Chát các hạ bận bịu bên trên một ngày này à, là bởi vì đây là yêu cầu của hắn. Nếu như vậy, có thể cho Di Chát các hạ nhanh chóng đem kia là cái gì có băng xanh pha lê chế tác được, mà làm tưởng thưởng. Ta có thể bảo đảm lưu lại trên tay một loại thần kỳ dược tề, đi thị dồ rèn mò nổ xài. Đi thị dồ rèn mò nổ xài biết không? Ân, ngươi không cần trả lời, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần rõ ràng đây là một loại rất thần kỳ, đối với ta rất hữu dụng dược tề là được. Ta giúp Di Chát các hạ bận điệu, mới được 3 lần sử dụng liều thuốc. Ta muốn đi yêu cầu cái gì công nghệ, cái kia Di Chát các hạ đem cho dược tề cho ta giảm phân nửa, ta làm sao bây giờ? Ít rơi đi thị dồ rèn mò nổ xài. Ngươi thưởng cho ta a. Ngươi có sao? Ngạch, cái này trên mặt của vị kỳ giờ có chút đổ mồ hôi, nhẹ nhàng một vòng, trong lòng bàn tay tất cả đều là nước. Hắn không có đi hì rổ rèn mọ nổ xài, chỉ có khuôn mặt mồ hôi. Cho nên, cái gì công nghệ, bản thân suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lệ rổ thở phì phò hướng về phía vị kỳ giờ nói, lắc một cái cánh tay hất ra bị nhéo lấy tay áo, quay người nhanh chân liền đi ra pha lê chế tác nhà máy, nhanh chóng đuổi kịp Di Chát. Pha lê xưởng chế tạo bên trong vị kỳ giờ lần nữa vớt một cái mồ hôi, có chút bất đắc dĩ thật dài thở dài. Tại pha lê chế tác ngoài xưởng, Ghệ Dồ cùng Di Chát xong hành lấy, Ghệ Dồ không nhịn được lên tiếng nói, Di Chát các hạ, chuyện của ngươi hẳn là đều giúp xong đi, ngươi xem ta có hay không có thể hồi vương cung, đi thí nghiệm ngươi một chút cho cái kia đi hỉ rổ rẹn mò nổ sẽ thần kỳ dược tê đi. Dù sao, ngươi cũng đã nói, dược tê này thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 ngày, vạn nhất quá hạn chẳng phải là... Di Chát rất rõ ràng lúc này Ghệ Dồ tâm tình, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ghệ Dồ lập tức liền phải dẫn hộ vệ chuẩn bị nhanh chóng. Di Chát đột nhiên nghĩ đến cái gì, vung tay lên hướng về phía Ghệ Dồ hảo tâm nhắc nhở nói, đúng rồi, ta đưa cho ngươi cái kia dược tề, tốt nhất là tại mới vừa vào đêm ước chừng thời gian 2 tiếng điểm sử dụng. Á Ghệ Dồ sững sờ, đây là vì cái gì? Nói như vậy, cùng ngoại giới tinh thần sẽ có thần bí liên hệ, đạt được tốt hơn minh tưởng hiệu quả. Di Chát lên tiếng nói. Đương nhiên nguyên nhân chân chính, là hắn không nghĩ suốt cả đêm chờ lấy Ghệ Dồ minh tưởng, chỉ muốn tại cố định thời gian xuất thể đi giúp một chút đối phương liền xong rồi, dù sao thời gian còn lại còn có chuyện phải bận rộn.
Áo, là như thế này sao?
Gệ Dồ không biết Di Chát suy nghĩ, cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó nghiêm túc đáp lại, nếu dạng này, cái kia Di Chát các hạ, ta nhất định sẽ chú ý thời gian, không cần sai.
Vậy là tốt rồi.
Ta đi.
Được, gặp lại.
Gặp lại. Gệ Dồ mang theo đông đảo hộ vệ lên ngựa, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Di Chát con mắt lấp lóe, thu hồi ánh mắt, quay người cũng hướng về vừa đi. Chương 122, diễm sắc phản ứng cùng điện tử nhảy vọt.
Ban đêm.
Tinh đầu đầy trời, sáng chói lập lòe. Gệ Dồ ngồi ở phòng ngủ trên giường, đã trải qua đuổi đi gian phòng bên trong tất cả thị nữ, hộ vệ, một người nhìn chừng chừng lấy bên cạnh trên bàn một cái đồng hồ cát, bộ dáng giống như là mê muội.
Xa xa xa.
Cát mịn nhanh chóng chảy xuống, Gệ Dồ con mắt vài phút cũng không mang nháy một chút, thấy tơ máu dày đặc.
Rốt cục.
San sát kéo kéo, đồng hồ cát phía trên tất cả hạt cát lưu quang, thích nghi nhất minh tưởng thời điểm đến rồi.
Hô, Gệ Dồ hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, lấy trước lên Di Chát cho thần kỳ dược tề đi hỉ rồ rèn mò nổ xài đến, khẽ nhấp một miếng, uống hết ước chừng 1/3 liều thuốc.
Đánh tiếp mở đi hê ke cái bình, dùng sức hít hà.
Làm xong những cái này, đem hai cái bình dược tề phong tốt, thả ổn, Gệ Dồ thân thể buông lỏng, liền nằm xốp lông nhung thiên nga trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng.
Đương nhiên, tại bên ngoài xem ra, càng giống là nằm ngay đơ.
1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút.
Gệ Dồ cảm thấy nhục thể chấn động, ý thức thể tách rời, chính thử nghiệm xuất thể, nhưng thân thể trói buộc lực rất lớn, rất khó thoát khỏi.
Liên ở bên trong Gệ Dồ lòng có chút sốt ruột lúc gấp, cảm thấy ngoại giới giống như có cái gì lực lượng tiếp cận, còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy ý thức của hắn thể bị ngoại giới lực lượng một phát bắt được, hướng về nhục thể thu nhập thêm nhanh kéo đi.
Phốc một tiếng, Gệ Dồ cảm giác giống như là nghe được cái gì, toàn bộ ý thức thể thành công từ trong nhục thể thoát ly, đột nhiên nhẹ một chút, vô cùng thư sướng.
Gệ Dồ thử thăm dò hướng về nhìn bốn phía, cái gì đều nhìn không thấy, đây là hiện tượng bình thường.
Trên thực tế, hắn trừ bốn phía chỗ xa xa tồn tại năng lượng nguyên tố bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không thể cảm ứng được.
Trừ nhục thể bên ngoài, hắn cũng cơ hồ không cách nào khống chế ý thức thể làm bất cứ chuyện gì, nhiều lắm thì tại rất nhỏ phạm vi bên trong khống chế ý thức thể lắc lư.
Bình thường mà nói, thông qua lắc lư cách năng lượng nguyên tố càng gần, thu lấy rời rạc năng lượng nguyên tố lại càng nhẹ nhõm.
Hôm nay, tựa như là dụng tế nguyên nhân, đung đưa phạm vi so với hôm qua lớn thêm không ít, điều này đại biểu hắn có thể thu lấy càng nhiều rời rạc năng lượng nguyên tố.
Xem ra, đi thì rổ rèn mò nổ xài dược tề quả nhiên thần kỳ.
Gệ Dồ nghĩ đến, toàn lực bắt đầu minh tưởng, cùng lúc đó, một cái khác ý thức thể nhẹ lắc đầu một cái, nhanh chóng từ trong phòng rời đi.
Thúy Kim Thành Di Chát ở lại viện tử, trong thư phòng.
Ngồi trên ghế Di Chát mở mắt.
Hô, Di Chát phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy.
Hoạt động một chút thân thể, quay người đi ra thư phòng, đi về phía một bên phòng thí nghiệm.
Bắt đầu công tác chuẩn bị, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cái gọi là rời rạc năng lượng nguyên tố, để chứng minh phía trước phỏng đoán có chính xác không.
Trong phòng thí nghiệm, ở giữa để một cái hắc sắc dài mảnh bàn gỗ, phía trên trưng bày đông đảo dụng cụ.
Tại bàn gỗ bốn phía, kề sắt vách tường để là nhiều cái giá gỗ, tủ bát, bên trong đều để đó đông đảo bình dược tề, cùng các loại công dụng thí nghiệm vật liệu.
Di Chát cất bước đi đến bàn thí nghiệm trước. Trước tiên đem cỏ bàn xanh pha lê lấy ra cất kỹ, sau đó tìm ra axit lohydric, nước khử ải ẩn, bạch kim quận dây, cuối cùng lấy ra là một bộ rượu cồn đèn xì.
Nói như vậy, làm diễm sắc thí nghiệm, tốt nhất là dùng đèn bẩn xèn, hỏa diễm nhiệt độ có thể đạt tới 1,500 độ C, hiệu quả rõ ràng.
Nhưng từ Đức nhà khoa học bản sinh, tại hiện đại địa cầu thế kỷ 19 phát minh đèn bẩn xèn, cần dùng đến ga hoặc khí ga làm nhiên liệu, có hơi phiền toái. Di Chát cuối cùng lựa chọn dùng đèn cồn cải tạo chế thành rượu cồn đèn xì.
Rượu cồn đèn xì hỏa diễm, so sánh đèn cồn 400 độ C tả hữu hỏa diễm, cao hơn không ít, có thể đạt tới 1000 độ C tả hữu, mặc dù so sánh lại đèn bẩn xèn thấp hơn, nhưng là đủ.
Đem tất cả thí nghiệm khí cụ chuẩn bị hoàn tất, Di Chát bắt đầu chính thức tiến hành thí nghiệm.
Cầm trong tay bạch kim cuộn dây, xuyên vào axit lohydric bên trong, nhìn thấy bạch kim cuộn dây mặt ngoài toát ra bạc khí, mãi cho đến biến mất. Di Chát biết đã trải qua thanh trừ bạch kim cuộn dây bên trên tạp vật.
Di Chát nâng cốc tinh đèn xì cầm tới trước mắt đốt, sau đó từ axit lohydric bên trong lấy ra bạch kim cuộn dây, hướng về rượu cồn đèn xì hỏa diễm bên trong đưa đi.
Vừa mới lấy ra bạch kim cuộn dây phía trên, còn dính nhuộm axit lohydric, đụng một cái chạm đến rượu cồn đèn xì nhiệt độ cao hỏa diễm, lập tức phát ra xoẹt xẹt một tiếng, chất lỏng nhanh chóng bốc hơi, tiếp lấy tản mát ra nhàn nhạt gây mũi mùi.
Đối với này, Di Chát không có để ý. Chỉ là nhìn chằm chằm hỏa diễm, đợi đến không có nhan sắc biến hóa sau khi, gỡ xuống cuộn dây, dùng nước khử ẩn tiến hành cọ rửa, tự nhiên hong khô. Đến tận đây, thí nghiệm bước đầu tiên hoàn thành, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất, cũng là nhất bước đơn giản. Nắm lấy bạch kim cuộn dây, một lần nữa vươn hướng rượu cồn đèn xì hỏa diễm, cùng lúc đó Di Chắc khống chế thể nội chuyên môn dự lưu, vô dụng dung luyện qua một loại rời rạc năng lượng nguyên tố từ đầu ngón tay tuôn ra, theo trong tay cuộn dây trôi, đến cuộn dây tại hỏa diễm bên trong bộ phận. Mắt trần có thể thấy, rượu cồn đèn xì nhan sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa, lúc này đã trải qua không còn là rượu cồn đèn xì hỏa diễm nhan sắc, mà là rời rạc năng lượng nguyên tố hỏa diễm nhan sắc. Đây chính là diễm sắc phản ứng. Hỏa diễm là có màu sắc, một phần là nhiệt độ đang có tác dụng, cho nên có lô hỏa thuần thanh thuyết pháp, nhưng là có một bộ phận, là hàm hưu nguyên tố đang có tác dụng. Pháo hoa hỏa diễm sở dĩ ngũ thải tân phần, cũng là bởi vì bên trong gia nhập rất nhiều loại bất đồng kim loại nguyên tố, gia nhập kim loại kali, có thể biểu hiện ra màu tím nhạt, gia nhập kim loại natri, có thể biểu hiện ra kim hoàng sắc, gia nhập kim loại chì, có thể biểu hiện ra màu xanh trắng. Diễm sắc phản ứng cái này một nguyên lý, gọi là điện tử nhảy vọt. Đây là bởi vì làm một ít nguyên tố tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt lúc, hạt nhân nguyên tử bên ngoài điện tử hấp thu nhất định có thể lượng, biết từ cơ thái nhảy vọt đến có tương đối cao năng lượng kích phát thái. Nhảy vọt về sau, đợi đến kích phát thái điện tử lại trở lại cơ thái, liền sẽ lấy nhất định bước sóng quang phổ đường nét thức, phóng thích dư thừa năng lượng, dùng hỏa diễm hiện ra đặc thù nhan sắc. Diễm sắc phản ứng thí nghiệm trông được đến diễm sắc, chính là quang phổ phổ dây nhan sắc, mỗi loại nguyên tố quang phổ phổ dây đều là đặc thù, phát ra nhan sắc cũng là đặc thù. Bởi vậy có thể căn cứ diễm sắc để phán đoán một loại nào đó nguyên tố có tồn tại hay không, tỉ như dương ngọn lửa màu đỏ liền đại biểu tư nguyên tố tồn tại, ngọc ngọn lửa xanh lục đại biểu đồng nguyên tố tồn tại, ngọn lửa màu vàng đại biểu natri nguyên tố tồn tại. Thông qua cái này một thí nghiệm, nếu như phát hiện có một loại cùng tất cả đã biết nguyên tố diễm sắc, quang phổ phổ dây cũng khác nhau nguyên tố tồn tại, như vậy nó tự nhiên là một loại mới nguyên tố. Di Chắc không xác định diễm sắc thí nghiệm, đối với suy đoán bên trong siêu trọng hạch ổn định đảo nguyên tố phải chăng có tác dụng, nhưng ít ra muốn thử một lần. Dù sao dựa theo lý luận, siêu trọng hạch ổn định đảo nguyên tố, nội bộ điện tử đã vượt qua tốc độ ánh sáng có thuyết tương đối tính hiệu ứng. Đồng thời để đi giặc cơ thái đợt hàm số trở thành chấn động thái, sinh ra một loạt hiệu quả thần kỳ. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì là không thể nào? Di Chắc nghĩ như vậy, hướng về hỏa diễm rượu cồn đèn xì hỏa diễm, đầu nhập đi ánh mắt. Sau một khắc, xuất hiện ở Di Chắc trong tầm mắt là một đoàn màu đỏ sẫm, giống như là huyết dịch vậy hỏa diễm. Đó cũng không phải đã biết bất luận một loại nào nguyên tố diễm sắc, ngược lại là cùng lúc trước thu lấy rời rạc năng lượng nguyên tố điểm sáng nhan sắc giống nhau. Hồng sắc, cao năng lượng phản ứng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hỏa hệ pháp thuật hỏa nguyên tố? Di Chắc nghĩ. Con mắt lấp lóe, Di Chắc lại đem lên phí gần một ngày thời gian chế tạo ra cỏ băng xanh pha lê, chuẩn bị sử dụng. Sử dụng cỏ băng xanh pha lê, chủ yếu là vì loại bỏ một chút khả năng tồn tại tạp chất nguyên tố diễm sắc ảnh hưởng, tỉ như natri ẩn kim hoàng sắc, cũng rất dễ dàng che lại còn lại nguyên tố nhan sắc tạo thành ngộ phán. Thông qua cỏ băng xanh pha lê, Di Chắc lần nữa nhìn về phía rượu cồn đèn xì hỏa diễm, lần này thấy là phai nhạt không ít màu đỏ sẫm, nhưng vẫn là chưa từng có tồn tại qua nguyên tố nhan sắc. Quả nhiên sao, Di Chắc tự đủ. Không thể phủ nhận, chỉ là lần này thí nghiệm nghiên cứu, chứng minh không được quá nhiều chuyện. Bởi vì pháp nguyên bên trong không có khả năng chứa đựng quá nhiều, từng cái loại hình, rời rạc năng lượng nguyên tố nguyên nhân, cho nên cần rất nhiều lần diễm sắc thí nghiệm, mới có thể đem giả thiết sự tình đã kiểm tra xong. Ngoài ra, vì cam đoan chuẩn xác, tại diễm sắc thí nghiệm bên ngoài, cũng phải dùng một chút còn lại thủ đoạn đến kiểm tra nguyên tố tính chất. Đây là một cái trường kỳ làm việc. Nhưng bất kể như thế nào, theo Di Chắc, chí ít trước mắt có một cái không sai bắt đầu, ít nhất nói rõ nghiên cứu phương hướng là không có sai. Như vậy sau hết thảy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian Di Chắc lần nữa tự đủ. Chương 123, cách triển khai phép thuật cải tiến. Đảo mắt, rất nhiều ngày trôi qua, Di Chắc đối với rời rạc năng lượng nguyên tố nghiên cứu đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Ban đêm, thư phòng. Trên bàn sách, Di Chắc nắm lấy bút lông ngống tại cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên nhanh chóng viết, làm lấy tổng kết. Thông qua gần một chút ngày không ngừng khảo thí, trên cơ bản có thể xác định phía trước giả thiết là chính xác, rời rạc năng lượng nguyên tố, chính là trên lý luận địa cầu còn chưa phát hiện, hoặc là không tồn tại, siêu trọng hạch ổn định đảo nguyên tố. Thế giới hiện tại vu sư pháp thuật hệ thống dòng năng lượng động hệ thống như sau. Đặc thù tinh thần đặc thù phóng xạ năng lượng, thông qua tinh thể bắn ra truyền thâu đến trước mắt ở tại tinh cầu. Trước mắt trên tinh cầu một chút phổ thông nguyên tố hóa học, hấp thu tinh thể bắn ra năng lượng về sau, thông qua một loại nào đó không biết phương thức phản ứng tổng hợp hạt nhân, biến thành rời rạc năng lượng nguyên tố. Về sau vu sư hoặc là vu sư học đồ, thông qua minh tưởng xuất thể, đem những năng lượng này nguyên tố nhiếp vào thể nội, dung luyện thành pháp lực, cất giữ tại pháp nguyên bên trong. đợi đến cần thi pháp thời điểm chiến đấu, pháp lực biết từ pháp nguyên tuân ra, tại thể nội lưu động, dọc theo trong cơ thể một chút tự nhiên thông đạo, hoặc là mạch máu, hoặc là thần kinh, hoặc là mạch lạc vận hành, cuối cùng đến một loại đặc biệt kích phát thái, thả ra ngoài. Thả ra ngoài về sau, pháp lực sẽ tự động tiến hành biến hóa, đầu tiên là biến thành bất đồng rời rạc năng lượng nguyên tố, tiếp lấy bất đồng rời rạc năng lượng nguyên tố ở giữa tương hô phát sinh phản ứng, biểu hiện ra pháp thuật hiệu quả, bộc phát uy lực. Pháp thuật thành công phóng thích về sau, rời rạc năng lượng nguyên tố sẽ thành hồi phổ thông nguyên tố hóa học, đợi đến hấp thu được đầy đủ được tinh thể bắn ra năng lượng về sau, biết lần thứ hai trở thành rời rạc năng lượng nguyên tố, hoàn thành một cái tuần hoàn. Toàn bộ hệ thống giản dị quá trình như sau. Đặc thù tinh thần năng lượng rời rạc năng lượng nguyên tố pháp lực rời rạc năng lượng nguyên tố pháp thuật hiệu quả. Từ quy trình này đó có thể thấy được, rời rạc năng lượng nguyên tố có thể tự hành biểu hiện ra pháp thuật hiệu quả, nhưng vì tổn trữ tính an toàn, trước hết dung luyện thành pháp lực, đợi đến làm phép thời điểm, lại thông qua một loại nào đó hình thức nghịch dung luyện, biến trở về rời rạc năng lượng nguyên tố. Trung gian hai lần chuyển hóa, nhất định nương theo lấy không thấp hao tổn năng lượng. Hơn nữa đang làm phép quá trình bên trong, bởi vì pháp lực nghịch dung luyện trở thành rời rạc năng lượng nguyên tố trình tự, đem trình độ nhất định trì hoãn pháp thuật phóng thích tốc độ. Viết lên nơi này, Di Chắt trong tay bút lông ngỗng dừng một chút, nhếch lên bờ môi viết xuống một hàng chữ. Như vậy có thể hay không cải tiến, cái này một rõ ràng có khuyết điểm cách triển khai phép thuật đâu. Viết xong về sau, Di Chắt buông xuống bút lông ngông đến, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đúng, thế giới hiện tại lưu hành cách triển khai phép thuật là có khuyết điểm, có cải tiến chỗ trống. Có lẽ loại ý nghĩ này nghe vào có chút buồn cười, nhưng là sở dĩ nghiên cứu pháp thuật hệ thống, không phải là vì phân tích, cải tiến cùng nắm giữ à, cuối cùng biết rõ ràng tầng dưới chốt nhất khoa học nguyên lý. Nghiên cứu một vật, bắt chước nó, cải tiến nó, sau đó làm so với nó càng tốt hơn, chính là hiện đại trên địa cầu khoa học một cái đặc điểm, hoặc có lẽ là lưu manh chỗ. Khoa học cũng không phải là máy móc, chân chính khoa học cũng không phải là một đống định lý, mà là một loại nhận biết thế giới phương thức, cùng dùng cái này phát triển ra tới toàn bộ khai phóng tính hệ thống. Khoa học có khai phát tính, từ mới bắt đầu hơi nước nhiệt lực học, đến điện tử học, đến máy tính học, lại đến lượng tử học, đều là bị không ngừng phát hiện, sau đó bị đặt vào hệ thống bên trong, trở thành trong đó một bộ phận. Cho dù hiện đại trên địa cầu thực sự xuất hiện một loại nào đó không cách nào giải thích siêu hiện tượng tự nhiên, khoa học cũng sẽ nhanh chóng thành lập một cái siêu tự nhiên ngành học, đến nghiên cứu, phân tích cũng dung nạp. Mà từ khoa học góc độ đến xem, thế giới hiện tại lưu hành cách triển khai phép thuật, tuyệt đối là tồn tại khuyết điểm cũng có thể cải tiến. Đương nhiên cái này cải tiến cố không nhỏ độ khó, nhưng đây chẳng phải là khoa học ý nghĩa tồn tại, giải quyết gặp phải vấn đề à? Như vậy cách triển khai phép thuật đến cùng phải làm thế nào cải tiến, lại cần giải quyết vấn đề gì? Di Chắt con mắt lấp lóe, cầm lấy bút lông ngỗng, tại cỏ gấu cuộn giấy chụp bên trên, viết. Xa xa xa. Cách triển khai phép thuật rất rõ ràng có thể cải tiến địa phương, chính là giảm bớt quá trình phân đoạn. Bỏ đi dung luyện, nghịch dung luyện quá trình, trực tiếp dùng rời rạc năng lượng nguyên tố đến phóng thích pháp thuật. Loại phương thức này có thể gia tốc thi pháp tốc độ, giảm bớt hao tổn năng lượng. Đương nhiên, vấn đề cũng theo tới, chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất là vấn đề an toàn, thứ hai là thi pháp tính chất phức tạp gia tăng vấn đề. Đối với cái thứ nhất vấn đề an toàn, nhất định phải nhìn thẳng chính là, nếu như rời rạc năng lượng nguyên tố không thông qua dung luyện, thời gian dài số lớn tổn trữ tại thể nội pháp nguyên bên trong, biết cực kỳ không ổn định. Bởi vì rời rạc năng lượng nguyên tố ở giữa, có thể sẽ phát sinh phản ứng, như vậy thực sự làm như vậy, thì tương đương với đem đông đảo hóa học thuốc thử đổ vào một cái cốc chịu nóng bên trong. Có cực lớn khả năng, sẽ trực tiếp đem cốc chịu nóng nổ thành bột phấn. Như vậy giải quyết như thế nào? Di Chắt ngừng bút suy nghĩ. Vấn đề này giải quyết kỳ thật cũng đơn giản, triệt để nhất phương pháp chính là, đem tất cả rời rạc năng lượng nguyên tố đều tương hỗ tách rời cất giấu đi là được rồi. Dù sao, pháp nguyên không phải chỉ có thể có một. Đúng, pháp nguyên không phải chỉ có thể có một, chỉ cần tinh lực cùng thời gian đầy đủ, mở ra mười mấy cái, trên trăm cái pháp nguyên đều được. Thông qua một đoạn thời gian nghiên cứu, trước mắt xác định rời rạc năng lượng nguyên tố chủng loại, ước chừng tại mấy chục loại tả hữu, nhưng thường dùng nhất tố năng hệ pháp thuật năng lượng nguyên tố, bất quá là 9 loại, thủy nguyên tố, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, mộc nguyên tố, lôi nguyên tố, tối năng lượng nguyên tố, quang năng lượng nguyên tố, thuần năng lượng nguyên tố. Có lẽ cho mỗi một cái nguyên tố đều mở ra một cái pháp nguyên, có chút khoa trương, nhưng cho tố năng hệ pháp thuật 9 cái nguyên tố riêng phần mình mở ra một cái thể tích tương đối nhỏ pháp nguyên vẫn là có thể làm được. Bất quá nhất bất việc một cái phương pháp hay là căn bản không cần mở ra mới pháp nguyên, chỉ cần cải tạo pháp nguyên. Chỉ cần tại nguyên bản pháp nguyên nội bộ, cách xuất mấy cái không gian độc lập, đến chuyên môn chứa đựng bất đồng rời rạc năng lượng nguyên tố là được. Giải quyết vấn đề. Xa xa xa, Di Chát híp mắt đem phương án giải quyết nhanh chóng viết tại trong quyển trục, tiếp lấy viết xuống lại một hàng chữ, cái kia vấn đề thứ hai như thế nào giải quyết. Vấn đề thứ hai là thi pháp phức tạp độ gia tăng vấn đề. Di Chát dùng bút lông ngông tiếp tục viết, dùng pháp lực phóng thích pháp thuật, chỉ cần khống chế pháp lực vận hành, đến một loại nào đó đặc biệt kích hoạt thái phóng thích liền có thể, về sau pháp lực lại ở kích hoạt thái dưới, tự hành chuyển biến làm đặc biệt rời rạc năng lượng nguyên tố tiến hành phản ứng. Nhưng nếu như lựa chọn chỉ dùng rời rạc năng lượng nguyên tố đến thi pháp, đơn độc rời rạc năng lượng nguyên tố coi như đơn giản, nhưng khi pháp thuật mô hình trở nên phức tạp, cần nhiều loại bất đồng rời rạc năng lượng nguyên tố, ở trong người khác biệt trong thông đạo, phân chia chứng khoán vận hành, độ khó liền sẽ trở nên cực lớn, yêu cầu đại não khả năng tính toán sẽ cực cao. Tựa như một số người có lẽ thiên sinh, có lẽ đi qua rèn luyện, có thể làm được nhất tâm nhị dụng, nhưng là nhất tâm tam dụng, tứ dụng, mười sử dụng đây. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong miêu tả, đại não khả năng tính toán, thuộc về có thể hay không tấn thăng cao hơn vù sư đẳng cấp một cái mấu chốt tiêu chuẩn. Đây là bởi vì, cao hơn hoàn số pháp thuật, nó pháp thuật mô hình nhất định phức tạp hơn, nhất định cần vận dụng càng nhiều phần hơn số pháp lực tại thể nội vận hành. Nhất định phải nghiêm mật khống chế vận hành pháp lực không phạm sai lầm, cam đoan vài luồng pháp lực đồng thời đến kích hoạt thái cũng cùng nhau thả ra ngoài, mới có thể cam đoan pháp thuật thành công, không phải thì sẽ đưa đến pháp thuật thất bại, gây nên phản vệ. Xa xa xa. Chương 124, Thiên Khải Vũ Sư. Xa xa xa. Từ đại não tính toán năng lực góc độ nhìn, dùng rời rạc năng lượng nguyên tố để thay thế pháp lực, đem cực lớn để cao thi pháp độ khó. Liên như là dùng một vòng pháp thuật tiêu chuẩn đến phóng thích linh hoàn pháp thuật, dùng nhị hoàn pháp thuật tiêu chuẩn đến phóng thích một vòng pháp thuật, sẽ có cái mất nhiều hơn cái được cảm giác. Bất quá, vấn đề này cũng là có thể giải quyết. Giải quyết một loại lựa chọn chính là, chỉ phóng thích uy lực nhỏ, pháp thuật mô hình đơn giản pháp thuật. Dạng này gia tăng độ khó sẽ không quá cao, đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Có lẽ phóng thích uy lực nhỏ pháp thuật, trong chiến đấu đưa đến hiệu quả không lớn, nhưng không chỉ phóng thích một lần, mà là đồng thời phóng thích 10 lần, 20 lần, hơn 100 lần đâu. Tại thế giới hiện tại, tất cả pháp thuật phóng thích, đều cần vận chuyển pháp lực mới được. Pháp thuật hoàn số càng cao, pháp thuật mô hình càng phức tạp, vận chuyển pháp lực thì càng nhiều, cần thi pháp thời gian lại càng dài, thậm chí dựa vào đặc thù chú ngữ mới có thể phóng xuất ra. Cho dù cấp thấp nhất linh hoàn pháp thuật, cũng cần thời gian nhất định vận chuyển pháp lực, không cách nào làm đến chân chính trong nháy mắt phóng thích. Nói cách khác, thế giới hiện tại bên trên, không có thuấn phát pháp thuật. Nhưng nếu như dùng rời rạc năng lượng thi pháp, một chút lúc đầu thi pháp thời gian cũng rất ngắn linh hoàn pháp thuật, phóng thích tốc độ sẽ bị lần nữa tăng tốc, mặc dù không làm được chân chính thuấn phát, lại có thể làm đến một loại ngụy thuấn phát. Dù sao tại ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, liền phóng thích 10 lần, 20 lần, mấy chục lần pháp thuật. Như vậy cùng thuấn phát đã không có khác nhau quá lớn. Đến lúc đó, lực công kích thấp hèn tình huống biết tùy theo cải biến. Tỷ như linh hoàn pháp thuật hỏa diễm trung kích, có thể đem nó nhìn thành một cái thấp uy lực pháp thuật đạn, đơn độc một lần công kích, cũng không có quá lớn lực phá hoại, nhưng là khi nó lấy một giây mấy chục lần, hơn 100 lần tần suất phóng thích, hoàn toàn có thể trực tiếp hình thành một cái pháp thuật mưa đạn, trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại công kích. Liên như là súng máy hạng nặng cùng hỏa thương khác nhau. Súng máy hạng nặng cùng hỏa thương khác nhau. Di Chát tự đủ. Hỏa thương bị lúc đầu phát minh lúc đi ra, bởi vì nhét vào, kích phát, không kiên nhẫn ở mức mấy người nhiều loại khuyết điểm, nhiều lắm là chẳng qua là khi làm cung tên một loại nào đó ra cường phiên bản vật thay thế. Nhưng là đợi đến hiện đại trên địa cầu, thế kỷ 19 nước Mỹ nội chiến trong lúc đó, một cái tên là gạt lỉnh bác sĩ, ôm học y cứu không được người Mỹ, làm bác sĩ không bằng làm nhà phát minh một loại để chiến tranh song phương tĩnh táo lại vũ khí mấy người suy nghĩ. Chế tạo ra chi thứ nhất thực dụng hóa súng máy về sau, đi qua phát triển, đem tập đoàn công kích loại này truyền thống chiến tranh phương thức, trực tiếp quét vào lịch sử thùng rác, trực tiếp cải biến chiến. Tranh lịch sử. Súng máy hạng nặng cùng hỏa thương ở giữa, là chất khác nhau. Di Chát con mắt lấp lóe, tại cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên tiếp tục viết. Dùng rời rạc năng lượng nguyên tố đến phóng thích thấp uy lực linh hoàn pháp thuật, hiển nhiên là có thể được, hơn nữa cuối cùng biểu diễn ra uy lực, có khả năng đạt tới một vòng pháp thuật trình độ. Mà một cái lựa chọn khác, dùng rời rạc năng lượng nguyên tố thi pháp, cũng chưa chắc thực sự không cách nào phóng thích phức tạp cao hoàn pháp thuật. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, hoàn toàn có thể thoải mái hơn phóng thích cao hoàn pháp thuật, thậm chí tại phóng thích thời điểm đều không cần cân nhắc đại não khả năng tính toán các loại vấn đề. Bởi vì tại trước mắt trên cái thế giới này, có một loại đồ vật gọi là ma văn. Ma văn. Di Chát con mắt hơi sáng lấy. Thế giới hiện tại, thế nhưng là có ma văn loại pháp thuật. Chỉ cần tại tài liệu tương ứng bên trên. Khắc họa hảo phù hợp pháp thuật mô hình ma văn, đến lúc đó đem các loại rời rạc năng lượng nguyên tố rót vào ma văn đạo cụ bên trong, ma văn sẽ tự động vận hành, pháp thuật sẽ tự động phóng thích. có lẽ yêu cầu này ma văn khắc họa rất phức tạp, nhưng chỉ cần đang chiến đấu trước đó chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không cần đi cân nhắc đại não khả năng tính toán, ngược lại là đơn giản nhất, nhất bất việc. Như vậy trải qua, liền hoàn thành đối với cách triển khai phép thuật toàn diện hợp lý cải tiến. Di Chắc đứng dậy, trong thư phòng dạ bước, cộc cộc cộc. Tư duy bắt đầu phát tán. Cải tạo phát nguyên, lợi dụng ma văn đạo cụ, đến cải tiến cách triển khai phép thuật, là có thể được. Nhưng nếu như năng lực đầy đủ cao, kỳ thật có thể hoàn toàn vứt bỏ phát nguyên, vứt bỏ ma văn đạo cụ cùng cái khác hết thể thủ đoạn phụ trợ, đến đơn độc thi pháp. Dù sao phát nguyên tác dụng ở chỗ tổn trữ pháp lực cùng rời rạc năng lượng nguyên tố, năng lực đầy đủ, hoàn toàn có thể làm được tùy thời từ ngoại giới thu lấy rời rạc năng lượng sử dụng, sau đó thông qua đại não tính toán, trực tiếp hoàn thành toàn bộ pháp thuật mô hình pháp lực vận chuyển, phóng xuất ra cường lực pháp thuật. Từ góc độ này xuất phát, pháp nguyên kỳ thật cùng ma văn đạo cụ cùng loại, đều là lên nhất định tác dụng phụ trợ, khác biệt duy nhất chính là, pháp nguyên tương đương với một loại cố định, mãi mãi ma văn đạo cụ. Như vậy trải qua, đối với chân chính cao đẳng vu sư mà nói, cái gọi là ba lần sinh mệnh tái tạo, chưa chắc đều phải tiến hành, mở ra pháp nguyên cùng dung luyện liền hoàn toàn có thể tiết kiệm đi, chỉ cần lợi dụng minh tưởng, liền có thể có cường đại lực lượng. Ừm, đợi lát nữa. Di Chắc đột nhiên con mắt lóe lên, la lên, đột nhiên cảm thấy phát tán tư duy, chạm tới trong đầu mỗi đoạn ký ức, sau một khắc nhanh chóng đi trở về trước bàn sách. Xoát một tiếng, tay vừa lộn, mòn rồ chi trường từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra ngoài, đặt ở trên bàn sách. Ba một tiếng, Di Chắc đem vừa dày vừa nặng mòn rồ chi trường mở ra, nhanh chóng lật giấy, ánh mắt rơi ở trong đó một tờ bên trên, tiếp lấy con mắt to sáng lên. Quả nhiên. Di Chắc lên tiếng. Chậm rãi đọc lên mòn rổ chi chương trên trang sách ghi chép nội dung, lúc đầu trong lúc này cho phép đã từng chỉ là khẽ quét mà qua, không có mảnh đọc, hiện tại là chân chính phát hiện bí mật trong đó. Tục truyền nghe, tại phù thủy cổ đại văn minh sơ kỳ, vu sư là thờ phụng tự nhiên, xem như đời thứ nhất vu sư hậu duệ, có xưa nhất vu sư truyền thừa. Khi đó vu sư, thể nội cũng không có pháp nguyên, lúc chiến đấu thuần túy dựa vào thu lấy ngoại giới năng lượng nguyên tố đến thi pháp. Không thể phủ nhận, bọn hắn nhận rất nhiều hoàn cảnh hạn chế. Nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, cơ hồ không có pháp lực hao hết lo lắng, có thể chân chính làm đến di sơn đảo hải. Bởi vậy, bọn hắn được tôn xưng là Thiên Khải Vu Sư. Thiên Khải Vu Sư cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nếu muốn trở thành Thiên Khải Vu Sư, yêu cầu thiên phú lại cao đến khoa trường, phần lớn người đều không có tư cách như vậy. Bởi vậy tại phù thủy cổ đại văn minh sơ kỳ, vu sư số lượng rất thưa thớt, là cực ít một nhóm người. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Nhưng về sau, bởi vì một chuyện phát sinh, dẫn đến loại tình huống này xảy ra cải biến. Cái kia chính là một tên Thiên Khải Vu Sư đã sáng tạo ra pháp nguyên, phát hiện pháp nguyên có thể làm cho thiên phú thấp hèn người lại càng dễ trở thành vu sư, thế là pháp nguyên nhanh chóng phổ cập ra. Có pháp nguyên vu sư, được xưng Lê Minh Vu Sư, ngụ ý là một cái kỷ nguyên mới sinh ra. Trên thực tế, cũng đích xác dạng này. Phù thủy cổ đại văn minh bởi vì pháp nguyên phát minh, trên phạm vi lớn thấp xuống trở thành vu sư độ khó. Lại thêm đông đảo tri thức xâm nhập nghiên cứu, để cơ hồ mỗi người đều có thể trở thành vu sư, biến thành toàn dân vu sư thời đại, bởi vậy sáng tạo ra xem thế là đủ rồi văn minh. Bất quá cuối cùng, cái này văn minh lại là tại một trận không biết hạo kiếp bên trong bị hủy diệt, Thiên Khải vu sư bí mật cũng bị mai táng rơi, chỉ có Lê Minh vu sư truyền thừa chật vật sống còn xuống tới, cái này dẫn đến thế giới hiện tại không ai có thể trở thành Thiên Khải vu sư, chỉ có thể lựa chọn trở thành Lê Minh vu sư. Trên thực tế, bởi vì quá nhiều truyền thừa kiến thức không trọn vẹn, cho dù là Lê Minh Vu Sư, cũng chỉ có một số nhỏ người có thiên phú mới có thể trở thành. Điểm này, ngược lại là cùng phù thủy cổ đại văn minh sơ kỳ cùng loại. Bất quá, không có thể phủ nhận là, chân chính Thiên Khải Vu Sư phải mạnh hơn Lê Minh Vu Sư quá nhiều. Sau một hồi, Di Chắc đọc xong toàn bộ ghi chép nội dung, tự lẩm bẩm, Thiên Khải Vu Sư, Lê Minh Vu Sư sao? Nguyên lai mình phát tán tư duy nghĩ đồ vật là chân chính tồn tại. Đồng thời đã tại thật lâu trước đó liền bị thực hiện qua, cái này có chút ý tứ. Như vậy bản thân có hay không có thể thử một chút Thiên Khải Vu Sư phát triển đâu? Đêm khuya trong thư phòng, Di Chát sâu kín nói ra. Chương 125, Hỏa Diễm Đạn Mạc Trùng Kích. Thời gian cực nhanh, đảo mắt mấy tháng sau. Lâm Đông Hàn Ý, bị gió xuân thổi đi, đại địa bên trên toát ra cỏ mầm điểm điểm lục sắc. Trong ao khối băng nhao nhao hòa tan, tưới nhuần cỏ cây, tuyết động biến thành tuyết thủy. Róc rách chạy đến dòng suối nhỏ tụ hợp vào Phỉ Thúy Hà. Mùa xuân vạn vật hồi phục sinh mệnh khí tức chính nộn nạo lên. Phỉ Thúy Hà một bờ Thúy Kim Thành, còn tại đứng vững vàng, tại gió xuân bên trong nhưng thật giống như cũng bị rót vào sinh mệnh, trên tường thành lúc đầu sơ cứng dù sao đường cong đều sống lại, trở nên thuận hoạt mà mượt mà. Ánh mắt rút ngắn, ở cửa thành chỗ đông đảo người đi đường lui tới không ngừng, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, huyên náo, thanh âm ồn ào cơ hồ khiến muốn không khí sôi trào. Ồn ào bên trong, một khung xe ngựa màu đen theo biển người tiến vào nội thành. Cùng lúc đó, nội thành một chỗ nhuốm máu trong viện, một người mặc hắc bào nam nhân chậm rãi ngẩng đầu. Đương nhiên, đây hết thảy trước mắt đều cùng Di Chát không có bao nhiêu quan hệ. Bình tĩnh mấy tháng Di Chát, lúc này đang từ chính phòng đi ra, xuyên qua viện tử, đi vào một bên một cái độc lập gian phòng. Gian phòng diện tích rất lớn, đồng thời làm qua chuyên môn gia cố, vách tường so thông thường phòng ở dãy bên trên không ít, vách trong cùng mặt đất đều lau từ toái thạch, vôi, hạt cắt tạo thành đồng, tức bê tông. Gian phòng kia là Di Chát chuyên môn khảo thí pháp thuật dùng, trong phòng ở giữa đứng thẳng một cái định chế kim loại hình người bia ngắm, mặt ngoài mấp mô, trước ngực còn che kín khe hở, là trước kia một chút thủy hệ đau sót chi nhánh pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật tạo thành dấu vết. Lúc này Di Chát đi vào gian phòng, muốn khảo nghiệm là trải qua hơn tháng chuẩn bị, dùng rời rạc năng lượng nguyên tố đến thả ra pháp thuật, đương nhiên cũng có thể gọi là thiên khải pháp thuật. Nói là thiên khải pháp thuật, cùng chân chính thiên khải vu sư thả ra pháp thuật vẫn là khác biệt rất lớn. Một mặt là đối với thiên khải vu sư, Di Chát cũng không phải thật hoàn toàn hiểu. Một phương diện khác, Di Chát cũng không có điên cuồng đến hoàn toàn vứt bỏ pháp nguyên đến thi pháp, không nghĩ muốn thành thiên khải, trước nát pháp nguyên cực đoan như vậy. Pháp nguyên tác dụng ở chỗ phụ trợ, tại thực lực không có đạt tới độ cao nhất định trước đó, vẫn có tác dụng rất lớn, bởi vậy Di Chát không có vứt bỏ pháp nguyên, mà là dùng mấy tháng, đối pháp nguyên tiến hành một chút cải tạo. Chủ yếu nhất cải tạo bộ phận, là ở pháp nguyên nội bộ, phân chia ra đến 9 cái không gian độc lập, đến đơn độc cất giữ tố năng loại pháp thuật 9 loại năng lượng nguyên tố. Mà ở không gian độc lập bên ngoài, pháp nguyên còn lại bộ phận, cũng không có lãng phí, Di Chát lựa chọn dùng để tiếp tục chứa đựng pháp lực. Dù sao một chút phức tạp pháp thuật, cũng không phải là chỉ cần 9 loại năng lượng nguyên tố liền có thể, còn cần càng nhiều cái khác năng lượng nguyên tố, liền cần dùng pháp lực đến chuyển hóa. Di Chát một cái ý nghĩ là, tại có thể thực hiện dưới tình huống, tận lực dùng rời rạc năng lượng nguyên tố trực tiếp thi pháp chiến đấu, tới lấy được chiến đấu ưu thế. Mà ở bị hạn chế dưới tình huống, thì là dùng pháp lực tiến hành phụ trợ, hoặc là hoàn toàn dùng pháp lực chiến đấu. Đơn giản mà nói, Di Chát chuẩn bị chân đạp Thiên Khải Vu Sư cùng Lê Minh Vu Sư hai đầu thuyền, đến ứng đối khả năng gặp phải các loại tình huống. Nói đi thì nói lại, Thiên Khải Vu Sư con đường này, hoàn toàn chính xác muốn so Lê Minh Vu Sư mạnh lên không ít, vô luận là thuấn phát số lớn thấp hoàn pháp thuật đánh ra mưa đạn hiệu quả, vẫn là mượn giúp ma văn đạo cụ mo hơn phóng thích cao hoàn pháp thuật đến xáo trộn địch nhân bố trí, đều là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa bởi vì giảm bớt pháp lực cùng rời rạc năng lượng nguyên tố tương hỗ chuyển hóa phân đoạn bên trong hao tổn năng lượng, dùng thiên khải pháp thuật chiến đấu, cũng tìm được mạnh hơn lực bền bỉ, cùng mau hơn sức khôi phục. Nghĩ đến những cái này, Di Chát trong phòng đứng vững, đưa tay liếc về trong phòng để kim loại hình người bịa ngắm. Pháp nguyên không gian độc lập bên trong rời rạc năng lượng nguyên tố nhanh chóng tuôn ra, tại thể nội đi xa, sau đó phóng thích. Hiu! Một ánh lửa sinh ra, hóa thành một khỏa lớn chừng cái trứng gà. Ngọn lửa màu đỏ rực đoàn nhanh chóng quanh ra. Thiên Khải pháp thuật linh hoàn đê giai hỏa diễm trùng kích. Phốc một tiếng, hỏa diễm đánh trúng mười mấy mét bên ngoài kim loại hình người bia ngắm, tại bia ngắm mặt ngoài nổ tung, đốt ra một cái lớn chừng bàn tay xích hồng sắc dấu vết. Bất quá dấu vết sinh thành nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu liền đã biến mất không thấy gì nữa, kim loại hình người bia ngắm khôi phục nguyên dạng, không có nhận cỡ nào rõ ràng phá hư. Di Chát nhìn về sau, con mắt lấp lóe, bàn tay không có buông xuống. Tiếp tục nhấc ở giữa không trung nhắm chuẩn bia ngắm. Tại lực lượng tinh thần dưới sự khống chế, trong cơ thể rời rạc năng lượng nguyên tố lần nữa tuôn ra, liên tục không ngừng từ pháp nguyên bên trong tuôn ra, tại thể nội vận chuyển tốc độ cao, sau đó liên tục không ngừng từ nơi lòng bàn tay hoành ra ngoài. Hưu. Một đám lửa. Vù vù. Hai đám lửa. Hưu hưu hưu. Ba đám hỏa diễm. Chuyện của tu. Y.vn. Hưu 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 hưu. 10 đám, 20 đoàn. 30 đoàn 50 đoàn trên trăm đoàn hỏa diễm. Thiên Khải pháp thuật linh hoàn cao giai hỏa diễm đạn mạc trùng kích. Trên trăm đoàn hỏa diễm thình lình tạo thành một hoàn chỉnh mưa đạn vành ra, trong nháy mắt trong cả phòng đều sinh ra hơi nóng quần quật đến, thiêu đốt rảnh rỗi khí vặn vẹo biến hình. Ánh lửa chiếu đầy cả phòng, tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong, hỏa diễm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng đánh vào kim loại hình người bia ngắm bên trên. Phốc phốc phốc. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, tại bia ngắm mặt ngoài nổ tung, tia lửa tung tóe. Tựa như nước thép tưới vào lạnh như băng trên tảng đá. Mắt trần có thể thấy, hình người kim loại bia ngắm mặt ngoài nhanh chóng trở nên xích hồng, lấy hỏa diễm đạn mạc trùng kích trong số mệnh địa phương làm tâm điểm, màu đỏ thâm phạm vi hướng về bốn phía hiện lên phóng xạ trạng nhanh chóng lan tràn. Không bao lâu, hình người kim loại bia ngắm hơn phân nửa thể tích đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm, mà cái này xích hồng sắc lấy còn mang theo vài phần màu da cam bên trong lại mang theo vài phần kim sán bên trong lại mang theo vài phần huyết trắng. Phốc phốc phốc. Sau này hỏa diễm còn tại hoành kích, tại bia ngắm mặt ngoài tiếp tục nổ tung. Kim loại hình người bia ngắm mặt ngoài không cách nào tránh khỏi bắt đầu mềm hóa, nước thép giống như là mồ hôi vậy từ mặt ngoài chảy ra, hướng về phía dưới lăn xuống, từng giọt rơi vào trên mặt đất lạnh như băng, xoẹt xẹt một tiếng lại nhanh chóng ngưng kết. Phốc 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 phốc. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Hỏa diễm hoành kích vẫn như cũ. Kim loại hình người bia ngắm, lấy khoa trương tốc độ bắt đầu biến hình, lồng ngực xẹp, cổ sai lệch, nửa cái đầu nhỏ biến mất không thấy, tất cả đều thành trên mặt đất đọng lại khối sát. Cuối cùng, đợi đến toàn bộ hỏa diễm oanh kích kết thúc, tại di chắt trong tầm mắt, bia ngắm đã trải qua từ hình người, biến thành nhìn không ra bộ dáng một đống. Hô, di chắt hít một hơi, cảm thấy trong phòng không khí dị thường nóng rực, bất quá không có để ý những chi tiết này, mà là nhìn lấy kim loại bia ngắm dáng vẻ, hài lòng gật đầu. Dựa theo trước mắt loại hiệu quả này, trên trăm đoàn hỏa diễm trùng kích tạo thành mưa đạn, đã có rõ ràng tổn thương tràn ra. Trong chiến đấu chân chính, hẳn là chỉ cần 20-30 đoàn hỏa diễm trùng kích đánh ra tiểu mưa đạn, liền có thể dễ dàng dùng mặc binh lính tinh nhuệ mặc cao giáp, đem đối phương giết chết. Mà trong đó hao phí rời rạc năng lượng nguyên tố lượng, hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, bởi vì không có dung luyện cùng nghịch dung luyện hao tổn duyên cớ, so với pháp lực đến, tiêu hao muốn thiếu mất một nửa còn nhiều. Tổng hợp mà nói, thiên khải pháp thuật thấp hoàn pháp thuật phóng thích, hiệu quả rất không tệ. Mà thấp hoàn pháp thuật phóng thích không sai, so sánh phức tạp cao hoàn pháp thuật lại như thế nào đâu. Di chắc mắt lóe lên, tay vừa lộn, từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra một cái bạch ngọc phiến tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Lưu Tinh Viêm Bạo Thuật. Di chắc lấy ra bạch ngọc phiến, nhìn qua nếu so với trước kia lớn hơn nhiều. Phía trước bạch ngọc phiến, bất quá là kính hiển vi bên trên dùng lại mảnh kính lớn nhỏ, 7-8cm dài, 3cm rộng. Mà bây giờ lấy ra bạch ngọc phiến thì là có dài mười mấy cm, gần 5cm rộng. Nay chủ yếu là bởi vì ở phía trên khắc họa ma văn số lượng, độ chính xác, tính chất phức tạp, cùng phía trước ma văn so sánh, đều tăng lên một cái cấp bậc, dù là di chắc mượn nhờ thiết chỉ hoàn không gian độ chính xác chi tuyệt đối gia công, cũng là phí khí lực thật là lớn, thất bại nhiều lần mới chế tác thành công, đúng là không dễ. Tại lớn hơn một vòng bạch ngọc phiến bên trên, khắc họa lấy pháp thuật mô hình, là một cái chân chính nhất hoàn pháp thuật. Thuộc về cái này mấy tháng đến, di chắt thành quả nghiên cứu một bộ phận. Pháp thuật này là tố năng loại hỏa hệ pháp thuật một loại, danh tự là gọi là lưu tinh viêm bạo thuật. Lưu tinh viêm bạo thuật. Pháp thuật này uy lực cụ thể lớn bao nhiêu, di chắt cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đoán chừng cũng không nhỏ. Tại mòn rồ chi chương bên trong giới thiệu, lưu tinh viêm bạo thuật xem như nhất hoàn pháp thuật, so sánh cái khác pháp thuật, hiệu quả không hề đột xuất, nhưng ngưng tụ đến cực hạn, ầm vang bùng nổ cường đại lực phá hoại, lại là liền vu sư cũng không dám khinh thị. Cân nhắc đến điểm này, Di Chát lựa chọn nó xem như khảo nghiệm pháp thuật. Hít thật dài một hơi, Di Chát dùng sức cầm bạch ngọc phiến, sau một khắc thể nội rời rạc năng lượng nguyên tố nhanh chóng tuôn ra, tràn vào bạch ngọc phiến bên trong, kích hoạt khắc họa lấy ma văn. Cơ hồ là trong nháy mắt, pháp thuật mô hình đã trải qua hoàn thành, bạch ngọc phiến răng rắc một tiếng phá toái, một đoàn kim sắc, đường kính gần nửa mét to lớn hỏa diễm đoàn, gào thét lên liền hướng phía trước đánh ra, đánh vào đã trải qua nghiêm trọng biến hình trở thành một đống kim loại bia ngắm bên trên. Sau một khắc, vốn đang giữ lại hơn phân nửa thể tích kim loại bia ngắm trong nháy mắt hòa tan, xoát một tiếng, trôi thành một chỗ nước thép. Tiếp lấy kim sắc hỏa diễm đoàn thể tích bỗng nhiên bành trướng, ầm vang nổ tung. Ầm. Phá toái hỏa diễm đang trùng kích đợt tác dụng dưới, hóa thành một đạo sáng tỏ vô cùng vầng sáng màu vàng nóng, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán, đánh phía cách gần đây trên vách tường, đánh phía Di Chát. Di Chát con mắt có chút lóe lên, không nghĩ tới cái này một cái pháp thuật, vô luận là uy lực vẫn là phạm vi công kích đều có chút vượt qua dự tính. Nhưng là không sao. Di Chát bờ môi bĩu một cái, vung tay lên, không khí bỗng nhiên phun trào, ngưng tụ thành tầng một vừa dày vừa nặng tường không khí ngăn tại phía trước, sau đó lại là tầng một, lại tầng một. Xuất phát từ cẩn thận, trong nháy mắt, Di Chát trực tiếp ngưng ra 9 tầng tường không khí vách tường điệp ra đến một khối. Thiên khải pháp thuật linh hoàn cao giai cứu cực phong chi bình chướng. Tại không khí vách tường hoàn toàn ngưng tụ thành trong nháy mắt, lưu tinh viêm bạo thuật quang hoàn đến. Hung ác rất đụng vào tường không khí mặt ngoài, pháp thuật uy lực toàn diện bộc phát. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, điệp ra 9 tầng tường không khí giống như là bị cự nhân hung ác rất nện cho một quyền, kịch liệt vặn vẹo biến hình. Một phần lực lượng tác dụng tại Di Chát trên thân thể, Di Chát không khỏi hướng về sau vừa lui, lui ra khỏi phòng. Ở phía này hướng lên trên, bởi vì tường không khí ngăn cản, lưu tinh viêm bạo thuật uy lực ngược lại là bị đại bộ phận tiêu trừ sạch, mà còn lại phương hướng lại là càng thêm hung trợn buộc phát ra. Rơi phong đến sân Di Chát, thấy rõ ràng, liền ở dây tiếp theo chung, toàn bộ khảo thí pháp thuật gian phòng chấn động mạnh một cái, nóc phòng bay lên cao nửa thước sau vừa ngoan rất xuống. Tứ phía vách tường giống tách ra cánh hoa, hướng ra phía ngoài ngã xuống, nhưng còn không có tiếp xúc đến mặt đất, ngay tại sóng xung kích bên trong bị vỡ nát. Vang một tiếng, tại hỏa diễm bên trong, cả phòng sụp đổ thành phế tích. Toái thạch bay tán loạn, Di Chát phất tay sinh ra một mặt tường không khí. Toái thạch đánh vào tường không khí trên vách, phát ra liên tục không ngừng ầm ầm tiếng. Chính phòng bên trong, một đạo tử quang xông ra, Vẹn Đỏ Dạ đã trải qua xuất hiện trong sân, biểu lộ có chút cảnh giác. Con mắt màu tím nhanh chóng lóe ra, liếc qua sụp đổ phòng ở cùng nâng lên bụi đất, sau đó nhìn về phía Di Chát, chần chờ một chút hỏi ra tiếng, có người công kích. Ngạch Di Chát ngoác mồm ra, nhìn về phía Vẹn Đỏ Dạ, cuối cùng đáp nói, không ai công kích, là ta bản thân làm. Ngạch. Vẹn Đỏ Dạ rất là bất mãn biểu đạt một câu, khóe miệng hướng phía dưới có chút cong đi, cũng không quay đầu lại một lần nữa đi trở về trong phòng. Di Chát có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía sụp đổ phòng ở. Nhìn một hồi, Di Chát mắt lóe lên, nói một mình lên tiếng, nhất hoàn pháp thuật uy lực đã trải qua cường đại đến loại trình độ này sao? Cái này có thể chỉ là nhất hoàn trung giai à, uy lực đã trải qua mạnh hơn hiện đại trên địa cầu chủ chiến xe tăng đạn tháo, uy lực chỉ số muốn tại 10K trở lên, cũng chính là tại 10kg thuốc nổ TNT uy lực, không chừng còn có thể đạt tới mấy chục ca. Nếu như vậy, nhất giai cao hoàn pháp thuật uy lực, há không là cùng cấp với hiện đại trên địa cầu đạn đạo, đạt tới trên 100K uy lực chỉ số. Nô. Di Chát suy tư, sụp đổ nhà nâng lên bụi đất chậm rãi kết thúc, xuyên thấu qua sụp đổ phòng ốc, có thể nhìn thấy bên ngoài đường đi. Bởi vì địa phương tương đối vắng vẻ, Di Chát ngược lại cũng không lo lắng bởi vì dị hưởng dẫn tới vây xem. Nhưng sau một khắc lại là lông mày nhướng lên, lộ ra có chút ánh mắt kinh ngạc. Trên đường phố, Gây Rồ cùng hắn một đám hộ vệ không biết lúc nào xuất hiện. Trong hộ vệ một bộ phận lớn đã trải qua xuống ngựa, chính liều mạng lôi kéo bởi vì tiếng nổ mạnh ngựa bị hoảng sợ. Còn có một số xui xẻo hộ vệ, bị dưới quần ngựa trực tiếp hất tung ở mặt đất, chính dây rủa lấy đứng lên, hốt hoảng đi bắt dây cương ngựa. Đông đảo hộ vệ một bên thử nghiệm khống chế ngựa bị hoảng sợ, một bên không nhịn được, dùng một loại nghi hoặc, sợ hãi lại ánh mắt kính sợ, nhìn lấy đột nhiên sụp đổ phòng ở, nhìn lấy phòng ở phía sau Di Chát. Gây Rồ cũng không cần phải đi khống chế ngựa, tự nhiên có thủ hạ hỗ trợ, bất quá hắn lúc này đứng ở trên đường phố, ánh mắt cũng là có chút ngốc trệ. Lúc đầu, hắn dẫn người đến đây Di Chát nơi này, chuẩn bị cùng Di Chát nói một kiện chuyện trọng yếu. Chính hướng cửa sân đi, kết quả là nghe được một tiếng nổ đùng, Di Chát sân tường viện tính cả thiên phòng trực tiếp sụp đổ, mở cho hắn ra một đạo cửa tới. Đây là đang nên đón hắn. Cái này nên đón phương thức có hơi quá. Con mắt lấp lóe, Di Chát ngược lại là nhanh hơn Gậy Rổ kịp phản ứng. Phá vỡ cục diện bế tắc, nhìn về phía Gậy Rồ trực tiếp lên tiếng hỏi, tìm ta có việc. Di Chát rất rõ ràng, Gậy Rồ không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì, dẫn người từ nơi này đầu vắng vẻ đường đi đi ngang qua, nếu tới nơi này tuyệt đối là có một số việc muốn nói, có lẽ vẫn là chuyện rất trọng yếu. Nghe Di Chát lời nói về sau, Gậy Rồ thanh tỉnh. Theo bản năng chỉ sụp đổ nhà phế tích, muốn hỏi chút gì, nhưng lại nghĩ đến hắn phải nói sự tình khả năng quan trọng hơn một chút, thế là ngăn chặn hỏi vấn đề xúc động. Hít sâu một hơi nhìn về phía Di Chát, Gây Rồ cố gắng chấn định lấy, sau đó nói ra, trên đại lục vu sử đến rồi. Ừm. Di Chát lông mày lập tức một trống, thực sự. Thực sự. Lúc nào? Ngày mới vừa rồi. Mấy người? Ngạch, một cái. Một cái. Một cái. Cái này. Chương 127, Bạch Thạch Tháp Cao Học Đồ. Di Chát ở lại sân trong phòng khách, một trận nói chuyện với nhau đang tiến hành. Nói chuyện với nhau song phương là Di Chát cùng Gậy Rồ. Mà Vẹn Đỏ Dạ thì là ngồi ở phòng khách trong ghế, nhàm chán tới lui hai chân, lắc la lắc lư, lắc la lắc lư. Nói như vậy, tới cũng không phải thật sự là vu sư, mà là một cái vu sư học đồ. Di Chát nhìn về phía Gậy Rồ, lên tiếng nói. Ngạch, đích thật là một cái vu sư học đồ, nhưng nghe nói là một cái cấp 3 học đồ, là cực kỳ tiếp cận chính thức vu sư tồn tại. Gậy Rồ cường điệu. Không cần dù vậy. Chỉ phái một cái học đồ đến tuyển nhận học sinh, vẫn là quá khinh thị a. Di Chát khẽ nhíu mày. Kỳ thật, ta nghe được tin tức, ngược lại có chút giải thích. Ừ, cái gì giải thích? Nói như vậy, nếu có vu sư tổ chức đến đây chọn lựa học sinh, đều là đem thuyền lớn đứng ở trên biển, đáp lấy cơ trung thuyền hành chạy nhanh đến Phỉ Thúy Hà cuối cùng, sau đó lại quay đầu xuôi dòng, tại dọc theo bờ một chút thành phố tương đối lớn lên bờ chọn lựa. Nhưng là lần này, bởi vì Thúy Kim thành một chút tình huống đặc biệt, đưa tới sự chú ý của đối phương, cho nên tại đi ngược dòng nước quá trình bên trong, sớm phái một cái vu sư học đồ đến điều tra một ít chuyện. Nói cách khác, tới vu sư học đồ cũng không phải là chọn lựa học sinh, mà là có những cái nhiệm vụ khác. Đợi đến hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, chân chính vu sư mới có thể đến, mới có thể chính thức chọn lựa học sinh. Cái kia Thúy Kim Thành đến cùng có tình huống như thế nào, có thể làm cho đối phương trước tiên đem một cái vu sư học đồ phái tới điều tra. Di Chát có chút nghi ngờ hỏi, theo ta được biết, gần nhất Thúy Kim Thành ngoài mặt vẫn là rất thái bình a. Ghệ Dồ nhếch miệng, mặt ngoài thật là thái bình, bất quá đều là bởi vì bị chính thức đè xuống, có một số việc lừa không được ta, cho nên ta vẫn là rất rõ ràng. Mấy tháng nay, Thúy Kim Thành kỳ thật rất loạn, lòng người bàng hoàng, mấy cái gia tộc đều lọt vào không rõ công kích, một chút cửa hàng thì là bị thần bí đánh cắp, tổn thất nặng nề. Đúng, hơn mấy tháng trước đó ngươi mang theo ta, đi mua hồng ngọc cái kia tiệm châu đáo ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Di Chát gật đầu, trước mắt nhanh chóng hiện ra tiệm châu đáo lao bản gần 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng dáng vẻ. Cửa hàng của hắn cũng lọt vào trộm, nghe nói tổn thất nặng nề, tức giận đến tóc hắn đều đỏ. Ghệ Dồ lên tiếng nói, tức giận đến tóc đều đỏ. Hẳn là tức giận đến trận nhìn mới đúng chứ. Cái này tính là cái gì nguyên lý? Di Chát thầm nghĩ lấy không có nói ra, con mắt lấp lóe, nhìn về phía Ghệ Dồ nói, bất quá dù vậy, cũng chỉ là thuộc về Thúy Kim Thành sự tình đi. Ngươi cái này vương thất thành viên cùng phỉ Thúy Vương quốc chính thức cũng không xuất ruột, vu sư tổ chức tại sao phải xuất ruột? Tại sao phải điều tra? Bởi vì những chuyện này, thực sự có chút lạ. Ghệ Dồ thần thần bí bí nói, nghe nói vô luận là giết người, vẫn là đánh cắp, dùng đều không phải người bình thường thủ đoạn, mà là pháp thuật. Nhìn qua, chính là một cái vu sư học đồ, hoặc là vu sư làm. Hơn nữa, đại bộ phận đều giống như nhằm vào tới trước cái này vu sư tổ chức. Lúc đầu, Thúy Kim Thành rất nhiều thế lực đều cùng tới trước vu sư tổ chức có liên hệ, nhưng bây giờ trên cơ bản đều bị công kích, cho dù không có bị công kích cũng là sợ hãi vô cùng. Dạng này sao Di Chát con mắt lấp lóe, nghe vào, tựa như là đặc biệt nhằm vào tới trước cái này vu sư tổ chức, tiến hành trả thù a. Tuy nhiên Di Chát ngữ điệu lại một chuyện, bất quá dù là dạng này, cũng chỉ là cùng tới trước vu sư tổ chức có quan hệ đi, cùng ta hẳn là không có quan hệ gì. Dù sao tới trước vu sư học đồ là có nhiệm vụ thi hành, mà không phải chọn lựa học sinh, như vậy đi tìm hắn cũng không có tác dụng gì. Làm sao vô dụng? Ghệ Dồ lên tiếng nói, tuy nói đối phương là đến chấp hành nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là vu sư tổ chức một người. Có lẽ đối với một chút người bình thường khảo thí, cần chờ đến chân chính vu sư đến, nhưng ta hiện tại vận dụng một chút quan hệ, một số người khác cũng sẽ làm như vậy, cũng là có thể làm cho đối phương trước hỗ trợ cho kiểm tra một chút thiên phú. Khảo thí thiên phú? Đúng, khảo thí thiên phú. Ghệ Dồ gật đầu. Một chút vu sư tổ chức đối thiên phú đều là rất xem trọng, thiên phú tương đối cao, tuổi tác tương đối nhỏ, mới có thể được tuyển chọn, bị mang theo đi đến đại lục, nếu như không hợp cách chỉ có thể lưu lại. Thì ra là thế sao? Di Chát híp mắt nói, nhưng trong lòng thì đã có dự tính. Thiên phú của hắn, lúc trước thế nhưng là khảo nghiệm qua, hoàn toàn không, cho nên mới sẽ dùng phương pháp khoa học phá giải 3 lần sinh mệnh tái tạo. Nếu như vậy tiến đến khảo thí, chỉ sợ sẽ vừa đối mặt cũng sẽ bị phán định không hợp cách. Không đi qua mở mang kiến thức một chút, cũng có thể. Dù sao, hắn cùng trước mặt vu sư thế giới chân chính có tiếp xúc, trừ bị giết chết, mang theo thiết chỉ hoàn thần bí vu sư bên ngoài, sẽ thấy không có người khác. Nhiều tìm hiểu một chút cái khác vu sư học đồ, vu sư tổ chức, cuối cùng không có chỗ xấu, có trợ giúp mo hơn biết rõ ràng toàn bộ vu sư thế giới. Như vậy, Di Chát các hạ, ngươi đến cùng muốn hay không đi sớm khảo thí? Ghệ Dồ lúc này hỏi ra âm thanh, nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể cho ngươi an bài, ngạch, trên thực tế là đối phương an bài thời gian, cho nên tốt nhất đừng bỏ lỡ. Không phải, liền không có cơ hội khác. Dạng này sao Di Chát hỏi nói, thời gian nào? Xế chiều ngày mai. Ghệ Dồ rất thẳng thắn lên tiếng. Vậy có thể đi nhìn xem. Di Chát gật đầu, không khỏi có một chút ta còn muốn biết. Cái gì? Đối phương vu sư tổ chức tên gọi cái gì? Tựa như là gọi là Ghệ Dồ nhíu mày nghĩ một lát, sau đó hơi có không xác định nói. Bạch Thạch Tháp Cao. Bạch Thạch Tháp Cao. Di Chát nói khẽ. Bạch Thạch Tháp Cao. Ngày thứ hai, buổi chiều. Thúy Kim Thành mô ra lữ điếm trước, một cỗ xe ngựa chạy đến, sau đó dừng lại, từ trong xe đi xuống Di Chát cùng Ghệ Dồ hai người. Di Chát nhìn lướt qua lữ điếm danh tự, Kim Tiểu Chén lữ điếm, Thúy Kim Thành bên trong rất nổi danh một chỗ lữ điếm, ngày bình thường hẳn là dị thường náo nhiệt, hôm nay lại là dị thường thanh lãnh. Cái này thật có chút không bình thường. Di Chát lông mày nhíu. Ghệ Dồ ở bên cạnh giải thích, đây chính là Bạch Thạch Tháp Cao cái kia cấp 3 học đồ chỗ ở, hắn đem cả một cái lữ điếm đều bao, đem lúc đầu người ở đều đuổi đi. Di Chát lông mày bốc lên, không có người bất mãn. Bất mãn thì có thể làm gì, còn dám cùng cấp 3 vu sư học đồ khiêu chiến. Không sợ bị đông thành khối băng, đốt thành than cốc. Gệ rồ lên tiếng nói, thanh âm bên trong không có bao nhiêu đối với người bị hại đồng tình, ngược lại là có mấy phần đối với loại này tùy ý làm bậy lực lượng hướng tới. Dù sao, hắn là một cái vương tử, dưới tình huống bình thường cũng không đem một cái lữ điếm người đều đuổi đi, không dám như thế tùy hứng, nhưng cấp 3 vu sư học đồ lại dám. Cái này há chẳng phải là nói rõ, một cái cấp 3 vu sư học đồ đã trải qua thắng qua hắn người vương tử này điện hạ rồi. Vậy chân chính vu sư đâu? Cao cấp hơn vu sư đâu? Suy nghĩ một chút những cái này, Gệ Dỗ liền cảm thấy cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức ngồi ở trên mặt đất minh tưởng, tiếp lấy liền tấn thăng trở thành lợi hại nhất vu sư. Còn trở thành vu sư sau muốn làm gì, nói thật hắn còn không có nghiêm túc nghĩ tới. Bất quá cũng cái kia không sao, dù sao trở thành vu sư cuối cùng không có sai. Liền giống như là, một người có lẽ không biết sau khi có tiền xài như thế nào, nhưng có tiền cũng không thể là chuyện gì xấu a. Một bên Di chắc không biết Gệ Dỗ nghĩ tình, chỉ là ở bên cạnh khẽ lắc đầu, sau đó cất bước hướng về trong lữ điếm đi đến. Kết quả mới vừa bước tiến bước môn, liền bị cản lại, một cái 17-18 tuổi, mái tóc màu vàng nóng, cô gái xinh đẹp đứng ở bên trong cửa, mang theo ánh mắt cảnh giác lên tiếng nói, các ngươi là làm cái gì, nếu như hôm nay buổi chiều muốn gặp đột các hạ, nhất định phải có thư mời mới được. Chương 128, ta và bọn hắn không giống nhau. Nhìn thấy cản đường cô gái xinh đẹp, Di Chát hơi sững sờ, nhanh chóng liên tưởng đến một chút tương quan sự tình. Đệ nhất, cô gái xinh đẹp biểu hiện rất khẩn trương, nói rõ rất có thể là mới vừa làm phần công tác này không lâu, trước đó cũng không có kinh nghiệm gì. Đệ nhị, cô gái xinh đẹp nhìn thấy phía sau mình Gệ Rồ, vẫn còn ngăn cản, nói rõ đối phương không biết Gệ Rồ, không phải Phỉ Thúy Vương quốc vương thất sai phái, có thể là cái gọi là đột các hạ bản thân tìm người. Thứ ba, theo đạo lý lời nói, cái gọi là đột các hạ, nếu như muốn tìm người chiếu cố cuộc sống của hắn, mấy cái thị nữ xinh đẹp là có thể lý giải. Nhưng gác cổng đều đổi thành thiếu nữ, liền có chút quá, xem ra cái này đột các hạ không phải người bình thường a. Chậc chậc. Di Chát suy tư, phía sau Gệ Rồ đi nhanh đi lên, nhìn lướt qua cô gái xinh đẹp, ngược lại là rất có phấn khích từ trong ngực móc ra một trương mạ vàng thư mời đưa ra, mở miệng nói, ta là Gệ Rồ vương tử, là bị đột các hạ cho phép tham gia người khảo sát, thư mời ngươi có thể kiểm tra một chút. Cô gái xinh đẹp nghe Gệ Rồ lời nói về sau, lập tức rất là khẩn trương. Rõ ràng không nghĩ tới là vương tử điện hạ đại giá quang lâm. Nói thật nàng đều có chút không biết rõ, là vị bên trong kia bột các hạ địa vị cao, vẫn là trước mặt vị vương tử này điện hạ chức cao, lại hoặc là bên cạnh không quá nói chuyện vị kia. Cô gái xinh đẹp luống cuống tay chân tiếp nhận thư mời, có chút bối rối lên tiếng, ngạch, đúng đúng vương tử điện hạ, vậy ngươi mời mời lời nói đều nói không lưu loát, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Di Chát nhìn ra của đối phương tình, khẽ lắc đầu, xác định trong lòng một chút suy đoán. Gệ Rồ cũng không có quá chú ý những cái này, gật gật đầu, cùng Di Chát liền hướng bên trong đi đến, cuối cùng ở bên trong một cái khác cô gái xinh đẹp dưới sự chỉ dẫn, đi vào trong lữ điếm một cái to lớn trong rạp. Bao xương có gần 100 mét vuông diện tích, vốn là lữ điếm cho một chút khách nhân coi như tụ hội địa phương, nhưng lúc này thì là bị bố trí thành một cái lễ đường nhỏ. Di Chát cùng Gệ Rồ đi vào, liền thấy bên trong chỉnh tề trưng bày hơn 10 xếp hàng chỗ ngồi, một chút trên ghế ngồi rời rạc đã trải qua ngồi không ít người trẻ tuổi. Đại bộ phận đều là quần áo hoa lệ, nhìn qua đều là quý tộc. Di Chát cùng Gệ Rồ tuyển một cái so sánh dựa vào sau vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Di Chát trầm tiếng đối với Gệ Rồ hỏi, Thúy Kim Thành có nhiều như vậy quý tộc người trẻ tuổi, muốn trở thành vũ sư. A, làm sao có thể? Gệ Rồ có chút khịt mũi coi thường, đừng nhìn ngồi ở chỗ này đều giống như quý tộc chân chính, nhưng đại bộ phận liền cấp thấp nhất tước vị đều không có. Bọn hắn đều không phải là cái gì người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Càng nhiều đều là không biết xếp tới bao nhiêu vị người thừa kế, hoặc là con riêng. Cho nên, vô luận bọn hắn ở tại gia tộc lớn bao nhiêu, cũng sẽ không đến phiên bọn hắn kế thừa gia nghiệp. Phụ thân của bọn hắn, gia chủ còn sống, bọn hắn giống như là nô lệ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc, dẫn ít ỏi trợ cấp duy trì sinh hoạt. Không có đồng ý của phụ thân, bọn hắn liền tổng sự nghề nghiệp đều không được. Đợi đến phụ thân chết rồi, bọn hắn càng thê thảm hơn, liền trợ cấp cũng không có. Trừ phi bọn hắn có thể kéo hạ mặt đi cùng một đám người nghèo tranh đoạt công tác cơ hội, không phải liền phải suy tính một chút sẽ không chết đói đừng ra. Dạng này sao? Di Chát gật gật đầu, ngược lại là lý giải. Tại cùng loại thời trung cổ thế giới, đích thật là phụ quyền trí thượng. Không có nhà đình phụ thân cho phép, trong gia đình nhi tử cơ hồ không có bất luận cái gì quyền tự chủ, cho dù là quý tộc cũng giống vậy. Nếu như là nhi tử bên trong lớn nhất cái kia, hoặc là đã trải qua xác định người thừa kế hợp pháp thứ nhất, có lẽ còn có chút hy vọng, có thể kế thừa phần lớn gia sản, có thể ở gia tộc lực lượng duy trì dưới tại giới chính trị bên trên đặt chân. Mà trong gia đình còn lại nhi tử, liền muốn bi thảm nhiều, có đôi khi cơ hồ chính là một loại hình thức khác nô lệ. Đây cũng là ở chính giữa thế kỷ, giết cha sự kiện không cùng tần suất một trong những nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, trở thành vu sư có lẽ là một đầu đường ra, bởi vậy bọn hắn mới sẽ nghĩ biện pháp tới nơi này thử thời vận. Ghê Dô nói, mặc dù bọn hắn không hề rõ ràng trở thành vu sư sẽ tao ngộ cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn đang ở trải qua còn biết bát hơn. Theo ta biết, trong này bên trong có mấy cái bởi vì mượn cho vay tiền người tiền, bị nhiều lần vây lại ra môn bên trên đòi nợ, thực sự đủ quân bách. Có lẽ bọn hắn mong mỏi, một khi thành vu sư, những cái kia đòi nợ người liền bỏ qua bọn họ đi. Trên thực tế, gia tộc bọn họ người cũng là ủng hộ bọn hắn tới nơi này, vạn nhất thực sự gặp may mắn trở thành vu sư đâu. Dù sao cường đại tới đâu gia tộc, cũng nói không chính xác ngày nào lại đột nhiên suy yếu, diệt vong, đến lúc đó ở bên ngoài lưu một đầu huyết mạch, liền lưu lại một tia hy vọng. Bất quá sao dựa theo kinh nghiệm của ta, nơi này phần lớn người đều là không có thiên phú. Di Chát nghe Ghệ Dỗ lời nói về sau, lần nữa nhẹ gật đầu, biết cái này phi thường bình thường. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong miêu tả, có thể có hợp cách vu sư thiên phú người, thật không phải là rất nhiều, thậm chí có thể nói cực ít, chỉ có không đủ một phần vạn. Bình thường mà nói, có được vu sư thiên phú người hẳn là càng nhiều xuất hiện ở bình dân bên trong, mà không phải quý tộc trên người, dù sao bình dân còn cơ số so sánh lớn chút. Di Chắt cùng Ghệ Dồ tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với nhau, phía trước người đang ngồi nghe được, theo bản năng nhìn qua, lập tức nhận ra Ghệ Dồ. Một tiếng la lên, trong phòng một đoàn người, lập tức giống như là rồi nhặng người được mùi máu tươi mở dạng, ông lập tức vây quanh, nhiệt tình cùng Ghệ Dồ chào hỏi. Ngươi là Ghệ Dồ vương tử. Ta là mòn phản gia tộc đỏ cật mòn phản A, vương tử ngươi tốt. Ghệ Dồ vương tử, ta quá kích động, ngươi còn nhớ ta không? Lúc trước đấu giá hội bên trên, ta gặp một lần, ngạch, ta là hạt gia tộc rèn kẹt hạt. Ghệ Dồ vương tử. Vương tử. Phí hết nửa ngày kình, Ghệ Dồ mới đem một đám người đuổi đi, quay đầu hướng về phía Di Chắt nói. Thấy được sao, Di Chắt các hạ, bọn hắn trên thực tế chính là một đám kẻ đầu cơ, có bất kỳ ăn ý cơ hội cũng sẽ không buông qua. Theo bọn hắn nghĩ, nịnh bợ ta người vương tử này, cùng cố gắng trở thành vu sư là không có gì khác nhau. Mà ta và bọn hắn, là hoàn toàn không giống. Chỉ là đáng tiếc, ta vậy mà không có trở thành vu sư thiên phú, đáng chết. Bất quá ta vẫn là sẽ cố gắng. A Di Chắt cười cười, nhìn về phía Ghệ Dồ, hỏi ra tiếng, vậy ngươi và bọn hắn không giống nhau ở đâu? Ngươi đến cùng lại vì cái gì muốn trở thành vu sư đâu? Vì cam đoan tự thân an toàn. Ngươi đã là an toàn. Vì cái gọi là nhân sinh ý nghĩa. Lão sư của ngươi không phải dạy bảo qua ngươi sao, nhân sinh vốn là không có ý nghĩa gì. Ta Ghệ Dồ nói quanh co, thật lâu sau lên tiếng nói, kỳ thật ta cũng không biết ta vì cái gì muốn trở thành vu sư, nhưng trở thành vu sư cuối cùng hẳn là không sai. Hơn nữa ta tuyệt đối cùng đám người này không giống nhau, cho dù ta tạm thời nói không nên lời không giống nhau ở nơi nào. Ngạch, tốt ta. Liên lúc này, không biết hai hô một tiếng ngột các hạ tới, lập tức toàn bộ bao xương, hoặc có lẽ là lễ đường nhỏ cấp tốc an tính lại. Cốc cốc cốc, rõ ràng tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang từ xa đến gần, đến rồi trước cửa. Chương 129, kiểm tra thiên phú. Nghe được tiếng bước chân đến trước cửa, một cái tuổi trẻ quý tộc nịnh nọt vậy bước nhanh chạy đến trước cửa, đem cửa mở ra. Ngoài cửa một cái nam tử trẻ tuổi, nhẹ khẽ nhìn lướt qua mở cửa quý tộc, cất bước đi đến. Cốc cốc cốc. Có thể nhìn thấy, đó là một cái có thể được xưng là xinh đẹp nam tử, xinh đẹp trình độ, thậm chí thắng qua hắn tìm đến đông đảo nữ hài. Tay, thủ đoạn, cái cổ, mặt, trần lộ ở bên ngoài làn da, trắng non vô cùng, so nữ tử đều muốn thủy nộn, hơn nữa nhìn không đến có bất kỳ lông tơ tồn tại, giống như là người thủy tinh. Trên mặt không có bao nhiêu khí dương cương, lông mày bị nghiêm túc sửa chữa qua, mang theo trung tính mỹ cảm, cái mũi nhếch lên, nhưng lại không lớn, giống như là tuyệt đẹp tô điểm vận. Một đôi mắt lóe ra, lộ ra ánh sáng khác thường, quang mang kia không hề sắc bén, thậm chí có thể nói nhu hòa, nhưng lại có một loại làm cho người kính ý lực lượng. Cốc cốc cốc. Đối phương đi đến bao xương một bên dựng lên tới trên sàn gỗ, nhíu lông mày, nhìn lấy dưới đài mọi người, lên tiếng. Thanh âm không hề vênh váo hung hăng, cũng không lộ vẻ quá mức cấm nhu, càng nhiều hơn chính là trung tính tử tính. Đối phương nói, ta là Hốt, là Bạch Thạch Tháp cao một tên cấp 3 học đồ, tới nơi này nguyên nhân, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Là vì điều tra Thúy Kim Thành một ít chuyện. Còn kiểm tra thiên phú, chọn lựa gia nhập chúng ta Bạch Thạch Tháp cao học sinh, thì là về sau mới có thể đến xỉ hệ vật lao sư làm việc. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Vượt tiếp tục nói, đương nhiên, xét thấy chư vị đối với gia nhập chúng ta Bạch Thạch Tháp cao nhiệt tình, ta có thể tại tôn kính sỉ hệ vật lao sư đến trước đó, trợ giúp chư vị sớm kiểm tra một chút vu sư thiên phú, đến lúc đó ta sẽ đem kết quả trực tiếp báo cáo sỉ hệ vật lao sư, hợp cách người cũng tìm được lên thuyền tư cách, không hợp cách người xin cứ tự nhiên, vậy cũng là cho sỉ hệ vật lao sư giảm bớt gánh vác, sỉ hệ vật lao sư hẳn là sẽ rất cao hứng. Bất quá có một số việc, ta vẫn còn muốn sớm nói rõ. Đệ nhất, đây là ta lần thứ nhất ta tiến hành thiên phú kiểm tra, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Cho nên, có hay không người tới, các ngươi giúp ta nói cho bọn hắn, không có cơ hội thứ hai, để hắn chờ sỉ hệ vật lao sư tới hay nói đi. Đệ nhị, các ngươi khảo thí thiên phú kết quả ta sẽ ghi lại, sau đó cho sỉ hệ vật lao sư. Các ngươi không cần nghĩ lấy sửa chữa, cho dù sửa đổi, cũng không qua được sỉ hệ vật lao sư một cửa ải kia. Cho nên, các ngươi tốt nhất đem một chút tiểu tâm tư đều thu lại. Bạch thạch tháp cao không phải là các ngươi muốn vào liền có thể vào, đồng thời, bạch thạch tháp cao lực lượng cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tốt, lại nói của ta xong. Vượt hai tay chống lấy mặt bàn, nhìn xuống mọi người dưới đài, lên tiếng hỏi, đều nghe rõ chưa? Nếu như hiểu, cho ta một cái trả lời. Đám người nhanh chóng gật đầu. Rất tốt, phía dưới các ngươi theo thứ tự đi lên, ta sẽ dùng pháp thuật cho các ngươi khảo thí thiên phú, quá trình bên trong không cần khẩn trương, không cần phải sợ, lại càng không muốn thét lên. Khảo thí xong, liền lập tức rời đi, không nên để lại đến chậm trễ thời gian. Cứ như vậy, hiện tại ai người thứ nhất lên đến? Mọi người dưới đài nghe lời này, rõ ràng ngẩn người, lẫn nhau nhìn sang, đều có điểm e ngại, cũng không muốn xem như người đầu tiên đi lên. Dù sao, ai biết sẽ có tao ngộ ra sao? Trong phòng, xuất hiện dài đến hơn 10 miểu loại trầm mặc. Trên đài vuột lông mày gảy nhẹ, lên tiếng, ta hy vọng chư vị không nên lãng phí thời gian, nếu như không có người lên đài lời nói, như vậy lần này thiên phú kiểm chắc liền có thể đến đây kết thúc, dù sao ta còn có chuyện muốn làm. Đừng, vuột các hạ. Đám người có người nhịn không được, cất bước nhanh chóng hướng về trên đài đi đến. Di chắc nhìn lại, liền thấy đó là một cái không sai biệt lắm 17, 8 tuổi quý tộc người trẻ tuổi, ăn mặc tinh hồng sắc áo khoác, mang trên mặt khẩn trương và lo lắng. Gệ rồ có chút nghiêng đầu, lên tiếng nói, hẳn là tọt kỳ gia tộc con riêng, nghe nói hắn giống như giết người, gia tộc lười nhác cho hắn bãi bình, dẫn đến hắn mỗi ngày đều trốn đông trốn tây, tránh né tòa án, không nghĩ tới vậy mà tới nơi này. Xem ra, hắn là đem trở thành vụ sư, tiến về đại lục, coi như duy nhất có thể miễn trừ vào ngục giam cơ hội. Di chắc gật gật đầu, tiếp tục xem đi, liền thấy người trẻ tuổi cất bước đi lên sàn gỗ, có chút sợ hãi tới gần luôn. Vượt quét mắt nhìn hắn một cái, rất đơn giản lên tiếng hỏi, tính danh. Á ạ mòn tọa kỳ. Ạ mòn sao? Vậy thì tốt, hiện tại ngươi đứng thẳng, đừng lộn xộn, không nên đánh rung đậu. Đúng, cứ như vậy, ổn định. Vượt lên tiếng nói, nhìn lấy ạ mòn tọa kỳ, một lúc sau nói cho hết lời, bờ môi bắt đầu đóng mở. Nghiệm tụng chú ngữ. Di chát ở trong lòng phỏng đoán. Di chát nhìn thấy vượt bờ môi đóng mở lấy, chậm rãi đưa tay ra, đứng ở ạ mòn trước người mười mấy centimet địa phương. Tiếp theo là một đoàn ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay phát ra, liên tục không ngừng rót vào ạ mòn thể nội. A, không riêng gì trên đài ạ mòn, chính là dưới đài rất nhiều người đều kinh hô lên, đối với bọn chúng mà nói, cái này đã đầy đủ khiếp sợ. Trong bọn họ có tuyệt đại bộ phận, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là pháp thuật. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh nghĩ tới trước đó vừa không cần thét lên nhắc nhở, thế là tiếng la vừa mới phát ra, liền im bặt mà dừng, nghe vào giống như là một cái bị bóp lấy cổ con vịt. So sánh với dưới, giữa sân có ít người ngược lại là rất bình tĩnh, một cái là Gệ Rồ, một cái khác chính là Di Chát. Đối với Gệ Rồ mà nói, hắn đã gặp Di Chát phóng thích pháp thuật, mặc dù bây giờ nhìn thấy pháp thuật xuất hiện, cũng là có chút chấn kinh, bất quá lại sẽ không giống những người còn lại như vậy không có tiền đồ. Về phần Di Chát, hoàn toàn có thể phóng xuất ra càng hoa mỹ pháp thuật đến, đương nhiên sẽ không bởi vì một màn trước mắt có cái gì tâm lý chấn động. Di Chát ôm tìm tòi nghiên cứu tâm tính. Nghiêm túc nhìn lấy bột trong lòng bàn tay thả ra quang mang. Liền thấy hào quang màu vàng nóng kia liên tục không ngừng rót vào ạ mòn thể nội, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Đầu tiên là sinh ra nhàn nhạt hắc khí, tiếp lấy nhanh chóng trở nên một mảnh đen nhánh. Cùng lúc đó, sắc mặt của bột cũng trở nên có chút âm trầm, thả tay xuống, tản mất quang mang, mở miệng lên tiếng phán định nói, không có thiên phú, không hợp cách. A, ạ mòn kêu ra tiếng, lần này không phải chấn kinh rồi. Mà là có chút không tin, hoặc là tuyệt vọng. Trên đài, miệng há hợp đến mấy lần đều không có phát ra tiếng, nửa ngày lên tiếng, hướng về phía bột có chút thỉnh cầu mà nói, cái kia bột các hạ, lại cho ta kiểm tra một chút đi, ta cảm thấy ta vẫn rất có thiên phú, ta thụ thương một chút cũng cảm giác không thấy đau, hơn nữa từ trước tới giờ không phát bệnh, ngươi xem. Bột mở miệng, không có bất kỳ cảm tình gì ra lệnh, rời đi.
Ạ Mòn không nghĩ từ bỏ, tiếp tục nói lại nhảy tiếp tục thỉnh cầu, vượt các hạ, ta thực sự văn ngươi, ta rất muốn trở thành là vũ sư, ta.
Vượt trên mặt âm trầm nặng mấy phần, giơ tay lên, một ngón tay dựng thẳng lên.
Lốt bút, màu xanh nhạt điện quang tại đầu ngón tay nhảy lên.
Ạ Mòn trong nháy mắt biến sắc.
Vượt nhìn về phía biến sắc Ạ Mòn, âm thanh lạnh lùng nói, ta để ngươi rời đi, chẳng lẽ không có nghe sao?
Vô luận là ngươi có thiên phú, vẫn là không có thiên phú, ta chỉ khảo thí một lần, khảo thí xong, liền lập tức rời đi, không nên trễ mãi thời gian.
Trừ phi, ngươi muốn thử một chút, lôi điện đánh trúng thân thể con người cảm giác.
Ngươi nhất định rất muốn thử nghiệm A.
Ta Ạ Mòn toàn thân khẽ run rẩy, dùng sức lắc đầu.
Vượt đến gần.
Ạ Mòn đông nhiên lui lại, nhanh như chớp lăn xuống sàn gỗ đi, dãy rủa lấy bò lên, bối rối vô cùng hướng về ngoài cửa bỏ chạy, trong miệng hô nói, không muốn, không muốn.
Vượt hừ nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ mặt bình thường, sau đó nhìn về phía đám người, lên tiếng hỏi, tiếp đó, ai muốn lần thứ hai khảo thí thiên phú?
Ngạch, ta đi.
Một thanh âm vang lên.
Chương 130, trong dự liệu không có thiên phú.
Đối mặt vượt hỏi thăm, mở miệng nói chuyện chính là một người mặc màu lam áo khoác quý tộc người trẻ tuổi, hắn đứng lên, đi lên sàn gỗ.
Gậy rổ cho Di chắc giảng giải thân phận của đối phương nói, là bọn tổ gia tộc người.
Ngạch, khảo thí rất nhanh kết thúc. Đối phương khảo nghiệm kết quả không có có gì ngoài ý muốn, vẫn là không có thiên phú.
Mà đối phương biết được kết quả về sau, không có không giống phía trước Ạ Mòn một dạng không cam lòng, dây dưa bột, chỉ là ánh mắt ảm đạm, rất hiểu chuyện nhanh chóng rời đi.
Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, người ở dưới đài cái này tiếp theo cái kia đi lên khảo thí.
Trên đài bột không sợ người khác làm phiền, dùng phương thức giống nhau không ngừng khảo sát, sau đó hô lên không có thiên phú, không hợp cách, cấp thấp chết xuống dưới thiên phú, không hợp cách đến. Trong bao xương nhân số không ngừng giảm bớt.
Đảo mắt, nhân số thiếu mất một nửa, một người mặc tử sắc áo khoác quý tộc người trẻ tuổi đi tới, đứng ở trước mặt vượt rất cung kính lên tiếng nói, vượt các hạ, ngươi khỏe, ta là Anthony Maser.
Ngậy.
Vượt gật đầu, biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nói, đứng vững.
Đúng.
Gọi là Anthony người đứng nghiêm, vượt đưa tay nhắm ngay thân thể của hắn, trong miệng đọc lên chú ngữ, một chùm ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay bắn ra, rót vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, có chút không giống nhau lắm sự tình phát sinh, từ đột trong lòng bàn tay bắn ra kim sắc quang mang không có nhanh chóng biến thành hắc sắc, mà là một chút xíu biến thành màu đỏ nhạt.
Ồ!
Vượt lên tiếng, hơi có vẻ kinh dị.
Vượt các hạ, ta đây là gọi là án tốn ý người lên tiếng, ngoài miệng là hỏi thăm, nhưng là đã trải qua đoán được cái nào đó khả năng, trên mặt đều là cuồng hỉ.
Vượt để tay xuống, tan hết quang mang, nhìn về phía gọi là án tốn ý người, con mắt lấp lóe. Lên tiếng nói, số ngươi cũng may, ngươi có trung đẳng vu sư thiên phú, mặc dù không tính là cao cỡ nào, nhưng là miễn cưỡng hợp cách. Cho nên ngươi chiếm được lên thuyền tư cách.
Lại nói cho ta một lần, ngươi tên là gì?
Hồi bột các hạ, ta gọi là Anthony Maser.
Anthony rất cung kính lại nói một lần, trên mặt không có bất kỳ tức giận nào, càng nhiều vẫn là kích động.
Hiển nhiên, hắn đối với mình có thiên phú loại chuyện này, thật bất ngờ.
Anthony sao?
Vậy thì tốt, Anthony. Ngươi hiện tại có thể rời đi, đợi đến sỉ hệ vật lao sư sau khi đến, ta sẽ đem tên của ngươi nói cho hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ thông qua.
Đến lúc đó, chúng ta bạch thạch tháp cao người, sẽ đi tự mình thông chi ngươi lên thuyền thời gian và địa điểm, nếu như ngươi nguyện ý, liền có thể lên thuyền đi theo chúng ta tiến về đại lục, đến chúng ta bạch thạch tháp cao vị trí đi học tập, ở trong đó ngươi cũng tìm được không cách nào tưởng tượng lực lượng.
Ta nguyện ý, ta nguyện ý.
Gọi là Anthony người liên tục không ngừng lên tiếng nói. E sợ cho vượt đổi ý.
Vượt lại là lại khôi phục bình tĩnh biểu lộ.
Tuy nói kiểm chắc ra một cái có thiên phú quý tộc người trẻ tuổi, đích xác có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với hắn mà nói nhưng cũng không phải cái đại sự gì, trừ một cái điểm đáng ngờ bên ngoài.
Nhìn về phía Anthony, vượt lên tiếng, tốt, ngươi nguyện ý là được, bây giờ rời đi đi, không nên chỉ hoãn thời gian của ta.
Đúng đúng, vượt các hạ, chúng ta có cơ hội gặp lại.
Gọi là Anthony người, nhanh chóng chạy trước rời đi phòng ở.
Ngồi trong góc ghế rổ, nhìn lấy Anthony rời đi, ngẩn người, nghĩ đến vừa rồi vượt đối với Anthony lời nói, không nhịn được đối với ngồi bên cạnh Di chắt lên tiếng, gặp quỷ, Anthony tên kia vậy mà lại có thiên phú.
Thật không nghĩ tới a,
lần này chỉ sợ là muốn xoay mình.
Trước kia, tiểu tử này tại mạ sở trong gia tộc, thế nhưng là lẫn vào không tốt đẹp gì, bị hắn mấy cái ca ca xa lánh, nếu không phải nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, so sánh lấy cha hắn niềm vui, không chừng sớm đã bị thu thập.
Mới vừa rồi cùng ta chào hỏi thời điểm, cũng chính là hắn tích cực nhất,
còn muốn cùng ta kéo lên chút quan hệ đây.
Không nghĩ tới.
Gệ rồ nói lại nhải nói hồi lâu, đột nhiên phát hiện một bên Di Chắt không có trả lời, vừa nghiêng đầu liền thấy Di Chắt đã trải qua đứng lên bắt đầu, hướng về đài cao đi đến.
Ngậy!
Lúc này Di Chắt cảm thấy đã trải qua nhìn cũng không xê xích gì nhiều, lưu lại nữa cũng hẳn là lãng phí thời gian, như vậy không như trên trước kiểm tra một chút thiên phú, trực tiếp rời đi.
Cốc cốc cốc!
Di Chắt cất bước đi lên đài cao, nhìn về phía bột.
Bột vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, tính danh.
Di Chắt!
Đứng vững.
Được.
Vượt con mắt lấp lóe, bờ môi đóng mở bắt đầu, đọc lên chú ngữ, đem bàn tay ra, trước người khoảng 10cm địa phương dừng lại.
Di Chắt nhìn thấy ánh sáng màu vàng hơi trì hoãn một chút, sau đó mới từ đối phương trong lòng bàn tay tuôn ra.
Xem ra đối phương dùng là bình thường cách triển khai phép thuật, đem cất giữ tại pháp lực nguyên bên trong pháp lực chuyển hóa trở thành rời rạc năng lượng nguyên tố, sau đó lại biểu hiện ra pháp thuật hiệu quả.
Đồng dạng pháp thuật, đổi thành bản thân dùng cải tiến qua phương thức phóng thích. Hẳn là có thể nhanh lên rất nhiều.
Bất quá, đối với một loại khảo nghiệm pháp thuật mà nói, thi pháp tốc độ tăng tốc, ý nghĩa ngược lại không lớn.
Di Chát nghĩ đến, thấy được quang mang đạt tới mặt ngoài thân thể, tiếp lấy xuyên qua quần áo, tiến vào thân thể.
Trong nháy mắt, Di Chát cảm thấy một dòng nước nóng tại thể nội lưu động, giống như trong mạch máu huyết dịch biến thành 450 độ C nước ấm.
Pháp thuật hiệu quả cùng loại với bái đình phí huyết thuật, nhưng cường độ bên trên yếu đi không ít, cho nên không có cường hóa tác dụng. Chỉ là để thân thể người buông lỏng, có chút hề bại.
Nhiệt lưu trong thân thể từng cái vị trí không ngừng lưu động, Di Chát suy đoán đây cũng là kiểm tra thân thể tố chất, từ đó xác định có thể tự phát đột phá 3 lần sinh mệnh tái tạo, cũng chính là cái gọi là phải chăng có vu sư thiên phú.
Cái này nhiệt lượng trong thân thể lưu động một lúc sau, lại một điểm điểm chảy ra, thu hồi vột lòng bàn tay.
Di Chát con mắt lấp lóe, trong lòng ngược lại là xác định đối với pháp thuật này một chút suy đoán.
TERUISNCUATUINET.
Cái gọi là kiểm trắc thiên phú pháp thuật, coi trọng lần là bắn ra một cỗ quang mang, nhưng là có một vào một ra hai bó quang mang, tạo thành một cái tuần hoàn mới đúng.
Vượt đang phát ra tia sáng đồng thời, đã ở thu hồi tia sáng.
Sở dĩ làm như thế, một mặt là thông qua thu hồi tia sáng, có thể cảm nhận được đúng hơn khảo thí tin tức.
Một phương diện khác, thì là có thể khôi phục bộ phận pháp lực.
Dù là không thể 100% khôi phục phóng thích pháp thuật pháp lực, cũng có thể khôi phục rất lớn một bộ phận, không phải đột cho toàn bộ trong dạp nhiều đến mấy chục người khảo thí, không phải hao tổn không pháp nguyên không thể, dù là hắn đã là một cái cấp 3 vu sư học đồ.
Tại Di Chát suy tính thời điểm, kiểm tra hoàn thành.
Không đợi đột lên tiếng, Di Chát đã biết rồi kết quả, bởi vì kim sắc quang mang đã trải qua rất rõ ràng biến thành hắc sắc.
Quả nhiên không có thiên phú sao, dù là dùng khoa học phương pháp thành công phá giải 3 lần sinh mệnh tái tạo, nhưng thân thể bản chất cũng không có phát sinh bản chất biến hóa.
Di Chát mắt lóe lên.
Vượt nhìn về phía Di Chát, lên tiếng, không có thiên phú, không hợp cách, ngươi rời đi đi.
Được.
Di Chát khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nói, cất bước đi ra ngoài cửa, đem phía sau lưng yên tâm giao cho Vượt.
Lúc này, Di Chát ngược lại không sợ hãi tại kiểm tra quá trình bên trong, Vượt có thể dò xét rõ ràng lai lịch của hắn, dò xét rõ ràng hắn đồng dạng là vu sư học đồ thân phận, sau đó ở vào một loại nào đó tâm tính ra tay công kích. Bởi vì tại khảo thí trước đó, hắn đã trải qua sớm dùng một cái pháp thuật, nặc tức thuật.
Đây là mòn rổ chi chương bên trong, một cái so sánh ít lưu ý pháp thuật, có thể để một cái vu sư học đồ, hoặc là vu sư, ẩn tàng lên pháp nguyên, sóng pháp lực cùng tất cả không bình thường khí tức, tại trong một thời gian ngắn hoàn toàn ngụy trang thành một người bình thường.
Trừ phi có nghiền ép thực lực địch nhân thi triển chuyên môn dò xét pháp thuật, không phải căn bản không biết bại lộ.
Hiển nhiên, luật cũng không có nghiền ép thực lực, hơn nữa cũng không hề dùng chuyên môn dò xét pháp thuật. Chỉ là đơn thuần kiểm trắc thiên phú.
Cho nên là an toàn, không cần lo lắng bị công kích.
Kỳ thật bị khám phá, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không bị công kích, chỉ là sẽ bị nghi vấn, nếu như có đầy đủ lý do hoàn toàn có thể giải thích qua đi.
Lui một vạn bước giảng, cho dù thực sự bị công kích, ngược lại cũng không sợ.
Di Chát suy tư, chạy tới trước cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hướng về gệ rổ vị trí nhìn thoáng qua, liền thấy gệ rổ chính nhìn sang, cũng đứng lên.
Hai người ánh mắt nhanh chóng giao lưu.
Di Chát các hạ, ngươi vậy mà không có thiên phú.
Cái này sao có thể?
Gệ rổ trừng to mắt, bộ dáng so biết Anthony có thiên phú càng thêm giật mình.
Dù sao, hắn nhưng là thấy tận mắt Di Chát phóng thích pháp thuật.
Không có người có thiên phú, cũng có thể phóng thích pháp thuật.
Đến lúc đó sẽ giải thích cho ngươi đi.
Di Chát ánh mắt bình tĩnh.
Ngạch gệ rổ con mắt lấp lóe.
Đúng rồi, ngươi đứng lên là có ý gì, cũng muốn khảo thí thiên phú.
Di Chát lông mày nhướng lên.
Ta nếu đều tới, cũng nên thử một lần.
Mặc dù biết có cực lớn khả năng,
ta cũng là không có thiên phú, nhưng dù sao cũng là muốn thử thử một lần mới hết hy vọng. Gệ rồ con mắt chớp chớp.
Vậy được rồi, ta chờ ngươi ở ngoài.
Di chắt lườm mắt một cái ngoài cửa.
Ừm.
Gệ rồ ngẩng đầu.
Chi xoay một tiếng, Di chắt mở cửa đi ra ngoài.
Cốc cốc cốc, gệ rồ đi lên sàn gỗ.
Chương 131, độc canh gà.
Di chắt tại bên ngoài dạp hành lang bên trong thả chậm bước chân đi tới, đợi thật lâu gệ rồ.
Trong hành lang là một loạt hơn 10 chờ đợi phân phó cô gái xinh đẹp, hẳn là ruột tìm đến, đều hơi có vẻ khẩn trương dán bên tường đứng đấy.
Nhìn lấy Di chắt, muốn lễ phép mỉm cười, biểu lộ lại là có chút cứng ngắc.
Di chắt cũng không thèm để ý, tiếp tục đi thong thả, một lát trong dạp có âm thanh truyền ra, hẳn là gệ rồ bị hoàn tất thi kiểm tra.
Liên nghe được ruột tuyên bố kết quả nói, không có thiên phú ân, không, hẳn là cấp thấp cực thấp thiên phú. Kỳ thật cũng không có thiên phú cũng không có khác nhau quá nhiều.
Gệ rổ vương tử đúng không? Rất xin lỗi, ngươi cũng không hợp cách, rời đi đi.
Ngậy.
Cốc cốc cốc, tiếng bước chân vang lên, cửa bao xương mở ra, gệ rổ đi ra, Di chắt dừng lại bước chân đợi mấy giây, gệ rổ theo sau.
Lúc này gệ rổ biểu tình trên mặt giống như có chút không có hoàn hồn, không ngừng lặp lại, ta có thiên phú, ta có thiên phú, ta lại là có thiên phú.
Ừ, hoàn toàn chính xác có thiên phú, ta nghe đến rồi.
Di chắt gật đầu, không quên nhắc nhở nói, nhưng, là cấp thấp cực thấp thiên phú.
Mặc dù ta không rõ lắm cái kia bột, bạch thạch tháp cao làm sao phân chia thiên phú đẳng cấp, bất quá nhưng cũng có thể đoán được, cái gọi là cấp thấp cực thấp thiên phú hẳn là chỉ là so không có thiên phú tốt hơn như vậy một tia đi.
Vậy thì thế nào?
Gệ rồ không thèm để ý, cho dù dạng này, ta cũng là có thiên phú.
Lại nói, ta còn một lần coi là, ta một chút thiên phú cũng không có chứ, hiện tại cái kia bột nói cho ta biết. Ta là có thiên phú, cái này là đủ rồi.
Thấp cũng không quan hệ à, chỉ cần có thiên phú, ta liền có thể dựa vào cố gắng đến trở thành vũ sư.
Chỉ cần ta so người khác càng cố gắng, nhất định sẽ thành công.
Người chắc chắn chứ?
Đương nhiên xác định.
Gệ rồ khẩu khí phi thường khẳng định, người khác cố gắng minh tưởng 2 giờ, ta liền minh tưởng 4 giờ.
Người khác minh tưởng 4 giờ, ta liền minh tưởng 8 giờ.
Người khác minh tưởng 8 giờ, ta liền minh tưởng 16 tiếng.
Ta cũng không tin. Không đuổi kịp bọn hắn.
Cố gắng luận sao?
Di chát nói một mình.
Cái gì?
Cố gắng luận A, chỉ cần cố gắng liền có thể cải biến hết thể lý luận.
Di chát lên tiếng nói, theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là không sai, bất quá lại không có nghĩa là dưới bất kỳ tình huống nào đều dùng thử.
Ta không tin.
À, ta tới hỏi ngươi, ngươi nói người khác minh tưởng 8 giờ, ngươi thiên phú thấp, có thể minh tưởng 16 tiếng đến đền bù tổn thất.
Cái kia nếu là người khác đồng dạng cố gắng, cũng minh tưởng 16 tiếng đâu.
Chẳng lẽ ngươi có thể không ăn không uống, không nghỉ không ngủ minh tưởng một ngày một đêm?
Ta.
Cho dù ngươi có thể dạng này, có đôi khi, ngươi sẽ phát hiện, khả năng ngươi minh tưởng một ngày một đêm hiệu quả, đều so sánh với người khác minh tưởng một giờ.
Ta.
Có đôi khi, cố gắng cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện.
Cố gắng là một chuyện tốt, nhưng cũng có nó hạn chế, nhất định phải nhận rõ ràng điểm này mới được.
Di chắc thản nhiên nói, tại nhiều khi, cũng không phải nói, cố gắng liền nhất định thành công.
Một người nỗ lực bao nhiêu cố gắng, không hề đáng ra khoe.
Cái gì trắng đêm không ngủ, cái gì tại ngày đông giá rét nóng bức không nghỉ ngơi mấy người, nếu như vậy liền có thể thành công, như vậy nhất hẳn là thành công là ở hầm mỏ thợ mỏ, cùng bị tước đoạt tự do thân thể các nô lệ.
Người có thể cố gắng, nhưng không nên trầm mê tại cố gắng, lại càng không muốn bị cố gắng của mình cảm động.
Việc ngươi cần, là nhận thức rõ ràng hơn gặp hết thảy, biết rõ ràng làm thế nào mới là đúng.
Nếu như nỗ lực phương hướng không đúng, cố gắng như vậy càng nhiều, cách thành công càng xa.
Ngươi biết không, đã từng có một cái gọi là làm ẹ đi dòng người, nói qua, thiên tài là 1% linh cảm, tăng thêm 99% mồ hôi.
Rất đúng vậy.
Gệ rổ mắt sáng rực lên, tiếp lấy cau mày, câu nói này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, nhưng cùng Di chát quan điểm khác biệt, gệ rổ có chút không rõ, Di chát tại sao phải nói như vậy.
Sau một khắc, liền nghe Di chát nói, vấn đề là, câu nói này không hề hoàn chỉnh, còn có nửa câu sau.
Ẹ đi rồng nói, thiên tài là 1% linh cảm, tăng thêm 99% mồ hôi.
Thế nhưng 1% linh cảm là trọng yếu nhất, thậm chí so với kia 99% mồ hôi đều muốn trọng yếu.
Gệ rổ gãi gãi đầu, ngạch.
Gệ rổ có chút không quá muốn chịu thua, suy nghĩ một chút nói, cái này gọi là ẹ đi rồng ra hỏa, nói có ý tứ là, linh cảm, hoặc là thiên phú, so cố gắng quan trọng hơn đúng không?
Nhưng dù vậy, cho dù ta bây giờ không có cái gì thiên phú, ta cũng cảm thấy vậy có thể đi cố gắng thay đổi, ta cũng không tin ta vĩnh viễn có thể như vậy, vĩnh viễn không có thiên phú.
Ta tin tưởng, cố gắng thông qua, là biết thu hoạch được thiên phú.
Đến lúc đó,
dựa theo cái này gọi là ẹ đi rồng người ta nói lời nói, ta sẽ tuyệt đối thành công.
Tốt à.
Di chắt lên tiếng, nói tiếp, nhưng ngươi biết không, vừa mới cái kia gọi ẹ đi rồng người, kỳ thật chưa hề nói nửa câu nói sau. Hắn chỉ nói nửa câu đầu, về phần nửa câu sau là một cái tên là Xin đi mì ở, nữ tác gia nói. Sau đó người hiểu chuyện, đem hai câu nói tiến tới một khối. Thời gian dài trầm mặc. Gệ rồ miệng hà lớn, trừng lớn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Di chắt. Miệng há hợp hơn nửa ngày, sửng sốt cũng không nói đến một chữ tới.
Đây là câu cá à?
Không, đây không phải câu cá, đây là cá rán. Mặc dù không biết câu cá, cá rán ý tứ, nhưng giờ khắc này, Gệ Dồ nội tâm cảm giác lại là không sai biệt lắm. Không biết vì cái gì, Gệ Dồ trong đầu đột nhiên hiện lên từng tại biên cảnh rừng rậm đi săn lần kia, đụng phải một đầu lợn rừng, Gệ Dồ không rõ cảm thấy con heo rừng kia rất đáng thương.
TERUIENNCUATUI
VN không, hắn hẳn là so lợn rừng càng đáng thương.
Không không không, cái gì lợn rừng không heo rừng, làm sao đều là loạn thất bát tao suy nghĩ, hắn chẳng lẽ đã trải qua ngốc sao?
Ngươi bây giờ mình bạch ta?
Di chắc hỏi.
Ta hiểu chưa?
Gệ rồ khủng hoảng lên tiếng, nuốt nước miếng hỏi, ta hẳn là rõ ràng cái gì?
Nói ra lời đồng thời, gệ rồ cảm thấy, hắn khả năng thực sự ngốc.
Mặc dù từ thật lâu trước đó, hắn liền ý thức được, đi theo Di chắc bên người. Biết để hắn cảm thấy cùng giống đồ ngốc một dạng, nhưng bây giờ, đã không phải là giống đồ ngốc, mà là hoàn toàn chính là đồ ngốc.
Hắn đến cùng hẳn là rõ ràng cái gì a?
Hắn đã hoàn toàn hồ đồ rồi có được hay không?
Di chắt lên tiếng, thản nhiên nói, ta muốn cùng ngươi nói chính là, muốn cho ngươi hiểu là, cố gắng không hề là trọng yếu nhất, so cố gắng trọng yếu hơn chính là.
Di chắt chỉ đầu của mình, so cố gắng trọng yếu hơn chính là thông minh, lý trí, phân biệt chân tướng. Biết rõ ràng cái gì hẳn là đi làm, cái gì không nên đi làm, không bị một chút hư đổ giả mê hoặc.
Đơn giản mà nói, so cố gắng trọng yếu hơn chính là trí tuệ.
Gệ rồ. Gệ rồ đột nhiên có xung động muốn khóc, nguyên lai là trí tuệ sao?
Tốt ta, hắn bây giờ minh bạch, là trí tuệ.
Cũng hiểu, hắn không có trí tuệ, nhưng còn không có triệt để ngốc rơi, chí ít còn có thể nghe được tiếng người.
Nhưng là đến mức đó sao, hắn chính là muốn cố gắng một chút, hắn chính là muốn phấn đấu một chút. Kết quả là bị ác như vậy rất đả kích một phen, đả kích đến hoài nghi IQ.
Cái này có chút tàn khốc ca.
Đả kích đánh liền kích đi, còn chuyển hướng lấy đến, còn câu cá lấy tới.
Cho điểm hy vọng sau cho điểm tuyệt vọng, sau đó lại cho điểm hy vọng cho điểm tuyệt vọng, mai cho đến cuối cùng, mới dáng một gậy chết tươi.
Có thể hay không trực tiếp nói cho rõ ràng à, có thể hay không cho thống khoái à, hắn một cái vương tử không cần mặt mũi à.
Ừm.
Gệ rồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Di chat.
Chờ một chút, ngươi nói ta thiên phú thấp, cố gắng vô dụng, không cần cảm động bản thân, muốn thông minh một chút, muốn trí tuệ.
Nhưng là có một việc, ngươi còn căn bản không có cùng ta giải thích đây.
Ừm.
Thiên phú của ngươi.
Gệ rồ mở to hai mắt lên tiếng nói, mới vừa khảo thí, vượt thế nhưng là nói ngươi không có thiên phú, vậy sao ngươi có thể phóng thích pháp thuật?
Nếu như ngươi không có thiên phú đều có thể phóng thích pháp thuật, vậy ta đây cái có thiên phú lại có cái gì không có khả năng?
Cái này a. Kỳ thật giải thích rất đơn giản.
Di chắt lên tiếng nói, cái kia chính là.
Gệ rồ nghe xong, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, thực sự.
Bằng không thì sao?
Cái kia gệ rồ còn muốn hỏi cái gì, Di chắt lại là đã đi ra ngoài, gệ rồ vội vàng đuổi theo.
Giờ khắc này gệ rồ đột nhiên nghĩ nói, muốn cái gì mặt mũi?
Mặt mũi có thể ăn không, vẫn là nghĩ biện pháp đạt được kết quả tốt tôn kính lại trí khôn Di chắt các hạ đi.
Ngoài khách sạn mặt, Di chắt cùng gệ rồ đi ra ngoài, chuẩn bị.
Lúc này bên ngoài trên đường phố, có không ít trước đó đi ra quý tộc người trẻ tuổi đứng đấy. Bọn hắn mỗi nhìn thấy có mới người đi ra, đều sẽ đụng lên đến hỏi một câu. Mặc dù bọn họ đều là bởi vì thiên phú không đủ không đào thải, lại cũng rất tò mò tình huống của người khác.
Từ từ bọn hắn phát hiện, tình huống của người khác, so với bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào.
Cho đến tận này, không cần nói hợp cách người, chính là cấp thấp chết xuống dưới thiên phú đều chỉ có 3 cái mà thôi, còn lại đều là không có thiên phú.
Duy nhất một cái có thiên phú, hợp cách, là trước đó không lâu đi ra Anthony Maser, lúc này đang bị tất cả mọi người làm thành một đoàn, thụ lấy lòng cùng tán thưởng.
Trong đám người Anthony biểu lộ không nhịn được lộ ra mấy phần tốt sắp đến, tưởng tượng thấy tương lai Mỹ hảo vu sư sinh hoạt, khóe miệng không bị khống chế nhếch lên.
Nhưng tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh, cố gắng không quá tiểu nhân đắc chí, dùng một loại cưỡng ép bình tĩnh biểu lộ lên tiếng, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, thật là ngoài ý muốn.
Kỳ thật ta còn thật có chút sợ hãi lên thuyền đi đại lục, nghe nói trên đại lục thật nhiều đồ vật, đều cùng chúng ta nơi này không giống nhau.
Nhưng một các hạ đều để ta lên thuyền, ta cảm thấy vẫn là đi tương đối tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào?
Đúng đúng đúng.
Một đám người phụ họa, ngược lại là coi thường đi ra Di Chắt cùng Ghệ Rồ. Di Chắt cùng Ghệ Rồ quét đám người một chút, cũng không muốn để ý tới, cất bước liền hướng xe ngựa đi đến.
Bất quá vây trong đám người Ạn Tốn Ý lại là lanh mắt thấy được Ghệ Rồ, vội vàng chào hỏi.
Ghệ Rồ vương tử.
Ghệ Rồ vương tử, ngươi đi ra.
Ngươi ở đây đột các hạ nơi đó khảo nghiệm thiên phú thế nào?
Ạn Tốn Ý mang theo vây quanh ở người chung quanh hắn, đi nhanh đến Ghệ Rồ bên cạnh, mang trên mặt mấy phần cung kính hỏi.
Ghệ Rồ lười nhác nói láo, lên tiếng nói, cấp thấp cực thấp thiên phú.
Cấp thấp cực thấp.
Đây là cái gì đẳng cấp?
Ạn Tốn Ý con mắt chớp chớp, chẳng lẽ là so cấp thấp chết xuống dưới còn thấp hơn một chút, cái kia vương tử điện hạ ngươi chẳng phải là đối phương làm ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi.
Ghệ Rồ hừ lạnh một tiếng, đúng, ta chính là không hợp cách, thế nào?
Ngươi có cái gì muốn nói với ta hay sao?
Không có không có, ta nào dám, ta chỉ là thay vương tử điện hạ tiếc hận mà thôi.
Vương tử điện hạ ngươi đi tốt, vương tử điện hạ ngươi đi thong thả.
Ạn Tốn Ý lên tiếng nói, thái độ đã có biến hóa không nhỏ, nói không ra trào phúng, như thế quá mức ngu ngốc rồi, lại cũng không có quá nhiều cung kính, chỉ là duy trì lấy lễ phép căn bản mà thôi.
Ghệ Rồ lười nhắc cùng đối phương so đo những cái này, tại cùng Di Chắt nói chuyện về sau, đã có một cái lòng kiên định nghiệm, chỉ cần đạt được kết quả tốt Di Chắt các hạ, tương lai thì có vô hạn khả năng.
Còn thiên phú loại vật này, hừ, tính là gì, có thể ăn không?
Trí tuệ mới là trọng yếu nhất ta, mà bây giờ trí tuệ của hắn, chính là hiểu được ngọn nguồn muốn lấy lòng ai.
Ghệ Rồ hừ nhẹ một tiếng, cùng Di Chắt đi đến trên đường phố đậu bên cạnh xe ngựa, đáp lấy xe ngựa rời đi.
Lưu tại nguyên địa người đưa mắt nhìn nhau.
Chương 132, tính tôn quyền.
Ban đêm.
Đêm như là không có trọng lượng sa mỏng, nhẹ bỗng bao trùm tại cả vùng bên trên, gió tựa như tiểu quán ca sĩ nữ khẽ hát, uyển chuyển dễ nghe quanh quẩn ở thế giới mỗi một góc.
Mùa xuân vạn vật sinh sôi khí tức càng phát nồng đậm, dã ngoại trong rừng rậm, manh thú dài ngắn không đồng nhất động được đều.
Nồng nặc trong bóng đêm, không khí như nước, hiện ra cờ bay phất phới gọn sóng.
Kim tiểu chén trong lữ điếm, đèn đuốc sáng trưng.
Tại lữ điếm lầu 2 lớn nhất trong phòng, đông đảo ngọn nến, ngọn đèn đốt, trên mặt đất phủ lên xóa tung mềm mại thảm, chân trần đập lên, giống như là dẫm ở lông vũ trên gối đầu, phát ra phốc xích tiếng vang.
Trên vách tường lò sưởi trong tường còn tại sử dụng, thiêu đốt lên thượng hạng vật liệu gỗ. Hướng ra phía ngoài phóng xuất ra nhiệt khí, để trong phòng xua tan rơi trong đêm nhàn nhạt ý lạnh, một mảnh ấm áp đều có chút nóng lên.
Bạch thạch tháp cao cấp 3 học đồ hốt, chân trần trong phòng bước chân đi thong thả, trên người chỉ mặc một bộ màu sáng thiếp thân quần áo, chau mày, giống như là đang suy tư điều gì.
Trong phòng, đứng đấy hảo 4 cái chờ đợi phân phó nữ hài, khuôn mặt mỹ lệ, nó xinh đẹp trình độ đều là trong trăm có một.
Bởi vì gian phòng nhiệt độ cao, cùng bị phân phó nguyên nhân. Các nàng nửa người trên thống nhất chỉ mặc một kiện thật mỏng màu trắng thượng sam, nửa người dưới mặc thì là hơi mở quần lụa mỏng, đường cong của vóc người hoàn mỹ phát họa ra đến, trên thân thể một chút vô cùng có lực hấp dẫn bộ vị đã ở đơn bạc quần áo hạ như ẩn như hiện, mang theo mê hoặc chí mạng.
Các cô gái đứng trong phòng, không núp ních, e sợ cho quấy giày đến ột, trong ánh mắt mấy phần tâm thần bất định, lại mang theo vài phần chờ đợi.
Các nàng đều là mới tới không có mấy ngày, làm không rõ lắm tình huống cụ thể. Bất quá có một việc lại là rất rõ ràng, cái kia chính là trong phòng đem các nàng tìm đến luật các hạ, thân phân cao quý vô cùng, so phỉ thúy vương quốc quý tộc càng cao quý hơn.
Đối phương xuất thủ cũng là cực kỳ hào phóng, so sánh địa phương còn lại một tháng giải rác mấy cái ngân tệ tiền lương, đối phương phất tay chính là mỗi người một tháng một kim tệ, hiểu chuyện hay là gấp bội.
Nếu như có thể leo lên trên đối phương, đơn giản có không nghĩ tới chỗ tốt.
Phốc xích, phốc xích, phốc xích.
Luật đi dạo, tàn bộ. Dẫm ở xốp trên mền, phát ra nhẹ nhàng đè ép không khí chính là thanh âm.
Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, đi đến trước bàn sách, cầm lấy trên mặt bàn một tấm bản đồ, tiến đến trên bàn ngọn đèn trước híp mắt nhìn lấy.
Đó là Thúy Kim thành địa đồ, không hề kỹ càng, chỉ là vạch ra mấy đầu chủ yếu con đường cùng một chút cùng loại vương cung chủ yếu kiến trúc đến, nhưng là đủ rồi, có thể miễn cưỡng sử dụng.
Lúc này trên bản đồ, rất nhiều nơi đều bị dùng mực nước vòng ra một vòng tròn, vượt nghiêm túc nhìn lấy, tự hỏi hắn muốn điều tra một ít chuyện. Đây là hắn sớm đến Thúy Kim thành mục đích chủ yếu.
1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút.
Đôm nốt một tiếng, trên bàn sách ngọn đèn bấc đèn bởi vì thiêu đốt quá lâu, cuối cùng đã trải qua thành than, ngọn lửa lập tức trở nên không ổn định, phát ra độ sáng cũng theo đó trở tối, trên bản đồ đường còn có chút mơ hồ.
Vượt có chút không vui ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngọn đèn, nhíu nhíu mày.
Đứng bên cạnh một tên nữ hải cực kỳ hiểu chuyện, nhanh chóng chạy lên, cầm lấy một cái kéo, hướng về phía bấc đèn bắt đầu tu bổ.
Nữ hải nắm lấy cái kéo, rất rõ ràng luật cần, nhanh chóng mà linh hoạt tu bổ lấy bức đèn, tạch 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 mấy lần, ngọn đèn phát ra tia sáng sáng rõ, chiếu rõ ràng luột trên tay bản đồ mỗi một chi tiết nhỏ. Luột hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nữ hải, con mắt lấp lóe, hỏi ra tiếng, ngươi tên là gì?
Hồi luột đại nhân, ngạch không các hạ, ta gọi là ẹ sơ ca.
Nữ hải cúi đầu, hơi có vẻ khiếp đảm nói, nhưng cúi đầu đồng thời, con mắt lại len lén nhìn về phía luột, mang theo vài phần mơ hồ. Luột nhếch miệng lên đến, nhìn từ trên xuống dưới nữ hải, cuối cùng ánh mắt rơi vào nữ hải nô ra bộ ngực bên trên, chậm rãi lên tiếng, ẹ sơ ca sao, ngươi làm được rất không tệ, ta hẳn là ban thưởng ngươi.
Không dám, ta là luột các hạ làm việc, đều là phải.
A luột cười khẽ một tiếng, đem địa đồ thả lại trên mặt bàn, hướng về phía nữ hải vây vây tay, nữ hải nhanh chóng tới gần.
Luột chỉ địa đồ, đối với nữ hải hỏi nói, ẹ sơ ca, ngươi xem ra đây là cái gì tới sao?
Cái này nữ hải chần chờ một chút, một lát trả lời nói, cái này tựa như là Thúy Kim Thành dáng vẻ.
Không sai, ngươi rất thông minh.
Bất quá luật các hạ, những cái này vòng tròn lại là có ý gì?
Nữ hải hỏi.
Những địa phương này sao?
Luật lên tiếng, đây là ta cần điều tra địa phương, những địa phương này đều đi ra sự tình, ta muốn điều tra rõ ràng đến cùng ai tại nhằm vào chúng ta bạch thạch tháp cao.
Đây coi như là ta sớm đến Thúy Kim Thành mục đích chủ yếu, hẳn là cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành.
Bất quá ta hy vọng tận lực tại sỉ hệ vật lao sư đến trước đó, biết rõ ràng một chút mặt mày, chỉ mong đi.
Vượt nói chuyện, không biết là đúng gọi là ẹ sở cả nữ hài nói, hay là đối với chính hắn nói.
Nếu dạng này, cái kia vượt cắt vì cái gì ban ngày còn muốn tiếp đại những quý tộc kia, chẳng phải là chỉ hoãn thời gian sao?
Nữ hài lên tiếng hỏi, tiếp lấy lại cuống quýt nói, vượt các hạ ngươi không nên tức giận, ta chỉ là suy nghĩ cho ngươi, không có ý tứ gì khác.
A, ta làm sao lại tức giận, tiểu bảo bối của ta.
Vượt trên mặt không có một điểm sinh khí dáng vẻ, tại cái bàn cái ghế một bên ngồi xuống, từng thanh nữ hải ôm vào trong ngực, để nữ hải phát ra một tiếng duyên dáng gọi to.
Vượt tay từ nữ hải trong cổ áo tham tiến vào, tùy ý lục lọi, để trên mặt cô gái nhanh chóng sinh ra đỏ ửng, trong miệng phát ra không rõ ràng cho lắm thanh âm.
Vượt biểu lộ bình tĩnh, vừa tiếp tục tìm tòi, một bên chậm rãi lên tiếng nói, ta sở dĩ tiếp đại những người kia, lãng phí thời gian cùng pháp lực cho bọn hắn kiểm tra thiên phú. Một phương diện đích thật là vì trợ giúp ta tôn kính sỉ hệ vật lao sư chia sẻ làm việc, một phương diện khác lại cũng là vì điều tra chân tướng.
Ta không cảm thấy, nhằm vào chúng ta bạch thạch tháp cao người sẽ chủ động tìm tới cửa, nhưng cũng không bài trừ khả năng này.
Nhưng bất kể nói thế nào, thông qua cho những quý tộc kia kiểm tra thiên phú, ta có thể tìm ra trong bọn họ có hiểm nghi đối tượng tới.
Có lẽ bọn hắn không phải nhằm vào chúng ta bạch thạch tháp cao người, nhưng là từ trên người bọn họ xuất phát, lại khả năng tìm tới đột phá khẩu.
Vượt hướng về phía trong ngực nữ hài lên tiếng hỏi, ngươi biết, giữa ban ngày mấy người kia có hiểm nghi sao?
Nữ hài lúc này mặt đã trải qua đỏ bừng một mảnh, run rẩy lên tiếng, hồi vượt các hạ, ta không biết.
A, ta có thể nói cho ngươi.
Vượt lực đạo trên tay nặng hơn mấy phần, lên tiếng, một cái là cái kia gọi là ghệ rồ ra hỏa, nó xem như vương tử lại muốn trở thành một tên vu sư, bản thân cái này liền có chút kỳ quái.
Nếu như là tại đại lục, cũng không bị gì, dù sao rất nhiều người đều biết. Một cái tiểu quốc gia vương tử thậm chí là quốc vương, cũng so ra kém một tên chân chính vu sư.
Nhưng là ở nơi này cằn cỗi sờ men đảo cũng không giống nhau, nơi này chính là khu vực biên giới, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, cũng cơ hồ không có vu sư tồn tại.
Vu sư ảnh hưởng rất nhỏ, không phải mỗi một lần tuyển nhận học sinh cũng sẽ không khó như vậy.
Dưới loại tình huống này, một cái vương tử từ bỏ chân chính thân phận quý tộc, muốn trở thành một tên vu sư, phi thường không bình thường.
Bài trừ hắn cực đoan thông minh. Ánh mắt độ cao viễn siêu thường nhân, có thể rõ ràng vu sư cụ thể đại biểu cái gì khả năng này bên ngoài, còn dư lại giải thích cũng chính là hai cái.
Một cái, là hắn đầu góc nước vào, một cái khác, là hắn nhận lấy nó ảnh hưởng của hắn.
Có cơ hội, ta muốn điều tra rõ ràng mới được.
Ừ nữ hài lên tiếng, trên mặt đỏ rực.
Vượt cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, trừ ngoài ra, cái kia có thiên phú, gọi là Anthony người, cũng đáng được hoài nghi.
Hắn là một cái duy nhất hợp cách, có trung đẳng thiên phú quý tộc. Cái này vốn là xem như một cái ngoài ý muốn, bởi vì ta vốn dự tính một cái có thể hợp cách cũng không có chứ.
Chứ ngoài ra, ta kiểm tra thời điểm, còn trong cơ thể của hắn phát hiện có chút không bình thường sinh mệnh năng lượng phản ứng, không biết đến tột cùng là cái gì.
Có lẽ là một loại nào đó không có bùng nổ tật bệnh nguyên, có lẽ là thân thể dị biến cấu tạo, nhưng là có lẽ là hắn cố ý ẩn tàng, nhưng không có dấu đồ tốt.
Như vậy ta liền phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng.
Ừm A nữ hài lên tiếng, mặt càng đỏ hơn.
Cuối cùng, thì là cái kia gọi là gì chát ra hỏa.
Vượt hít mắt, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương, tất cả biểu hiện đều là trung quy trung củ, liền cùng một người bình thường một dạng. Nhưng vấn đề là, hắn quá chấn định không tưởng nổi. Vô luận là ta tự mình cho hắn kiểm tra thiên phú, vẫn là nói cho hắn biết không có thiên phú kết quả, hắn đều không có cái gì kinh ngạc. Loại biểu hiện này, chỉ có 3 loại giải thích. Hoặc là hắn phản ứng trì độn, đầu óc ngu dốt, căn bản phản ứng không kịp. Hoặc là chính là hắn làm bộ chấn định, bất quá hắn làm bộ quá tốt rồi. Ngoại trừ 2 loại bên ngoài, cuối cùng một loại giải thích chính là, hắn trên người có một số bí mật, để hắn đối với ban ngày trải qua hết thảy cũng không kỳ quái. Ngạch nữ hài lần nữa lên tiếng, sắc mặt đã trải qua đỏ đến giống như là bắt lửa một dạng. Vượt lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng, biết lời hắn nói, trong ngực nữ hài căn bản không có nghe lọt, nhưng không có gì. Bởi vì hắn nói nhiều như vậy, chỉ là tại sửa sang một chút ý nghĩ mà thôi. Hiện tại ý nghĩ sửa sang lại không sai biệt lắm, đợi đến ngày mai bắt tay vào làm điều tra, làm việc liền tốt. Đương nhiên, trước lúc này, có thể thích hợp thư giãn một tí. Từ Bạch Thạch Tháp cao đi ra, đi tới nơi này đất nghèo, cơ hồ không có bất luận cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, gia tăng thực lực bản thân cơ hội. Nhưng hưởng thụ một chút, vung lỏng một chút tinh thần, cũng không tệ. Vượt nghĩ đến, ánh mắt rơi vào trên người cô gái, con mắt lấp lóe, đột nhiên rút ra thò vào nữ hài trong cổ áo tay. Nữ hài sững sờ, đang không biết nói vì cái gì thời điểm, chỉ nghe được xoẹt xẹt một tiếng, nàng cả sam trực tiếp bị vượt xé ra, nửa người trên bại lộ trong không khí. A, không cần, vượt các hạ nữ hài căng thẳng phát ra một tiếng kinh hô, đưa tay liền đi che chắn nhô ra bộ ngực, lại bị vượt ngăn lại. Âm một tiếng. Cái ghế khuynh đảo, vượt ôm nữ hải lật đến trên mặt đất. Xoẹt xẹt một tiếng, nữ hải quần lụa mỏng cũng bị xé ra, sau đó vượt thân thể đè lên. A. Nữ hải lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Vượt khỏe miệng vênh lên, sau một khắc nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Còn vừa có còn lại 3 nữ tử đứng đấy, biểu lộ đều có chút quái dị, trong ánh mắt mang theo hâm mộ, ghen tị và khẩn trương. Vượt mỉm cười, hướng về phía 3 nữ tử lên tiếng nhất câu ngón tay, lên tiếng nói, các ngươi một khối tới. A. 3 nữ tử sững sờ. Tới. Vượt mệnh lệnh, mang theo không cho phép cãi lại uy nghiêm. 3 nữ tử vội vàng chạy tới, trong ánh mắt sinh ra mấy phần kinh hỉ. Sau một khắc, vượt mỉm cười lần nữa lên tiếng, nhẹ nhàng nói, 3 người các ngươi một khối cởi trống trơn. Ngạch. Đôn đốt, gian phòng lò sưởi trong tường bên trong một cây thiêu đốt lên vật liệu gỗ vỡ ra, nhiệt độ đông nhiên lên cao không ít, 3 cái trên mặt cô bé đồng thời sinh ra đỏ ửng. Ít khi... 3 nữ tử quần áo đồng thời rơi trên mặt đất trên mặt thảm. A, vượt cười ra tiếng, tiếp theo là hảo mấy cô gái duyên dáng gọi to. Tại lò sưởi trong tường quang mang chiếu dọi xuống, mấy đạo cái bóng hoặc thẹn thùng, hoặc ngượng ngùng, hoặc chủ động, hoặc tích cực dán chặt lại với nhau, trong không khí hiện ra cờ bay phất phới khí tức. Mà ở ngoài khách sạn, một đạo âm trầm bóng đen đang ở lặng yên không tiếng động tiếp cận. Chương 133, tính phúc cùng tử vong. Trong hắc xâm lâm, một trận chiến đấu đang tiến hành. Một tên thương binh cầm trong tay trường thương, dẫm lên mặt đất tầm ướt, vượt qua nồng đậm bụi cỏ, xông vào hắc xâm lâm chỗ sâu, hướng về địch nhân phát động tiến công, đem trường thương hung ác rất đâm vào một tên địch trong cơ thể con người. Hắn nhìn thấy một đoàn huyết hồng tại thân thể của địch nhân bên trên tràn ra, tiếp lấy là địch nhân kêu đau một tiếng, à. Thương binh nết miệng lên, đem đâm ra trường thương chậm rãi thu hồi, chậm rãi tụ lực, ngay sau đó lần nữa đâm về thân thể của địch nhân. Địch nhân nhận lấy trọng thương, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều co quắp. Giống như là thống khổ cực độ. Nhưng thương binh không hề thương hại địch nhân, hắn thấy, địch nhân thống khổ chính là vinh quang của hắn, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt khoái cảm cùng lòng chinh phục. Hắn híp mắt nhìn lấy địch nhân ở rừng rậm trên mặt đất cuộn cuộn, nhìn lấy huyết dịch từ thân thể của đối phương bên trong liên tục không ngừng chảy ra, đem mặt đất nhuộm dần thành một mảnh hồng sắc. Hắn rút về trường thương, sau đó lần thứ 3 đâm ra, đâm về thân thể của địch nhân. Sau đó là lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Địch nhân bất động, không biết là chết vẫn là đau đến hôn mê bất tỉnh. Thương binh chậm rãi thu hồi trường thương, khẽ cười một tiếng, không biết là khinh miệt vẫn là thỏa mãn, quay đầu vừa nhìn về phía sợ ngây người hạng 2 địch nhân. Hạng 2 địch nhân đã bị hắn hung ác chấn nhiếp, trong miệng hô hào không được qua đây, quay đầu liền hướng hắc xâm lâm chỗ sâu chạy tới. Nhưng chính giết tại cao hứng thương binh, làm sao biết tùy tiện buông tha bất kỳ kẻ địch nào. Thương binh nắm lấy trong tay trầm trọng trường thương thẳng đuổi theo, hai chân giẫm trong rừng rậm mặt đất ẩm ướt bên trên. Phát ra phốc xích đạp tiếng nước. Cuối cùng, thương binh đuổi tới địch nhân, sau đó lạnh lùng, không chút lưu tình từ địch nhân phía sau lưng, cầm thương đâm vào thân thể địch nhân. Địch nhân ngã xuống. Địch nhân ở trên mặt đất rên rỉ thống khổ. Thương binh khỏe miệng lần nữa câu lên, nhìn lấy địch nhân thống khổ bộ dáng, hắn trong lòng tràn đầy khoái ý, nghe lấy địch nhân rên thống khổ, hắn cảm thấy là đối với hắn lớn nhất ca ngợi. đi chết đi. Thương binh nói, nhìn lấy trên đất địch nhân, cầm thương đâm ra. Một chút, hai lần, ba lần. Cuối cùng địch nhân cũng không động đậy nữa. Thương binh thu hồi trường thương, đứng ở rừng rậm trên mặt đất, có chút thở dốc. Lúc này Hắc Sâm Lâm, tiến nhập đêm khuya, sương mù chính lan tràn mà đến, mặt đất ẩm ướt thành đầm lầy, vài chỗ dốc rách lội nước chảy lưu. Đối với này, thương binh cũng không thèm để ý hơn chính là địch nhân còn lại. Hắn có chút thở hào hển ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Còn có hai tên địch nhân. Hắn muốn toàn bộ giết chết, chinh phục. Thương binh nghĩ đến, rìm súng lao ra. Cuối cùng hai tên địch nhân giống như là bị dọa cho bể mật gần chết, hét lên một tiếng, nghiêng đầu mà chạy. Thương binh phấn khởi tiến lên. Phốc xích phốc xích phốc. Đột nhiên thương binh dừng bước, toàn bộ thân thể cứng đờ, nắm lấy trường thương không nhúc nhích. Hai tên trốn chạy địch nhân có chút không hiểu, ở phía trước cách đó không xa chậm rãi dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn thương binh. Nhìn hồi lâu, phát hiện thương binh thực sự không đuổi theo, biểu lộ có chút biến hóa, trở nên không phải sợ hãi như vậy, thậm chí từ từ lộ ra khiêu khích biểu lộ. Thương binh đối với này lại làm như không thấy, giờ khác này hắn đứng ở Hắc Sâm Lâm trên mặt đất, trong mắt đã không có địch nhân, không có mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ chỉ rên thống khổ địch nhân. Hắn thấy, vậy căn bản không phải địch nhân, chỉ là hắn nhàm chán lúc, cho hết thời gian, hưởng thụ giết chóc đồ chơi. Nhưng bây giờ ở phía sau hắn, tại Hắc Sâm Lâm lan tràn trong sương mù, đang có một cỗ âm trầm lực lượng tiếp cận mà đến, một cỗ lực lượng tinh thần một mực khóa chặt lại hắn, là cường đại như vậy, là khủng bố như vậy. Để hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn, cảm thấy uy hiếp chí mạng. Là địch nhân chân chính sao? Thương binh nghĩ đến, thân thể có chút không bị khống chế run rẩy, sau một khắc trong lòng làm ra quyết định, hít sâu một hơi. Kim Hữu chén lữ điếm tầng 2 trong phòng bên trong, mặt đất một mảnh hỗn độn. Quần áo có chút xốc xếp đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại động tác, hai nữ hài nghi ngờ nhìn về phía hắn, hỏi ra tiếng, "Ruột các hạ, ngươi thế nào?" Ruột không nói gì, thật lâu không nói gì, hơn nửa ngày sau hít sâu một hơi. Nhìn về phía hai nữ hải đột nhiên hô lên tiếng nói, cút cho ta. A, cút ra ngoài cho ta. Mang theo đã chết hai cái, một khối lăn ra ngoài. Vượt quát. Hai nữ hải giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy vượt có chút biểu tình dữ tợn, không dám phản kháng, vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên, cố hết sức riêng phần mình cong lên một cái hôn mê, khỏe mắt còn dính nước mắt đồng bạn, chạy ra gian phòng. Chi xoay, ẩm. Gian phòng cửa đã đóng lại. Gian phòng bên trong vô cùng yên tĩnh đến ruột có thể nghe được tiếng thở dốc của chính mình. Hô, hút, hô, hút. Ruột cảnh giác vô cùng, hắn có thể rõ ràng cảm thấy âm trầm lực lượng càng ngày càng gần, lực lượng tinh thần đang ở gắt gao tập trung vào hắn. Là ai? Ở đâu? Ruột nhanh chóng quay đầu nhìn bốn phía, phòng bị khả năng phát sinh tập kích. Nhưng cũng không có tập kích phát sinh, âm trầm lực lượng đột nhiên biến mất, lực lượng tinh thần khóa chặt cũng lăng không không gặp. Cái này? Ruột có chút chố mắt. Sau một khắc một đoàn hắc khí sau lưng hắn sinh ra, ngưng tụ thành một người mặc hắc bào người. Ruột giật mình, đông nhiên xoay người, cùng dưới hắc bào người đối mặt, hắn thấy được ánh mắt của đối phương, cái kia rõ ràng là một đôi thiêu đốt lên dầu ngọn lửa xanh lục con mắt. Ruột tay đông nhiên nắm chặt, cảm nhận được so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần nguy hiểm, sau một khắc không chút do dự, khoát tay, cường lực nhất công kích pháp thuật thả ra ngoài. Tố năng hỏa hệ pháp thuật linh hoàn cao giai cực nóng chi cầm giữ. Chỉ thấy hai đạo thành thực chất quýt ngọn lửa màu vàng phun ra đi, giống như là đôi cánh tay, ôm hướng dưới hắc bảo người. Nhưng quýt ngọn lửa màu vàng, đang phun bắn tới hắc bảo vu sư trùng quanh thân thể nửa mét chỗ thời điểm, trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất. Cái này, vượt toàn bộ thân thể lạnh xuống, đã trải qua nhận thức được người tới thực lực. Chân chính vu sư sao, xem ra đối phương thật là tại Thúy Kim Thành tận lực nhằm vào bọn họ bạch thạch tháp cao người, nhưng vì cái gì dạng này? Người áo đen mở miệng. Thiêu đốt dầu ngọn lửa xanh lục con ngươi nhìn về phía vượt, chậm rãi lên tiếng nói, ta biết ngươi bây giờ nhất định có rất nhiều nghi hoặc, muốn hỏi ta là ai, ta tại sao phải làm như thế. Ngươi vượt muốn nói lại thôi. Nhưng đối với những vấn đề này, ta một chút đều không muốn trả lời ngươi. Người áo đen lên tiếng, ta muốn nói chỉ có một việc, cái kia chính là người tuổi trẻ hưởng thụ a, các ngươi bạch thạch tháp cao thật là càng ngày càng không chịu nổi, thực sự khiến ta thất vọng. Ta, bất kể như thế nào. Nên trả thù vẫn là muốn trả thù. Hắc bào nhân thanh âm lạnh xuống. Ruột con mắt đống nhiên co rụt lại, toàn thân bắn lên, nhanh chóng hướng về ngoài cửa sổ phóng đi, đó là hắn sinh cơ duy nhất. Nhưng tận lực bồi tiếp tầm một tiếng, tại cửa gỗ trước, ruột đụng phải tầng một bình chướng vô hình, hung ác rất bắn trở về, quẳng ở trên mặt đất. Dãy rùa lấy đứng lên, không biết vì cái gì, há mồm hoa một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ruột thân thể tùy theo hướng về phía trước một nghiêng, đông một tiếng. Hai đầu gối quỳ ngược lại ở trên mặt đất. A, không cần nhớ chạy, lấy năng lực của ngươi bây giờ, còn kém như vậy một điểm. Nếu như là lão sư của ngươi, có lẽ có cơ hội phản kháng. Về phần ngươi, người áo đen lên tiếng, một chút xíu đến gần Ruột, nắm tay đặt tại trên đầu Ruột. Nói cũng kỳ quái, Ruột giống như là ngốc rơi một dạng, không nhúc nhích, chỉ là mang theo tuyệt vọng nhìn về phía trước cửa gỗ. Ngủ đi. Người áo đen lên tiếng nói, trong con ngươi thiêu đốt dầu ngọn lửa xanh lục sáng rõ, dựa theo Ruột đỉnh đầu tay hơi động một chút, Ruột bắt đầu lại từ đầu, cả người đều bắt đầu hóa đá, cuối cùng biến thành một cái tượng đá. Bạch thạch tháp cao, ta tới. Người áo đen thu tay lại, nhìn lấy trước mặt không khí tự nhủ, sau một khắc thân thể một trận vặn mèo, biến mất trong phòng. Chương 134, miễn thi bằng chứng. Sáng sớm, Di Chát ở viện tử, sụp đổ tường viện đã bị đẩy nhanh tốc độ công tượng nhanh chóng xây xong, sụp đổ thiên phòng cũng bị xử lý sạch, bất quá muốn đắp kín mới nhưng phải lại chờ một đoạn thời gian, Di Chát cũng không có kế hoạch này, bởi vậy trong sân có vẻ hơi trống trải, vô cùng an tĩnh. Yên tĩnh bên trong, trong thư phòng, Di Chát nắm lấy bút lông ngỗng tại cỏ gấu cuộn giấy trục trên viết đồ vật, trong phòng khách trên ghế, vẹn đỏ dạ thân thể còn do ngủ rất thẳng. Đột nhiên cổng sân bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp giống như là có người ở truy sát. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Di Chát các hạ, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Di Chát nghe ra là Ghệ Rổ thanh âm, lông mày hơi nhíu. Đối phương làm sao gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ có cái gì chuyện gấp gáp? Nhưng có thể có cái gì chuyện gấp gáp? Di Chát nghĩ đến, ánh mắt rơi vào viết không sai biệt lắm cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên, suy tư muốn hay không đem cuối cùng còn giữ lại nội dung viết xong lại đi mở cửa, tránh khỏi đến lúc đó vẫn phải tốn sức tiếp hồi gãy mất ý nghĩ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Di Chát các hạ, mở cửa nhanh a. Ngoài cửa, Ghệ Rồ thanh âm tiếp tục truyền đến. Di Chát còn tại trần chờ, gian phòng trong phòng khách, ổ trên ghế ngủ bẹn đỏ dạ, đột nhiên mở to mắt, sau một khắc nhảy xuống cái ghế, xông ra phòng ở đi. Di Chát liền nghe được chi xoay một tiếng, cửa sân bị nhanh chóng mở ra, ngoài cửa vang lên Ghệ Rổ kinh ngạc thanh âm, ngạch, lý là ngươi. Ta tìm Di Chát các hạ, ta. Theo sát lấy, Ghệ Rổ thanh âm im bặt mà dừng, biến thành một tiếng kinh hô, a, giống như là bị người trực tiếp níu lấy quần áo vung mạnh lên trên trời. Đông đảo hộ vệ thanh âm hống, bảo hộ vương tử. Mau buông xuống chúng ta vương tử, không phải đối với ngươi không khách khí. Ngươi ai nha, ai nha. Ghệ Rổ thanh âm đi điều, la lớn. Các ngươi dừng tay cho ta, nàng đối với ta không có ác ý, các ngươi cũng đánh không lại nàng còn nữa, ngươi ngược lại là cho ta xuống à, ta chỉ là muốn gặp Di Chát các hạ, không có chọc ngươi đi, ta ai ai. Ghệ Rổ thanh âm từ xa mà đến gần, Di Chát viết xong trong quyển trục cuối cùng một đoạn văn tự, đi ra thư phòng, đi đến phòng khách, khi thấy Vẹn Đỏ Dạ một tay dẫn theo Ghệ Rổ liền đi đến, dạng như vậy giống như là mang theo một cái hơn 100 cân hải nhi. Đi vào phòng khách về sau. Vẹn Đỏ Dạ đem Ghệ Rổ hướng về trên mặt đất vừa để xuống, nhíu lại lông mày cái ghế, một lần nữa co người lên. Trên đất Ghệ Rổ rẽ rủa lấy đứng lên, cùng Di Chát đối mặt, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất nụ cười lễ phép. Người không sao chứ? Di Chát lên tiếng hỏi. Ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Ghệ Rổ mắt liếc thấy trên ghế Vẹn Đỏ Dạ, hơi có vẻ sợ hãi lắc đầu nói. Vậy ngươi đến cùng có chuyện gì, sớm như vậy liền đến tìm ta? Di Chát hỏi. Ngạch. Ghệ Rồ lúc này mới nhớ tới nơi này nguyên nhân, nhanh chóng lên tiếng nói, Ruột chết rồi. Ừm. Di Chát lông mày nhướng lên, bạch thạch tháp cao cái kia cấp 3 vu sư học đồ Ruột. Đúng, không phải còn có ai. Chết như thế nào? Tình huống như thế nào? Ta cũng không biết tình huống cụ thể, vẫn là hắn tìm đám kia nữ hải tử chạy đến, mới truyền ra tin tức, ta cũng là ngày mới sáng thời điểm mới biết được. Ta đi lữ điếm nhìn thoáng qua, liền trong phòng, cái kia Ruột trực tiếp biến thành một cái tượng đá. Hẳn là pháp thuật lực lượng đưa đến, nhưng không biết là ai ra tay. Biến thành tượng đá sao? Di Chát con mắt lấp lóe, nói một mình suy đoán, cùng loại hóa đá pháp thuật. Cái kia hẳn là biến hình loại pháp thuật. Ghệ Rồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thẳng thắn hướng Di Chát nhìn tới. Di Chát phát giác Ghệ Rồ ánh mắt, lên tiếng, làm sao? Lại nói Ghệ Rồ nháy nháy mắt, nhỏ giọng thử hỏi nói, lại nói Di Chát các hạ, người không phải là ngươi giết chớ. Ừm. Di Chát hơi sững sờ. Có chút buồn cười nhìn về phía Ghệ Rồ, lên tiếng, đây coi là cái gì? Suy đoán. Nhưng là muốn giảng điểm logic à? Ta tại sao phải giết đối phương? Không nói đến, có hay không có năng lực như thế? Nhưng động cơ là cái gì? Giết đối phương, ta có thể được chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Ghệ Rồ hơi có vẻ kích động nói, có quá tốt đẹp chỗ, không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải sớm như vậy liền đến gõ cửa, còn kém chút bị đánh. Nói chuyện đồng thời. Ghệ Rồ cẩn thận liếc qua Vẹn Đỏ Dạ, phát hiện đối phương căn bản không có để ý tới hắn, mới yên lòng. Di Chát nghe Ghệ Rồ lời nói, lên tiếng hỏi, vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì?
Người nói xem.
Rõ ràng nhất, vượt chết rồi, như vậy trước đó ở hắn nơi đó kiểm tra thiên phú ghi chép liền biến mất ta ngươi, còn có ta, liền đều không cần lo lắng bị đánh giá là không hợp cách, không cách nào lên thuyền đi bạch thạch tháp cao.
Ghệ Rồ lên tiếng nói. Nhưng Di Chát khẽ cho mày, nói, nhưng đợi đến bạch thạch tháp cao học viện vu sư sau khi đến, nếu như muốn lên thuyền, không phải là muốn kiểm tra thiên phú sao?
Chẳng lẽ nói, ngươi có trong khoảng thời gian ngắn, cải biến ngươi thiên phú biện pháp?
Ngạch, cái này ta giống như không, bất quá Ghệ Rồ gãi gãi đầu, thử nghiệm giải thích bất quá chí ít có một chút giảm sóc thời gian, chí ít có cơ hội thứ hai a có lẽ làm chút cố gắng, không chừng liền có thể cải biến kết quả đây.
Cho nên, ngươi chính là cầm cố gắng luận quan điểm.
Vậy có muốn hay không ta cho ngươi thêm nói một chút, hôm qua lời nói.
Ngạch, được rồi được rồi.
Ghệ Rồ vội vàng khoát tay, biểu lộ nghiêm túc, bất quá nói thật, ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin đồn, là liên quan tới bạch thạch tháp cao.
Nghe nói, nghĩ đến lên thuyền, đi theo đám bọn hắn một khối tiến về đại lục, đến bạch thạch tháp cao học tập, kỳ thật không nhất định phải thiên phú quá quan, còn có thứ hai con đường có thể đi.
Cái gì?
Nghe nói, thật lâu trước đó, các vu sư đã từng phát hạ qua một chút miễn thi bằng chứng, nếu có người có thể được những cái này miễn thi bằng chứng. Liền có thể bị bạch thạch tháp cao hoặc là còn lại bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức vô điều kiện trúng tuyển, hơn nữa còn lại nhận không giống với bình thường học sinh đãi ngộ đặc biệt cùng chiêu cố.
Ừm. Còn có loại này nghe đồn.
Ngươi xác định là thực sự.
Mặt khác, ngươi xác định thật sự có miễn thi bằng chứng loại vật này.
Thật giả, ta không dám hoàn toàn xác định, nhưng ta cảm thấy hẳn là thực sự.
Còn miễn thi bằng chứng, có ta hay không không rõ ràng, nhưng nếu như có, ta nhất định là phải nghĩ biện pháp lấy được.
Nghe nói, cái kia miễn thi bằng chứng là tròn hình, là cùng loại thủy tinh chất liệu, phía trên có hoa văn phức tạp, không cách nào phòng chế, mặt khác.
Nửa ngày, Ghệ Rồ rời đi, trước khi rời đi lời thề son sắt biểu thị, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới miễn thi bằng chứng, nếu như có cơ hội, hay là giúp Di Chát cũng làm đến.
Di Chát đối với này khẽ lắc đầu, cũng không nói gì.
Đưa tiễn Ghệ Rồ về sau, Di Chát đi trở về phòng khách, con mắt lấp lóe, tay vừa lộn. Từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra một kiện đồ vật đến, là giết chết thần bí vu sư sau lấy được.
Hình tròn, cùng loại thủy tinh chất liệu, phía trên có hoa văn phức tạp, không cách nào phòng chế.
Hoàn toàn phù hợp Ghệ Rồ nói tất cả miêu tả.
Bất quá.
Miễn thi bằng chứng.
Di Chát nhìn lấy lòng bàn tay đồ vật, khe khẽ lắc đầu, không nhịn được nói một mình lên tiếng, có chút ý tứ.
Chương 135, đêm tối, ưu hỏa, đối mặt.
Ban đêm.
Ban ngày huyên náo kết thúc. Ban đêm yên tĩnh giáng lâm.
Mặc dù một chút xó xỉnh bên trong, tất tất tốt tốt còn có không ít thầm hoạt động, nhưng kim tiểu chén lự điếm ở tại đường đi, nhưng lại như là cùng mộ địa vậy yên tĩnh lấy.
Một tên đến từ đại lục vu sư học đồ đã chết, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, không người nào dám không nhìn, nhưng cũng không biết ứng đối ra sao.
Đi bắt giết chết vu sư học đồ hung thủ.
Tỉnh đi, liền cường đại vu sư học đồ đều có thể giết chết, đều có thể biến thành tượng đá, thực sự đi bắt. Chẳng lẽ là cảm thấy trên đời này trông rất sống động tượng đá quá ít sao?
Thúy Kim Thành chính thức cân nhắc đủ loại nguyên nhân, cuối cùng ôm cẩn thận, bảo thủ thái độ, đem toàn bộ kim tiểu chén lữ điếm ở tại đường đi đều cho bắt đầu phong tỏa, chuẩn bị đợi đến bạch thạch tháp cao người tới sau tự mình giải quyết. Thế là, vốn phải là vô cùng náo nhiệt kim tiểu chén lữ điếm, liên thông cả con đường đều trở nên thanh lãnh vô cùng.
Ở nơi này thanh lãnh bên trong, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân vang lên.
Cốc cốc cốc.
Di Chát xuất hiện ở kim tiểu chén lự điếm trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, chuẩn bị điều tra một chút tình huống.
Di Chát biết, nếu như hắn hướng về Ghệ Rồ yêu cầu, Ghệ Rồ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở ra toàn bộ kim tiểu chén lự điếm để hắn điều tra, nhưng hắn lại không muốn làm như thế.
Bởi vì dạng này quá mức bại lộ tự thân.
Điều tra loại hành vi này, vẫn là bí ẩn một chút tốt, bất bị bạch thạch tháp cao hoặc là còn lại ẩn bên trong người để mắt tới.
Không bằng thừa dịp đêm tối, tới một mình đến điều tra. Đã yên tĩnh lại sẽ không nhận quấy rầy.
Cốc cốc cốc.
Di Chát cất bước đi đến lữ điếm lầu 2, theo hành lang đi đến cuối cùng, đẩy cửa ra đi vào chết đi hụt ở tại căn phòng.
Gian phòng bên trong, vừa biến thành tượng đá lập trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như là một cái to lớn sợ hãi nguyên, để vốn là bị phong tỏa toàn bộ lữ điếm, thậm chí cả con đường không có bất kỳ cái gì một người bình thường dám tiếp cận.
Nhưng Di Chát không hề e ngại.
Mọi người thường thường sợ hãi người chết rất tại người sống, nhưng xuất phát từ lý trí. Di Chát lại sẽ không nhận loại ảnh hưởng này.
Nếu như là còn sống ột, Di Chát có lẽ sẽ có mấy phần cảnh giác, nhưng đã chết, biến thành tượng đã ột, như vậy thì chỉ có giá trị nghiên cứu.
Phốc một tiếng, Di Chát ngón tay búng một cái, quỷ thủ chi hỏa phóng thích, một đoàn lớn chừng quả trứng gà màu xanh bóng sắc ánh lửa tại đầu ngón tay sinh ra, chiếu sáng chung quanh một mảnh. Nắm lấy ánh lửa, Di Chát cất bước đến gần tượng đá, bắt đầu quan sát, có thể thấy rõ trên tượng đá mỗi một chi tiết nhỏ. Quan sát một lát, Di Chát phát hiện, toàn bộ tượng đá thực sự có thể nói sinh động như thật, cơ hồ hoàn mỹ trả lại như cũ hột toàn bộ, vô luận là tóc, cái mũi vẫn là con mắt. Duy nhất có chỗ bất đồng cái kia chính là, những bộ vị này hiện tại cũng là đá. Là thật hoàn toàn biến thành hòn đá sao? Di Chát con mắt lấp lóe, lầm bầm lầu bầu lên tiếng, như vậy cái này nguyên lý trong đó là cái gì? Nguyên tố chuyển biến. Lại hoặc là rót vào đặc thù nào đó năng lượng, cùng sinh vật tế bào sinh ra đặc biệt phản ứng, dẫn đến nhục thể nhanh chóng lạnh hóa, biểu hiện ra một chủng loại giống như đá trạng thái. Nếu như là cái sau, như vậy phản ứng có thể hay không đảo ngược? Có thể hay không tại đem nhục thể biến thành loại bằng đá về sau, lại đem loại bằng đá biến trở về nhục thể? Nếu như có thể làm đến, như vậy là không phải liền có thể trong chiến đấu thông qua linh hoạt chuyển hóa, đến thích ứng phức tạp hoàn cảnh. Tuy nhiên Di Chát lông mày nhướng lên, muốn thực sự phân tích loại pháp thuật này nguyên lý, hiển nhiên phải hao phí không ít thời gian, vẫn là về sau chậm rãi nghiên cứu tốt. Hiện tại so với phân tích pháp thuật đến, chẳng bằng biết rõ ràng một chút, trong phòng này đã từng phát sinh qua cái gì. Nói chuyện, trên ngón tay của Di Chát dầu ngọn lửa xanh lục thể tích nhanh chóng bành trướng, trở nên có một cái đầu người lớn nhỏ, chiếu sáng gian phòng bên trong càng lớn diện tích, đông đảo bài trí, cảnh tượng liền hiện ra. Phát nhũ chăn lông, vỡ tan mặt đất, vết máu loang lổ. Di Chát nghiêm túc nhìn lấy, cuối cùng ánh mắt rơi vào dấu vết nhiều nhất phát nhăn trên mền, đại não nhanh chóng vận hành, thử nghiệm phục hồi như cũ đã từng tình hình. Dựa theo chăn lông dáng vẻ, bạch thạch tháp cao cấp 3 học đồ, vượt tiên sinh, khi còn sống hẳn là ở trên đây tiến hành qua thời gian không ngắn một loại nào đó hưởng thụ hành vi, tiếp lấy hắn đứng lên. Ân, sau đó đông nhiên quay người, dùng sức chi lớn, đem trên mền lông đều xé đứt không ít. Về sau hắn hẳn là đứng một lát, hoặc là nói chuyện, hoặc là đứng như cọc gỗ thức phát động pháp thuật công kích. Lời như vậy, hắn phải đối mặt địch nhân, hẳn là tại cái phương hướng này. Di Chát tưởng tượng thấy bột ngay lúc đó trạng thái, nhìn về phía trong phòng một cái hướng khác, cất bước đi đến, nhìn chăm chú lên mặt đất, sau đó trên mặt đất phát hiện tầng một nhỏ bé không thể nhận ra, hắc sắc bột phấn trạng đổ vỡ. Ừm. Quả nhiên là đứng ở chỗ này sao? Di Chát hít mắt, nói một mình, nhưng cái này bột phấn là cái gì? Thi pháp vật liệu. Lại hoặc là phóng thích một loại nào đó pháp thuật, dấu vết lưu lại. Di Chát nhếch lên bờ môi. Nghĩ nghĩ, từ thiết chỉ hoàn bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh, ngồi xổm người xuống đem bột phấn cẩn thận thu thập đi vào, sau đó dán lên nhãn hiệu, viết lên Thúy Kim Thành Kim Tiểu Chén Lữ Điếm S sự kiện số 1 phẩm chữ viết. Thu thập xong bột phấn, Di Chát đứng người lên, nhìn về phía giả tưởng bên trong ngột vị trí, tiếp lấy ánh mắt di động, nhìn về phía trong phòng cửa gỗ. Nếu như nói, vượt đang thử thăm dò về sau phát hiện địch nhân rất cường đại, không cách nào đối kháng, như vậy rất có thể biết thử nghiệm chạy trốn. Gần đây vị trí chính là cửa gỗ. Di Chát đi nhanh đến cửa gỗ trước, kiểm tra một chút cửa gỗ không có phát hiện bất luận cái gì bị dấu vết hư hại. Nói như vậy, vượt không có thử nghiệm chạy trốn. Lại hoặc là nói, hắn chạy trốn thất bại, tại đánh vỡ cửa gỗ trước đó, liền bị ngăn lại. Bị ngăn lại về sau, hắn ngã ở nơi này, bởi vì lực lượng quá lớn, trực tiếp đem mặt đất đánh rách tả tơi một bộ phận. Di Chát cất bước, từ cửa gỗ vị trí lui lại mấy bước, nhìn về phía tượng đá phụ cận một mảnh vỡ tan mặt đất. Sau đó vượt thử nghiệm đứng lên, nhưng bởi vì thương thế, hoặc là nguyên nhân nào đó hướng về phía trước quỳ xuống. Di Chát nhìn lướt qua vết máu trên đất, tiếp lấy ánh mắt lại rơi xuống trên tượng đá. Lúc này, địch nhân của hắn hẳn là lưu tại chỗ thi pháp, hoặc là đi tới ngạch, hẳn là đi tới. Di Chát thấy được pho tượng phụ cận mặt đất lại xuất hiện đã từng phát hiện qua hắc sắc bột phấn, suy đoán, nói như vậy, là đi tới, sau đó phóng thích pháp thuật. Đem bột biến thành tượng đá về sau. Lại dùng cùng lúc xuất hiện một dạng phương thức rời đi. Ngồi xổm người xuống, Di Chát đem trên mặt đất lần nữa phát hiện hắc sắc bột phấn thu tập được bình thủy tinh bên trong, dán lên nhãn hiệu, viết lên Thúy Kim Thành Kim Tiểu Chén Lữ Điếm S sự kiện số 2 phẩm văn tự. Đứng dậy, Di Chát vẫn nhìn toàn bộ lữ điếm, lên tiếng, nếu như không có ngoài ý muốn, chiến đấu chỉ tiến hành thời gian rất ngắn, hoặc là căn bản cũng không có phát sinh, cho nên mới không có đối với gian phòng trang trí tạo thành rõ ràng phá hư. Nếu như vậy, vượt địch nhân hẳn rất cường đại, có nghiền ép ưu thế, ít nhất là chính thức vu sư cấp bậc mới đúng. Kết hợp trước đó gẻ rổ tin tức phỏng đoán, cái này ít nhất là chính thức vu sư cấp bậc tồn tại, là cố ý nhằm vào bạch thạch tháp cao tại tiến hành trả thù. Vượt xem như bạch thạch tháp cao một viên, tự nhiên bị độc thủ. Bất quá, trả thù nguyên nhân thì là cái gì chứ? Bạch thạch tháp cao có làm sao đắc tội đối phương? Di Chát nói một mình, cất bước đến giữa cửa gỗ trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, thử nghiệm hít thở không khí. Thư giãn một tí đại não, phát tán một chút tư duy. Nhưng ngay tại mở ra cửa gỗ, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ cảnh tượng trong nháy mắt, Di Chắt bắp thịt toàn thân vì đó một kéo căng. Liền thấy, một tên nam tử mặc áo bào đen, lặng lặng đứng ở ngoài cửa sổ, đường phố đối diện hai tầng cửa hàng đỉnh chót, một đôi thiêu đốt lên dầu ngọn lửa xanh lục con ngươi, lặng lặng trông lại. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, không khí vì đó ngưng kết, không khí khẩn trương chưa bất luận cái gì ấp ủ, liền trực tiếp đẩy lên đỉnh phong. Chương 136, phức tạp vu sư thế giới. Mây đen che khuất ánh trăng, gió lạnh từ đầu đường một đầu đống nhiên thổi tới, không khí rung động, để bóng đêm nồng nặc mấy phần. Đêm không trăng, phong cao, đêm khuya. Một cái cửa gỗ, hai người, bốn con mắt, nhìn nhau. Đối mặt. Đối mặt. Thật lâu đối mặt. Nhìn ngoài cửa sổ hắc bảo nhân con ngươi, Di Chắt bắp thịt toàn thân co vào, xương cốt nhỏ nhẹ run rẩy, lực lượng trong thân thể tích xúc, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ tình huống gì. Hai tay hướng phía dưới có chút một nghiêng, tại xuyên thấu qua cửa sổ không thấy được địa phương, tay trái đã trải qua bắt được thủy tinh xương đầu, tay phải thì là giữ lại một cái bạch ngọc phiến, năng lượng nguyên tố từ pháp nguyên tuân ra, tại thể nội vận hành, tùy thời chuẩn bị lấy thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất buộc phát ra công kích mạnh nhất, đến đối kháng ngoài cửa sổ địch nhân. Di Chắt có một loại cảm giác, thuyền bên ngoài người áo đen có cực lớn khả năng chính là giết chết luôn, tận lực nhằm vào bạch thạch tháp cao người. Mà thực lực của đối phương, không chừng muốn vượt qua trước đó gặp phải giết chết gở gì gò gì thần bí vu sư. Như vậy trải qua, dù là cẩn thận hơn, lại toàn lực ứng phó, cũng không quá đáng. Không phải, rất có thể dưới tay đối phương, có thể ngay cả vừa đối mặt đều đi bất quá. Chỉ là đối phương vì cái gì xuất hiện ở đây. Dựa theo trên địa cầu phạm tội tâm lý học mà nói, hoàn toàn chính xác có một ít tội phạm, tại áp dụng phạm tội về sau, biết hiện trường, hoặc là tại hiện trường phụ cận lưu lại. Nguyên nhân trong đó có mấy loại. Đệ nhất, vì tiêu trừ một chút ẩn bên trong, khả năng bại lộ thân phận dấu vết, phòng ngừa bị truy tra. Đệ nhị, thông qua quan sát những người còn lại đối với vụ án phản ứng, tới đến cảm giác thỏa mãn. Thứ ba, chú ý vụ án nhất phát triển mới động thái, thu hoạch trực tiếp tin tức. Thứ tư, đem hiện trường coi như một cái bẫy, chờ đợi đến tiếp sau xa lưới người xuất hiện. Vậy đối phương lại là loại nào? Nếu như nói loại thứ tư lời nói, sự tình hiển nhiên cũng rất phiền toái. Từ đối phương góc độ xem ra, bản thân đến đây điều tra luật nguyên nhân cái chết, rất có thể sẽ bị coi là bạch thạch tháp cao một viên, chí ít sẽ cùng bạch thạch tháp cao có quan hệ. Nếu như vậy, tiếp tục cùng ngoài cửa sổ người áo đen nhìn nhau, Di Chắt đem vật trong tay lần nữa nắm chặt một điểm. Nhưng ngoài cửa sổ áo bào đen căn bản không có động. Rất rất lâu, người áo đen có nhiều ý vị nhìn qua một chút, tiếp lấy thân hình vặn mẹo, biến mất trong tầm mắt. Di Chắt là người, đợi hơn nửa ngày đều không có phát giác có dị thường gì tình huống phát sinh. Lúc này mới xác định đối phương là rời đi. Nhưng đối phương tại sao phải buông tha mình? Trước khi đi, có nhiều ý vị nhìn thoáng qua, lại đại biểu cái gì? Thưởng thức. Cảnh cáo. Trêu đùa. Di Chắt nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không phải thần, cho dù thông minh, suy đoán một ít chuyện cũng phải có số lớn tin tức làm phụ trợ tiền đề mới được. Tình huống trước mắt, chỉ có thể làm tư duy phát tán, chỉ có thể làm một chút lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ đối phương trừ muốn trả thù bạch thạch bên ngoài tháp cao, còn muốn làm một chút những chuyện khác hay sao? Chẳng như vậy thạch tháp cao, đối với chuyện này là không phát hiện đâu. Vạn nhất phát hiện, lại sẽ làm ra dạng gì ứng đối đây? Ngược lại là càng ngày càng có ý tứ, vu sư thế giới xem ra rất phức tạp a. Di Chắt tự nhủ, quay người chuẩn bị rời đi trước cái này địa phương nguy hiểm. Bất quá trước khi đi, lại nghĩ tới điều gì? Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ người áo đen vừa rồi đứng địa phương. Đánh giá một chút cách gian phòng khoảng cách, Di Chắt trong mắt hơi híp, trong miệng đọc lên chú ngữ, đa trọng phong chi nhẹ nhàng cùng phong chi man lực ra chỉ đến rồi trên người. 3. Dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, thân thể như mũi tên xông ra cửa gỗ, tại ngoài cửa sổ trên vách tường vừa tiếp xúc với lực, cả người nhảy lên thật cao, nhanh chóng tiếp cận đường phố đối diện tầng 2 cửa hàng nóc phòng. Tại lực đạo hao hết, thân thể muốn hạ lạc thời điểm, Di Chắt thân thể đã trải qua tiếp cận đến rồi cách cửa hàng chỉ có không đủ nửa thước địa phương. Truy En của tôi lốt tiếp lấy Di Chắt tay dùng sức ở trên vách tường mở dựng, phát ra ầm một thanh âm vang lên, thân thể bay lên nóc phòng, cộc 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 mấy bước, đi tới người áo đen đã từng đứng địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại người áo đen đã từng đứng địa phương, Di Chắt phát hiện cùng một trong phòng tương tự hắc sắc bột phấn. Quả nhiên là đối phương lưu lại sao, hẳn là cùng thân hình hư hóa có quan hệ, hẳn là cũng thuộc về biến hóa hệ pháp thuật một loại, chỉ là không biết pháp thuật nguyên lý là cái gì. Di Chắt lên tiếng nói, đem bột phấn thu thập. Cất vào một cái mới bình thủy tinh bên trong, dán hảo nhãn hiệu, lại nhanh chóng lột đã chết căn phòng. Về sau, Di Chắt xử lý xong bản thân tất cả dấu vết, lặng yên rời đi. chuẩn bị mấy người bạch thạch tháp cao đến đây, nhìn một chút đối phương đối mặt đột chết đi, đến cùng có phản ứng gì, mà người áo đen lại sẽ có dạng gì hành động. Đảo mắt, mười mấy ngày về sau, đêm khuya. Một chiếc đại hình thuyền gỗ ở trong Phỉ Thúy Hà Tâm, tựa như một tòa phù đảo vậy di động tới, để còn lại thuyền gỗ nhỏ nhau nhau né tránh. Thuyền gỗ bong thuyền, đen đuốc sáng trưng, bất quá cũng chỉ có hai đạo nhân ảnh đứng đấy. Trong đó một bóng người mặc một bộ áo bào đen, lộ ra mặt mũi có hơn 40 tuổi, gương mặt nghiêm túc, nhìn lấy thuyền gỗ trước mặt mặt nước, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Khác một bóng người đồng dạng mặc một bộ áo bào đen, nhìn qua tuổi trẻ nhiều lắm, không đủ 20 tuổi, khuôn mặt là một cái có chút cô gái xinh đẹp. Nàng trải lấy một cái đuôi ngựa, biểu lộ có chút lạnh như băng, bất quá tại khác một bóng người trước mặt, vẫn là mang theo cung kính. Cùng khác một bóng người cùng nhau xem lấy trước mặt mặt nước nửa ngày, nữ hài có chút nghiêng đầu, lên tiếng, xì hệ vật lao sư, tiếp qua mấy giờ, đợi đến lúc nửa đêm, không sai biệt lắm thì sẽ đến Thúy Kim Thành. Ừm. Được gọi là xì hệ vật lao sư người gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cũng không biết ruột thế nào. Ruột hắn nữ hải con mắt lấp lóe, xì hệ vật lao sư, ruột hắn nhưng là người hài lòng nhất học sinh, phái hắn đến Thúy Kim Thành thời gian lâu như vậy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ hoàn thành ngươi giao cho hắn nhiệm vụ. Xì hệ vật lắc đầu, chưa chắc. Ta có một loại dự cảm, Thúy Kim Thành nhằm vào chúng ta bạch thạch tháp cao sự tình, hẳn là sẽ không đơn giản, ruột hắn không nhất định có thể ứng phó được đến. Nói thật, ta đang nghĩ, có lẽ lúc trước không nên phái ruột sớm điều tra, ta tự mình điều tra mới bảo hiểm. Lao sư, ngươi quá lo lắng. Nữ hải con mắt lấp lóe, ta tin tưởng ruột thực lực, dù sao ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn đây. A, đệ mi, ngươi còn tại ghi hận lấy năm ngoái sự tình. Không dám. Tốt, tốt, chờ đến Thúy Kim Thành nhìn thấy ruột rồi nói sau, chỉ mong hắn không có việc gì. Si hệ vật nói một mình, lần này chiêu sinh nhiệm vụ hết thể bình thường, cũng đừng đến cuối cùng, xảy ra ngoài ý muốn. Không phải, ở tại hơn người trước mặt, mặt mũi của ta coi như ném đi được rồi, đặc biệt là Louis, quỷ tởn mấy cái. Gọi là đệ mỹ nữ hải, không thế nào dám nói tiếp, một lát sau lên tiếng hỏi, đúng rồi, si hệ vật lao sư, nếu thuyền của chúng ta, chiêu sinh trên căn bản đã hoàn thành, vậy kế tiếp, còn cần tuyển nhận những cái kia có miễn thi tư cách người sao? Tiếp tục đi. Si hệ vật nói, dù sao đây đã là quy củ, là học viện quyết định quy củ. Ngạch, hiểu. Ừm. Hai người dừng lại nói chuyện, si hệ vật tiếp tục hướng về trước mặt mặt nước nhìn lại, gọi là đệ mỹ nữ hải cùng nhau nhìn lại, giống như muốn nhìn thấu bóng đêm. Nơi xa, bóng đêm chính nồng, mơ hồ có tiếng la giết bay tới. Chương 137, đêm rất loạn, cũng rất tiến tĩnh. Nồng nặc bóng đêm, trong không khí bôi đều ngượng nghịu. Trên bầu trời, mặt trăng bị che đậy. Tinh thần chỉ có chút ít mấy viên lộ ra ánh sáng, Thúy Kim Thành bên ngoài trong rừng cây, một chi thương đội chật vật đi vào. Tại thương đội trung tâm nhất, là ngựa lôi kéo mấy cái thùng xe, phía trên chứa hàng hóa đều là có giá trị không nhỏ. Trong đó có một việc hàng hóa, càng là giá trị liên thành. Vì bảo hộ những hàng hóa này, tại tiến lên lấy thùng xe bốn phía, đều có đông đảo hộ vệ bảo hộ lấy, biểu lộ cảnh giác, tại đội ngũ cuối cùng, còn có đông đảo dòng binh phòng ngừa tập kích. Chi này thương đội là từ một cái tên là Nữ Bất Thành Thị mà đến, phụ trách đem hàng hóa vận chuyển đến Thúy Kim Thành. Vì lớn nhất an toàn cùng tốc độ, ban đầu là đi đường thủy. Nhưng ngay tại hành trình nhanh lúc kết thúc, nhận lấy đến từ đường thủy địch nhân liên tục không ngừng công kích, liên tiếp tổn thất không ít nhân thủ. Thương đội chủ quản, hơn 40 tuổi đủn cần quyết định thật nhanh, từ đường thủy đổi đi đường bộ. Không trải qua đến trên lục địa, cũng không có thay đổi được an toàn, ngay vừa mới rồi, thương đội liền tao ngộ một trận tiểu quy mô tập kích. Mặc dù tập kích bị thương đội nhanh chóng giải quyết hết, nhưng cũng cho trong lòng Đùn Cần bịt kín tầng một ám ảnh. Nhìn phía trước rừng cây, Đùn Cần không biết, còn có bao nhiêu không có hảo ý người chờ lấy. Đáng chết, sẽ không hẳn là tiếp lần này sinh ý, mặc dù lợi nhuận hoàn toàn chính xác cao đáng sợ, nhưng lại có khả năng đem tính mệnh góp đi vào. Hơn nữa rõ ràng nói xong biết tuyệt đối bảo mật, bây giờ lại bị tiết lộ tin tức. Đáng chết. Đùn Cần ở trong lòng mắng, bất quá không có đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Hắn biết hắn là cả thương đội người đáng tin cậy, nếu như hắn đều luôn cuống, cái kia toàn bộ thương đội thiết tưởng không chịu nổi. Hít sâu một hơi, Đồn Cẩn cố gắng bình phục tâm tình, quay đầu nhìn sang một bên. Ở bên cạnh hắn là một cái thương đội người trẻ tuổi, cũng là hắn rất vừa ý một cái hòa kế, hôm nay 18 tuổi, gọi là Lục Ở. Đối phương mặc dù là từ trong khu ổ chuột đi ra, nhưng lại rất thông minh, khi hắn giáo sư dưới, nhận biết không ít chữ, hay là tính toán đơn giản một chút khoảng. Tiếp qua mấy năm, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Quan trọng nhất là, đối phương chịu khổ nhận làm việc có nguyên tắc, đối với trong thương đội tất cả mọi người là khách khí vô cùng, để mọi người đối với hắn rất phục khí. Đồn cần hữu tâm đem đối phương bồi dưỡng thành người nối nghiệp, mỗi lần đi ra ngoài đều tận lực đem đối phương mang theo trên người, làm cho đối phương nhiều lịch luyện một chút, được thêm kiến thức, có trợ giúp đối phương trưởng thành. Đối phương cũng rất rõ ràng điểm này, cảm kích sau khi, vô cùng cố gắng. Lúc này Đồn cần nhìn về phía Lục Ở, lên tiếng nói, Lục Ở, ngươi phân phó, làm cho tất cả mọi người tiếp tục bảo trì cảnh giác, không nên buông lỏng. VN. Làm sao vậy, Đồn cần đại thúc, chẳng lẽ còn có cái gì không đúng kỉnh? Hỏa kế Lù Ở nghe, trong mắt lóe lên quang mang hỏi. Không, hiện tại cũng không có gì không đúng kỉnh, nhưng ta cuối cùng cảm thấy có chút bận tâm. Ngươi nên cũng đã nhìn ra, lần này không giống như xưa, chúng ta vận chuyển đồ vật quá mức quý trọng, quý giá đến cùng những thần kêu bí mật vu sư đều có thể dính vào quan hệ, khó tránh khỏi bị rất nhiều người ngấp nghé. Cho nên, cẩn thận hơn cũng không đủ. Trên thuyền phát sinh sự tình, còn có mới vừa tập kích, chính là ví dụ, chúng ta tuyệt đối không thể phạm bất kỳ lỗi lầm nào nộ. Hiểu, Đồn cần đại thúc, ta đây liền đi cùng tất cả mọi người nói, mọi người nhất định sẽ hiểu ngươi nói đạo lý. Ừm. Đúng rồi, Đồn cần đại thúc, muốn hay không đem nỏ máy lật ra đến, tốt nhất dây cung, phòng bị điểm. Lù Ở lại hỏi. Cái này Đồn cần chần chờ một chút. Trong thương đội là có nỏ máy, số lượng không ít, hơn nữa còn là thượng hạng mặt hàng, chủ yếu phòng bị bất cứ tình huống nào. Nhưng nỏ máy loại vật này, không giống với cung tiễn, đặc biệt là lên số lượng nhất định cùng chất lượng. Là bị Phỉ Thúy Vương quốc nghiêm cấm bằng sắc lệnh, dù sao có khả năng uy hiếp được quan phương thống trị. Nếu như vi phạm bị bắt được, ngược lại sẽ không bị đưa lên đài hành hình, nhưng phạt một số tiền lớn, là khẳng định. Nếu như trong thương đội đều là người mình, tự nhiên không có cái gì lo lắng. Nhưng lần này bởi vì Lâm thời tiếp làm ăn lớn, e sợ cho nhân thủ không đủ, chuyên môn thuê mấy cái dòng binh tiểu đội. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, dòng binh cũng đều là thấy tiền sáng mắt ra hỏa, nếu như bây giờ xuất ra đại lượng nỏ máy. Về sau khó tránh khỏi sẽ bị uống say dòng binh truyền đi, lại hoặc là dòng binh sẽ vì tiền thưởng trực tiếp đi báo cáo, vậy coi như không xong. Suy tư một lát, Đồn cần nhìn về phía Lục Ở, lắc lắc đầu nói, trước không cần làm như thế, để tất cả hộ vệ kiểm tra xong cung tiễn là được. Con nỏ máy, thực sự nguy hiểm, lấy thêm ra đến, hẳn là cũng chỉ hoãn không là cái gì. Được. Lục Ở không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời đi. Mà Đồn cần đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, gọi lại Lục Ở nói. Đợi chút nữa. Làm sao vậy, Đồn cần đại thúc? Lù Ở dừng bước, hơi nghi hoặc. Ừm, Đồn cần kéo dài ngữ điệu, trong ánh mắt sắc bén thêm vài phần, lên tiếng nói, Lù Ở ngươi sẽ giúp ta đi nói cho mấy cái kia dòng binh tiểu đội trưởng một tiếng, nói cho bọn hắn, bó lớn ngân tệ thuê mướn bọn hắn, không phải muốn bọn hắn bồi tiếp thương đội đi bộ, mà là để bọn hắn bảo hộ thương đội an toàn. Nếu như gặp phải tập kích, bọn hắn lại không chống đi tới, chỉ là giả theo khuôn mẫu gọi, để cho chúng ta thương đội người chém giết. Như vậy số dư bọn hắn một điểm cũng đừng nghĩ cầm tới, tiền đặt cọc cũng phải cấp ta phun ra. Chúng ta thương đoàn, mặc dù giảng cứu hòa khí, lại cũng không phải thật dễ khi dễ. Đúng. Lù Ở nghe xong Đồn cần lời nói, biểu lộ cũng có chút nghiêm túc, dùng sức chút gật đầu, quay người hướng đi thương đội đằng sau. Cốc cốc cốc. Một lát, Lù Ở, nhìn về phía Đồn cần lên tiếng, Đồn cần đại thúc, đều làm xong, trong thương đội người đều rõ ràng ngươi ý tứ, đều cam đoan sẽ cẩn thận. Mà mấy cái kia dòng binh tiểu đội cũng đều biểu thị, trước đó là chưa kịp phản ứng mới để cho người chúng ta chém giết. Nếu như gặp lại địch nhân, bọn hắn nhất định sẽ tận chủ động đi lên, toàn lực bảo hộ chúng ta mỗi người an toàn. A, lính đánh thuê cam đoan. Đồn cần nghe lắc đầu, bọn hắn mà nói, nghe một chút liền tốt, không nên quá tin tưởng bọn họ, cụ thể vẫn là đến lúc đó xem đi. Ừ, kỳ thật ta chính là nghĩ như vậy. Lù Ở phụ hòa đạo. Vậy là tốt rồi. Đồn cần nói, không nói thêm gì nữa. Chi xoay, ngựa lôi kéo thùng xe hướng về phía trước, đám người đi theo, cả chi thương đội ở trong rừng cây gian nan mà cẩn thận đi về phía trước. Chi xoay, toàn bộ đội xe tại yên tĩnh bên trong, đi về phía trước ước chừng nửa giờ, yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, có người hô lên tiếng, cẩn thận. Toàn bộ thương đội lập tức dừng lại, soát rồi lập tức, thương đội hộ vệ nhất tề rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía, có một ít còn cầm lấy cung tiễn, nhưng cũng không có công kích. Đồn cần nhíu mày. Hô lên tiếng, ai tại kêu la om sòm. Đồn cần quản sự, là ta. Đi ở thương đội một người trước mặt lên tiếng, hướng về con đường phía trước chỉ đi, nói ra, Đồn cần quản sự, đường bị ngăn cản, ta sợ khả năng có mai phục, cho nên mới hô cẩn thận. Ừm. Đồn cần con mắt lóe lên, nhìn lại phía trước, quả nhiên liền thấy cách đó không xa, một cây khô héo thân cây ngã xuống, ngăn cản toàn bộ thương đội tiến lên. Cái này. Lù Ở lúc này tiến đến Đồn cần bên hai, thấp giọng nói. Đồn cần đại thúc, ta đi nhìn xem tình huống đi. Nói xong cất bước liền đi, kết quả bị Đồn Cẩn kéo lại. Lù ở quay đầu nhìn về phía Đồn Cẩn, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Đồn Cẩn mặt không biểu tình, trong ánh mắt không biết là bởi vì sợ vẫn là cảnh giác, có vẻ hơi lạnh. Vừa nghiêng đầu, Đồn Cẩn hướng về phía bên cạnh hô lên âm thanh, điểm hai cái tiểu nhị danh, Zip, Spa, hai người đi phía trước nhìn xem tình huống, nếu như không có vấn đề, liền đem thân cây đẩy ra. Dừng một chút, Đồn Cẩn bổ sung nói ra, lần này các ngươi hai cái biểu hiện cũng không tệ, chờ đến Thúy Kim Thành, ta cho các ngươi nói một chút tiền lương. Còn nữa, cẩn thận một chút. Ngạch, Đồn Cẩn đại thúc, chúng ta sẽ cẩn thận. Bị điểm tên hai cái hỏa kế lên tiếng nói, không có bao nhiêu sợ hãi, càng nhiều hơn chính là cao hứng, không biết là bởi vì bị quan tâm, hay là bởi vì tăng lương. Hai người đi ra thương đội, bước nhanh hướng về cản đường thân cây đi đến. Đi đến trước cây khô, hai người ngược lại cũng không đốc, đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút quanh mình, có phát hiện không dị thường gì tình huống về sau, mới đưa tay đi nhấc thân cây. Thân cây rất nặng, hai người phí khí lực thật là lớn mới miễn cưỡng xê dịch, kết quả mới vừa xê dịch một nửa, đột nhiên nghe được Đồn Cẩn lên tiếng cảnh báo, cẩn thận. Làm sao hai người còn chưa phản ứng kịp, chính là hưu 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 thanh âm vang lên, đông đảo mũi tên từ rừng cây hai bên bay ra, đem hai người trực tiếp bắn thành con nhím. Hai người bịch một tiếng liền ngã xuống. Đồn Cẩn không kịp thương tâm, tiếp tục cảnh báo hô to, có mai phục. Cẩn thận. Toàn bộ thương đội người nhanh chóng động, nghĩ biện pháp phòng ngự. Mũi tên tại bắn chết hai cái chuyển cây khô hỏa kế về sau, từ rừng cây hai bên, nhanh chóng hướng về thương đội phong tới. Một số người né tránh không kịp lúc, tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống. Đồn Cẩn túi đầu trốn ở thùng xe một bên, vừa dùng lực đem lũ ở đầu hướng thân thể của hắn phía dưới theo, một bên lớn tiếng mệnh lệnh, đánh trả đánh trả. Nghe Đồn Cẩn lời nói, trong thương đội chuyên môn phụ trách an toàn bọn hộ vệ, nhao nhao đứng dậy, nắm lấy cung tiễn hướng về hai bên công kích phương hướng vào tới. Bất quá tại hai mặt giáp công phía dưới, hiển nhiên ở thế yếu, phản kích một lát, không có giết chết bao nhiêu địch nhân, ngược lại là người một nhà thương vong gần một nửa. Xem ra, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cách tất cả mọi người tử quang, chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết. Đồn Cẩn nhìn sau trách mắng âm thanh, tự đủ, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi mới được. Nhất định phải để những lính đánh thuê kia hiểm hộ, để thương đội lao ra. Bị đặt ở Đồn Cẩn dưới người lụng ở, nghe lời này, cưỡng ép đứng dậy, hô, Đồn Cẩn đại thúc, ta đi thông chi những lính đánh thuê kia, ta. Không, ta đi. Lù ở lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đồn Cẩn cắt ngang, cũng bị Đồn Cẩn một lần nữa an lấy đầu đặt ở dưới thân. Đồn Cẩn trầm giọng nói, ngươi không được, ngươi không thể đi. Đệ nhất, hiện tại quá nguy hiểm, ngươi còn trẻ, phải nghĩ biện pháp sống sót, bởi vì ngươi còn muốn trở về cưới Melissa. Ta có thể chỉ có một đứa con gái như vậy, hơn nữa nàng còn chỉ thích ngươi, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đệ nhị, những lính đánh thuê kia đều là thấy tiền sáng mắt đồ hèn nhát, lúc này ngươi một người trẻ tuổi, là ép không được bọn họ. Chỉ có ta đi, mới có thể để cho bọn hắn thành thật thật nghe mệnh lệnh. Cho nên, ta đi. Đồn Cẩn nói dứt lời xoay người liền hướng vừa đi, lù ở con mắt đỏ bừng, kéo lại Đồn Cẩn đại thúc, vẫn là để ta đi. Đừng nói nhiều. Hai người đang muốn tranh luận, lại nghe được đội xe phía sau có người tức hổn hển giống to, Đồn Cẩn quản sự, đáng chết, đám lính đánh thuê kia đều chạy trốn. Ngạch, cái này. Vấn đề lập tức giải quyết, hai người đều không cần đi. Mặt của Đồn Cẩn tức giận đến hơi trắng bệnh, phẫn nộ được nện một cái mặt đất, gặp quỷ giông binh, ta liền biết bọn hắn không đáng tin cậy. Cái kia Đồn Cẩn đại thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Lù ở lên tiếng hỏi, muốn bất hòa địch nhân liều mạng. Liều mạng. Đồn Cẩn con mắt lấp lóe, một lát ánh mắt nhất định, lên tiếng nói, đúng, liều mạng. Tuy nhiên Đồn Cẩn ngữ điệu lại đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía Lù ở, bất quá liều mạng là ta, không phải ngươi. Tiểu tử, ngươi trước đừng kích động, ta cho ngươi biết. Đây là biện pháp duy nhất. Đợi lát nữa, ta liền lấy ra nỏ máy đến, phân cho tất cả mọi người, sau đó tới một vòng bắn một lượng, cam đoan tạm thời ngăn chặn cái này chết tiệt địch nhân, mà ngươi nghĩ biện pháp cưỡi ngựa phá vây ra ngoài. Ngươi phá vây ra ngoài, dĩ nhiên không phải vì bảo mệnh, trọng yếu hơn chính là làm hai chuyện. Đồn Cẩn nâng lên thân thể, tại thùng xe phía trên một trận tìm tòi, lấy ra một cái màu trắng đầu gỗ hộp, một cái nhét vào lũ ở trong ngực, lên tiếng nói. Đây là chúng ta lần này sinh ý bên trong quý trọng nhất hàng hóa, nếu như làm mất rồi, chúng ta toàn bộ thương đoàn đều không thường nổi. Cho nên ngươi phá vây đi ra chuyện thứ nhất, chính là bảo vệ tốt nó, không thể để cho hắn rơi xuống trong tay địch nhân. Mà ngươi phá vây sau khi rời khỏi đây phải làm chuyện thứ hai, là dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Thúy Kim Thành, tới đó cầu viện, để Thúy Kim Thành chính thức binh sĩ đuổi tới cứu chúng ta. Ngươi đừng cho ta mắt đỏ, đây không phải muốn khóc thời điểm. Chỉ cần ngươi làm tốt. Chúng ta đều có thể sống, ta còn muốn nhìn lấy ngươi cưới Mì Xa đâu, sẽ không dễ dàng chết. Lời nói của ta, ngươi đều nghe rõ chưa?
Nghe rõ.
Lua dụng sức gật đầu. Đùn Cần hít sâu một hơi, vậy là tốt rồi. Sau một khắc, Đùn Cần giống như là một đầu lão niên báo vậy liền xông ra ngoài, mở ra một cái khác trong xe để đó cái dương, bên trong chứa rõ ràng là lóe kim loại sáng bóng vô số cố nỏ máy. Nửa ngày, đến từ rừng cây hai bên xạ kích vẫn còn tiếp tục, chuẩn bị đem thương đội người toàn bộ bắn chết, mà trong thương đội lại là đột nhiên buộc phát ra mưa to gió lớn vậy mũi tên phản kích, để hai bên mai phục người trở tay không kịp, trong lúc nhất thời mấy cái quỷ xui xẻo chúng tên, kêu lên thảm thiết. Thừa cơ hội này, trong thương đội một con ngựa cao tốc vọt ra, Lua lấy eo cơ hổ dán tại trên lưng ngựa, trong ngực ôm chặt một cái màu trắng đầu gỗ hộ, cắn răng chạy ra khỏi vòng đây, xông ra rừng cây, phóng tới xa xa Thúy Kim Thành. Cộc 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 cộc. Tiếng vó ngựa liên tục không ngừng, tại ngoài bìa rừng con đường bên trên, Lua liều mạng quất lấy ngựa, để thất ngựa tốc độ tăng lên tới cao nhất. Hắn phải nhanh, càng nhanh, thật nhanh. Hắn chậm trễ một giây, thương đội liền có thể chết nhiều rơi một người. Nghĩ đến những cái này, Lua lần nữa hung ác rất quất đánh một cái ngựa. Sau một khắc con mắt hướng về phía trước nhìn một cái, lại là đột nhiên giật mình. Đông nhiên kéo một phát thất ngựa dây cương, ngựa hí dài một tiếng, trước mặt hai vó câu cao cao nâng lên, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, ở trên mặt đất bước ra hai cái mấy cm sâu lõm. Đường đi phía trước bên trên, mấy chục danh võ trang đầy đủ kỵ binh chính đối diện lao vụt mà đến, nhanh chóng tiếp cận, tiếp lấy vây lại Lù ở. Lù ở vô cùng khẩn trương, ôm trong ngực hộp có chút phát run, nuốt nước miếng một cái. Hướng về phía người thân phận không rõ lên tiếng hỏi, ngươi các ngươi là ai? Một tên kỵ binh tiến lên, lấy nón an toàn xuống, lộ ra đầu đầy tóc vàng, cùng khuôn mặt anh tuấn đến, lườm một dạng Lù ở lên tiếng nói, ta là Thúy Kim Thành đệ tam kỵ binh hộ vệ đội đội trưởng Hiệu, ngươi là ai? Lù ở nghe con mắt lập tức trợ to, ngươi là Thúy Kim Thành binh sĩ, ngạch hùng, là đại nhân. Mợ Hiệu đại nhân ngươi khỏe, ta gọi Lù ở, là tử kinh hoa thương đoàn người, hộ mang đổ tới Thúy Kim Thành. Chúng ta nửa đường bị người tập kích. Chỉ có ta phá vây đi ra, muốn tìm cầu trợ giúp của các ngươi. Hiện tại cầu ngươi đi theo ta, nhanh lên đi cứu chúng ta thương đoàn Đùn Cần đại thúc bọn hắn a. Ừm. Nhíu 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 mày, nhìn qua không có tùy tiện tin tưởng Lù ở, lên tiếng hỏi, ngươi nói rõ hơn một chút, các ngươi tử kinh hoa thương đoàn hộ tống thứ gì đến Thúy Kim Thành? Vì cái gì bị người tập kích? Chúng ta tử kinh hoa thương đoàn hộ tống là một kiện rất vật chân quý, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Bất quá Đùn Cần đại thúc ngược lại là nói qua. Là cùng thần bí Vu sư có quan hệ, nếu như bị mất, chúng ta toàn bộ thương đoàn đều không thường nổi. Chính là bởi vì này, mới bị người công kích. Cái kia vật chân quý, ngay tại hiện trong tay ngươi cái này đầu gỗ trong hộp A. Nhiệu đột nhiên cắt ngang Lù ở. Ngạch, là. Lù ở không có phòng bị đạo. Mở ra ta xem một chút, ta muốn xác nhận lời của ngươi nói. Xác nhận về sau, ta liền đi theo ngươi đi cứu người. Nhiệu nói. Tốt tốt. Lù ở không có suy nghĩ nhiều. Liên tục cứng với âm thanh, nhanh chóng mở hộp ra, lộ ra đồ vật bên trong tới. Liên thấy trong hộp, tại thật dày hắc sắc tơ lụa bên trong, để là ba cái cùng loại chất liệu thủy tinh tạo vật. Thể tích cũng không phải là rất lớn, hiện ra hình tròn, mặt ngoài khắc họa lấy rườm rà đường vân. Mà ở nội bộ, có tử sắc quang mang chớp động lên, cho dù tại trong đêm, đều có thể thấy rất rõ ràng. Lù ở có chút giật mình nhìn lấy trong hộp kỳ vật. Nhíu híp mắt lại, nói một mình lên tiếng, quả nhiên là miễn thi bằng chứng sao. Lần này phát đạt, ha ha, lẽ ra ta lộ diễn ra gặp may mắn. Ừm. Lù ở ngẩng đầu nhìn về phía Mịu, nghe lấy Mịu lời nói, cảm thấy có chút nghi hoặc, tiếp lấy toàn thân đột nhiên mát lạnh. Hắn đột nhiên có chút cảnh giác, có lẽ trước mặt căn bản không phải Thúy Kim Thành chính thức quân đội. Không phải, đối phương vì cái gì không ở Thúy Kim Thành, mà là tại cái này Thúy Kim Thành con đường bên trên. Không phải, đối phương vì cái gì so với hắn còn muốn quen thuộc hàng hóa. Không phải. Đối phương vì cái gì nhất định phải đang nhìn hắn vật trong hộp mới đi cứu người. Lù ở nghĩ như thế, sau đó nhìn thấy trước mặt hắn Nữu đột nhiên hướng về phía hắn cười quỷ dị cười, không che giấu chút nào xoát rồi một tiếng rút trường kiếm ra, hướng hắn bổ tới. Lù ở huyết dịch toàn thân ngưng kết, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, Đùn Cần đại thuốc, có lỗi với. Ngay tại Lù ở cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên vù vù mấy tiếng, mấy mũi tên cơ hồ là sát Lù ở lỗ thai bay qua. Bắn tại Nữu trên đầu. Ầm, Nữu nhẹ buông tay, trường kiếm rơi xuống. Đông, trên mặt của Nữu còn duy trì quỷ dị mỉm cười, cả người lại là trực đỉnh đỉnh té xuống ngựa. Lù ở cảm thấy huyết dịch khôi phục lưu động, nhìn về phía nơi xa, liền thấy ngoài mấy chục thước, càng đa số hơn lượng kỵ binh lao đến, hướng về phía lúc đầu vây quanh kỵ binh của hắn triển khai đồ sát. Đối phương một bên đồ sát, một bên lên tiếng nói, lộ diễn ra tộc người, các ngươi đã trải qua trái với vương quốc pháp luật, ta hiện tại dựa theo quốc vương mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Có can đảm người phản kháng, một con đường chết, bỏ vũ khí xuống đầu hàng người, có thể không giết. Mới kỵ binh hiển nhiên rất lợi hại, chỉ là một lát liền giải quyết chiến đấu. Một tên cao lớn kỵ sĩ cưỡi ngựa đến trước mặt Lục Ở, lên tiếng nói, này, tiểu tử, không cần sợ, ta là đạt được quốc vương mệnh lệnh tới bảo vệ ngươi và các ngươi thương đoàn vận chuyển hàng hóa. Đồ vật nhanh đưa cho ta, ta muốn bảo đảm an toàn của nó. Đây mới thực sự là Thúy Kim Thành chính thức quân đội sao? Lục Ở có chút hồi thần thầm nghĩ, theo bản năng liền phải đem hộp đưa ra. Sau một khắc, lại nghe được càng xa xôi, có càng nhiều tiếng vó ngựa vang lên, tiếp theo là càng nhiều kỵ binh điên cuồng vào tới. Dẫn đầu một người cấp tốc quát, Philip gia tộc, các ngươi lớn mật, dám mượn danh nghĩa quốc vương mệnh lệnh, công kích gia tộc khác. Các ngươi đây là muốn nhắc lên quý tộc chiến tranh, các ngươi mới thật sự là vi phạm, các ngươi chết hết cho ta. Luer sửng sốt, triệt để ngây ngẩn cả người, đã hoàn toàn không biết nên tin tưởng ai. Đêm còn rất dài, càng ngày càng nhiều người, chính dưới sự yểm hộ của bóng đêm tụ tập mà đến, vì một kiện vật chân quý tranh đoạt, chém giết. Mà Di Chát, lại là tại ở lại viện tử trong thư phòng. Dùng bút lông ngống tại cỏ gấu trên giấy, an tính viết đồ vật. Xa xa xa. Đêm rất loạn, cũng rất thiên tĩnh. Chương 138, phòng đấu giá trước. Dài dòng đêm tối cuối cùng đi qua, ban ngày giáng lâm. Ban ngày, sáng sớm. Cơ hồ lại là ngày mới vừa để xuống sáng lên, Di Chắt liền nghe được ngoài cửa viện vang lên tiếng đập cửa, rất cẩn thận tiếng đập cửa. Ầm ầm hai lần về sau, dừng lại thật lâu, mới lại là ầm ầm hai lần. Di Chắt các hạ. Ghệ rồ thanh âm truyền đến, giống như là bị người giữ cuống họng phát ra. Ừm. Di Chát đi ra cửa đi, đi đến trước viện môn, đem cửa mở ra. Chi xoay một tiếng, ghệ rồ theo bản năng hướng về bên cạnh co rụt lại thân thể, thấy là Di Chát về sau, có chút không yên lòng vừa nhìn về phía cửa sân bên trong, giống có bóng ma tâm lý đối với Di Chát thấp giọng hỏi, Di Chát các hạ, cái kia vẹn đỏ dạ đâu? Đang ngủ. Di Chát nói. Hô, vậy là tốt rồi. Ghệ rồ thở dài một hơi. Có chuyện gì không? Di Chắt lên tiếng hỏi, đem cửa sân mở rộng, chào hỏi nói, tiến gian phòng nói đi. Ngạch, không được không được, ở trong này nói liền tốt. Ghệ rồ khoát tay lia lịa. Vậy cũng được. Di Chắt hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ghệ rồ, hỏi nói, có cái gì phải nói? Ta nói ngắn gọn. Ghệ rồ nói, lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là hai chuyện, một kiện là bạch thạch tháp cao vu sư, tại tối hôm qua đã đến, thực sự đến rồi. Một chuyện khác thì là... Miễn thi bằng chứng lời đồn đã bị xác nhận, là thật. Có 3 cái miễn thi bằng chứng ngay tại tối hôm qua, từ một cái xui xẻo thương đội, từ nịu bật vận chuyển đến rồi Thúy Kim Thành. Bạch Thạch Tháp Cao Vu Sư xác nhận qua, chỉ cần có miễn thi bằng chứng, vô luận là có hay không có Vu Sư Thiên Phú, cho dù là đồ đẩn, tàn tật, đều có thể thông qua khảo thí leo lên trước thuyền hướng đại lục. Cho nên, Di Chắt con mắt lấp lóe. Cho nên ghệ rộ lên tiếng nói. Miễn thi bằng chứng lại ở sáng hôm nay cử hành đấu giá hội thượng phách bán đi bán, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ tham gia à. Ngạch Di Chát ứng với, biểu tình trên mặt cũng không có quá sốt ruột, lông mày gảy nhẹ nói, so với đấu giá hội đến, ta ngược lại thật ra càng muốn biết một chút bạch thạch tháp cao vu sư sau khi đến, đối với bọn hắn người chết đi, có không có phản ứng gì. Còn có miễn thi bằng chứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì, bạch thạch tháp cao người mới vừa đến, phỏng vấn bằng chứng liền đi theo. Miễn thi bằng chứng lúc ban đầu đầu nguồn rốt cuộc là ở nơi nào, làm sao biết từ nịu bật vận chuyển đến nơi đây. Ngạch, cái này ghệ rồ sững sờ, lắc đầu, cái này ta còn thực sự cũng không biết. Không có chút nào biết. Không có chút nào biết. Ghệ rồ thẳng thắn nói, ngươi hỏi những cái này, cùng lên thuyền đi đến đại lục căn bản không có quan hệ, cho nên ta xưa nay không quan tâm. Tốt ta. Lại nói ghệ rồ nhìn về phía Di Chát, không nhịn được lần nữa lên tiếng hỏi, lại nói, Di Chát các hạ. Ngươi đến cùng muốn hay không tham gia đấu giá hội. Lần này, bởi vì đấu giá miễn thi bằng chứng nguyên nhân, đấu giá hội tuyệt đối rất náo nhiệt, phải có không ít cái khác vật chân quý đấu giá. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là miễn thi bằng chứng. Ngươi không phải chuẩn bị lên thuyền đi đến đại lục sao, đây chính là cơ hội khó được. Ngạch Di Chát nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu nói, vậy liền tham gia đi. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi an bài đi. Ghệ Dồ nói, xoay người rời đi. Tại hộ vệ bảo vệ dưới. Ghệ rồ leo lên xe ngựa, chân mày hơi nhíu lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Di Chát đối với cái gọi là miễn thi bằng chứng, giống như không hứng thú lắm bộ dáng. Cái này, hơn một giờ sau, chi xoay, rất nhiều hộ vệ bảo vệ dưới, một chiếc xe ngựa sang trọng chạy trên đường phố lấy, cuối cùng đứng ở một chỗ cao lớn kiến trúc phía trước. Di Chát cùng ghệ rồ đi xuống xe ngựa. Lại chờ giây lát, thùng xe lung lay, vẹn đỏ dạ vớt mắt, ngáp từ trong xe nhảy xuống, bắt lấy Di chắc tay, nửa ngủ nửa tỉnh đi theo hướng công trình kiến trúc bên trong đi. Lại nói, gần nhất vẹn đỏ dạ thời gian ngủ càng ngày càng dài. Lúc đầu, Di chắc chỉ cho là đây là vẹn đỏ dạ cảm thấy nhàm chán, cho hết thời gian phương thức. Nhưng thời gian dần trôi qua phát giác, cái này có thể là vẹn đỏ dạ thân thể tại sinh ra biến hóa nào đó đưa đến. Thích ngủ. Đây là muốn phát dục trưởng thành sao? Di chắc nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt kiến trúc, phát hiện toàn bộ kiến trúc có 3 tầng lầu độ cao, tường ngoài bên trên có đông đảo trang trí phù điêu, nhìn qua rất là hoa lệ. Trước cửa đứng thẳng 12 cây đá cẩm thạch cây cột, càng là được xưng tụng hùng vĩ. Cửa chính phía trên, là mạ vàng chiêu bài, viết phủ Di phòng đấu giá chữ viết. Phủ Di phòng đấu giá. Con mắt khẽ híp một cái, Di chắc lôi kéo vẹn đỏ ra, cùng Ghệ Rổ cùng nhau đi vào bên trong. Đi tới cửa trước, Di chắc lông mày lại là hơi nhíu lại, thì nhìn tới trên mặt đất thình lình có một lớn bầy máu. Mặc dù máu đã trải qua đọng lại, nhưng phát khô biến thành đen bộ dáng vẫn còn có chút dò người. Đặc biệt là cơ hồ bao trùm toàn bộ môn khẩu mặt đất diện tích, giống như tại hình tượng sinh động, nói tại đã từng phát sinh chuyện nơi đây. Cái này, Ghệ Rổ thấy được Di chắc dáng vẻ về sau, nhanh chóng lên tiếng giải thích, đây là đêm qua, mấy cái quý tộc gia tộc người làm cho. Ừm. Vì cái gì? Ghệ Rổ giải thích cặn kẽ, ngươi là không biết, vì cái kia miễn thi bằng chứng, đêm qua Thúy Kim Thành có thật nhiều gia tộc đều điên rồi, nhao nhao xuất binh cướp đoạt. Dòng dã hơn nửa đêm, ngoài thành đều là chém giết chiến trường. Chứa 3 cái miễn thi bằng chứng đầu gỗ hộp, liên tục đổi vượt qua 10 cái chủ nhân, đến cuối cùng bọn hắn thậm chí vọt tới Thúy Kim Thành bên trong đến, môn này trước mặt máu chính là bọn họ lưu lại. Về sau là ta đại ca nhìn thấy bọn hắn quá không ra gì, dùng không ít người duy trì trật tự, lại đem tất cả gia tộc cảnh cáo một phen, mới miễn cưỡng bình ổn lại. Mà đồ vật cũng liền đưa đến trong phòng đấu giá, chuẩn bị đấu giá. Dạng này sao Di chắc con mắt lấp lóe, cất bước hướng đi phòng đấu giá trong môn, nhưng đột nhiên lại nghe được một trận mơ hồ tiếng nói nhỏ vang lên. Đều đã chết có người nói. Di chắc nghiêng đầu, liền thấy tại đấu giá hội môn khẩu cách đó không xa địa phương, một cái quần áo rách dưới người trẻ tuổi cuộn mình trong góc. Hai mắt vô thần, ánh mắt vô hồn, con mắt thỉnh thoảng một vòng nhìn lấy không khí, không ngừng nói một mình lên tiếng, đều đã chết đều đã chết đều đã chết. Đây cũng là... Ghệ Rổ nhìn lướt qua, bĩu môi đối với Di chắc nói, đây là một cái thằng xui xẻo mà thôi, là cái kia đi vận rủi, phụ trách vận chuyển miễn thi bằng chứng đến Thúy Kim Thành thương đoàn bên trong một cái hỏa kế. Bọn hắn thương đoàn tiếp sinh ý, coi là muốn kiếm một món hời, nhưng là không nghĩ tới, có quá nhiều người để mắt tới miễn thi bằng chứng, trên đường đi không ngừng bị công kích. Về sau gặp được mai phục cơ hồ bị giết một cái sạch sẽ. Chỉ có tiểu nhị này ôm trang miễn thi bằng chứng hộp chạy ra, vốn nghị cầu viện, nhưng gặp phải người, đều là màng lòng xấu xa, làm cho hắn trực tiếp hỏng mất, cuối cùng liền thành bộ dáng này. Phòng đấu giá người cũng không biết xử lý hắn như thế nào, dứt khoát đem hắn ném ở nơi này, để hắn tự sinh tự diệt. Ta xem, hắn cũng chính là trở thành một ăn mày mệnh. Đáng thương. Ghệ Rổ ngoài miệng nói đáng thương, nhưng không có thực sự bao nhiêu bộ dáng đáng thương. Di chắc nhìn đối phương một chút, cũng không nói gì nhiều. Nhưng liền lúc này, nửa ngủ nửa tỉnh, lôi kéo Di chắc tay vẹn đỏ ra mở to hai mắt, nhìn về phía đối phương. Chương 139, Martin. Lu ở. Kim. Đứng tại phòng đấu giá phía trước, vẹn đỏ ra mở to hai mắt nhìn một hồi bên cạnh không may hỏa kế, vừa nhìn về phía Di chắc. Ngươi nghĩ đi qua nhìn một chút. Di chắc hỏi, tiếp lấy nói, vậy liền đi qua đi, nhưng không cho phép đánh người, cũng không cần hù đối phương. Ngậy. Vẹn đỏ dạ lên tiếng, sau một khắc buông ra Di chắc tay, tò mò đi tới không may tiểu nhị trước mặt. Xó xỉnh bên trong hỏa kế ngẩng đầu, nhìn về phía vẹn đỏ dạ, con mắt vẫn như cũ vô thần, giống như là người gỗ một dạng lên tiếng, đều đã chết, đều đã chết. Hù. Đều đã chết, đều đã chết. Hù. Đều đã chết, đều đã chết. Vẹn đỏ dạ quay đầu nhìn không may hỏa kế một hồi, biểu lộ cổ quái đi trở về, đi đến Di chắc trước mặt. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay ra. Là muốn trợ giúp hắn. Di chắc ngược lại là rõ ràng vẹn đỏ dạ ý tứ. Ừm. Vẹn đỏ dạ gật gật đầu. Vậy được rồi. Di chắc nói, lấy ra một mai kim tệ, phóng tới vẹn đỏ dạ trên tay, cho hắn đi, cái này có thể giúp hắn khá một chút sống sót. Vẹn đỏ dạ có chút nhíu mày, nhìn lấy trong lòng bàn tay lẻ loi trơ trọi một mai kim tệ, có chút ngại ít. Di chắc lên tiếng giải thích, không ít, một mai kim tệ. Đã đầy đủ hắn sống thời gian thật dài, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn muốn tiếp tục sống. Ngoài ra, một cái kim tệ cho hắn, không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu như nhiều hơn nữa, như vậy cho hắn liền không còn là trợ giúp, mà là tai nạn, hắn bộ dáng bây giờ, có quá nhiều tiền, sẽ chỉ gây nên người khác tham nghiệm, không chừng sẽ bị người cướp đi. Ngạch bẽn đỏ giả cái hiểu cái không gật gật đầu, cầm lấy kim tệ, lần nữa đi tới không may hỏa kế trước mặt. Đối phương vẫn là không ngừng nói, đều đã chết, đều đã chết. Bẽn đỏ giả không quan tâm những chuyện đó, một phát bắt được tay của đối phương, thỏi tiền vàng nhét vào tay của đối phương tâm, sau đó trợ giúp đối phương nắm tay khép lại. Không may hỏa kế liền duy trì động tác này, tiếp tục lên tiếng, đều đã chết, đều đã chết. Bẽn đỏ giả chuẩn bị rời đi, lúc xoay người lại nghĩ tới điều gì, con mắt lấp lóe, nhìn đối phương, sau một khắc đưa tay sờ về phía đối phương đầu. Không may hỏa kế bây giờ là ngồi ở trên mặt đất, bẽn đỏ giả thân cao ngược lại là vừa vặn. Bẽn đỏ giả bàn tay đến đối phương trên đầu, hướng về phía không may hỏa kế loạn tao tao tóc vuốt vuốt, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ. Làm xong những cái này, bẽn đỏ giả quay người rời đi. Theo bẽn đỏ giả, cái này nên tính là đối với không may hỏa kế tốt nhất trấn an cùng cổ vũ phương thức. Về phần đến cùng phải hay không chuyện như thế, nàng ngược lại là lười đi nghiêm túc suy tính. Mà không may hỏa kế bị bẽn đỏ giả như thế một đôi đợi, rõ ràng ngẩn người, trong miệng thanh âm liên tục không ngừng, vậy mà có một cái chớp mắt như vậy giữa dừng lại, đều đã chết, đều. Không may hỏa kế quay đầu, theo bản năng nhìn về phía bẽn đỏ giả, mà bẽn đỏ giả đã trải qua đi trở lại Di Chắt bên người, lôi kéo Di Chắt tay đi vào bên trong phòng đấu giá. Không may hỏa kế nhìn lấy Di Chắt, bẽn đỏ giả cùng gệ rồ ba người biến mất trong tầm mắt, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay kim tệ, dùng sức nắm chặt, toàn thân có chút run rẩy. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đại nao đâm nhói, cuống họng phát khô, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Hắn ý thức thanh tỉnh tới, nhưng cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Đều đã chết, thực sự đều đã chết, đùn cần đại thúc, hắc, bệ ở từng cái người quen biết đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái, ngay cả nịu bật đều trở về không được. Cho dù trở về, lại thế nào đối mặt đùn cần đại thúc nữ nhi lì xạ? Hắn nên làm cái gì? Không may hỏa kế nắm chặt nắm đấm, sau một khắc bởi vì dùng sức quá lớn, trong tay kim tệ vậy mà bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi ở trên mặt đất, tiếp lấy nhanh chóng hướng về nơi xa lan đi. Không may hỏa kế sửng sốt, ánh mắt đuổi theo kim tệ nhìn về phía nơi xa, nơi xa. 3. Không may hỏa kế thấy được một đôi hắc sắc giày dẫm ở kim tệ, thỏi tiền vàng dẫm ở dưới chân. Theo giày hướng lên phía trên nhìn, liền thấy là một người mặc hắc bào trung nhân nhân, tại bên cạnh hắn thì là một cái đồng dạng mặc áo bào đen, tết tóc đuôi ngựa cô gái xinh đẹp. Không may hỏa kế nhìn hai người một chút, không biết sao, trong lòng đột nhiên sinh ra to lớn sợ hãi đến, giống như là bị nắm được trái tim, ngồi ở tại chỗ, động cũng không dám động. Người mặc hắc bào trung niên nhân con mắt lấp lóe, đem chân hướng về bên cạnh một chuyển, lộ ra dẫm ở dưới chân kim tệ. Một cái tay từ trong hắc bào nhô ra, trong đó một ngón tay khẽ động, liền nghe được hưu một tiếng, trên mặt đất kim tệ xoay tròn lấy đằng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, không may hỏa kế con mắt trừng lớn. Đột nhiên ý thức được trước mặt khả năng chính là trong truyền thuyết Vu sư. Giờ khắc này, không may tiểu nhị nội tâm có chút loạn. Hắn hận Vu sư, bởi vì nếu không phải là cùng Vu sư có liên quan cái gì miễn thi bằng chứng, toàn bộ thương đoàn liền sẽ không xảy ra chuyện, đủ cần đại thúc bọn hắn cũng sẽ không chết. Mặc dù nói bắt đầu, cái này kỳ thật cùng Vu sư không có quan hệ gì, nhưng hắn hay là hận Vu sư. Cùng lúc đó, hắn lại sợ Vu sư, đặc biệt là đứng ở trước mặt hắn hai cái này. Nghe nói, Vu sư đều là giết người không chớp mắt tồn tại, có thể hay không hắn đã trải qua bởi vì nguyên nhân nào đó chọc giận đối phương, sau một khắc, đối phương liền phải đem hắn giết chết. Cuối cùng, hắn lại có chút hâm mộ Vu sư, nếu như hắn có Vu sư loại này thần kỳ năng lực, đêm qua là hắn có thể bảo hộ toàn bộ thương đoàn an toàn. Đáng tiếc hắn không có. Không may hỏa kế nội tâm hỗn loạn nghĩ đến, hai cái Vu sư nhưng không có chuẩn bị quá nhiều để ý tới hắn, chỉ là nhẹ quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp lấy trung niên Vu sư vung tay lên, ở giữa không trung lơ lửng, xoay tròn kim tệ liền hướng hắn bay tới, hai cái Vu sư xoay người rời đi. Đối thoại mơ hồ truyền ra. Xì hệ vật lao sư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tùy tiện xem một chút đi, không nghĩ tới bột thực sự đã xảy ra chuyện, xem ra Thúy Kim Thành tại nhằm vào chúng ta bạch thạch tháp cao người không đơn giản. Ta hy vọng tốt nhất có thể tra ra hắc thủ một chút tung tích, nhưng hy vọng hẳn là sẽ không quá lớn. Bất quá, cũng nên nhìn xem. Ngậy! Hiu hiu hiu! Kim tệ xoay tròn lấy bay về phía không may hỏa kế, tốc độ không ngừng biến nhanh, không may hỏa kế con mắt trừng lớn, cảm nhận được nguy hiểm, ngay tại kim tệ muốn đến trước người hắn thời điểm, không nhịn được đưa tay chặn lại. Trong đại não một cái mơ hồ suy nghĩ hiện lên, không cần. Xoát. Một sát na, không may hỏa kế cảm thấy trong thân thể có đồ vật gì bị rút ra cách ra ngoài, tại kim tệ đâm vào trên tay hắn trước đó, rút ra đồ vật trước một bước đâm vào kim tệ bên trên. Âm một tiếng, kim tệ cải biến phương hướng bay ra, tại không may hỏa kế con mắt trợn to nhìn soi mói, bắn về phía trung niên vu sư phía sau lưng.